cái kia thoát đi tranh quỷ, liền tránh cảm giác ở nơi đó. Giết chết tranh quỷ. Hoàn thành ngươi ứng làm sự tình. Ngươi có lẽ có thể có được người yêu thông cảm. Chú thích, giấy đỏ bao khỏa nhân duyên đến, có thể để tạm thời không cách nào thiêu đốt. Cho nên quyển sách này suy luận nửa ngày, chỉ suy luận ra những tin tức này sao. Những cái kia người trồng hoa sự tình nó tạm thời còn không có suy luận ra. Hay là nói những cái kia người trồng hoa tạm thời không trọng yếu, hiện tại đi đem kia chạy trốn trành quỷ chơi chết mới là trọng yếu nhất. Dù sao tại hầm trú ẩn thời điểm, Dương Húc Minh liền nên chém chết cái này trành quỷ. Nhưng cũng tiếc bởi vì cái kia nhà máy bột gạo quản lý ác lên xuất hiện, xáo trộn Dương Húc Minh kế hoạch. Lần này đi cái này cái gọi là sơn động, bên trong sẽ không cũng có khắc mánh quỷ đi. Dương Húc Minh vỏ thao mi tâm, có chút đau đầu. Nguyệt chiếu di tộc miêu tộc hương à. Cùng song giác hương đồng dạng, ngay tại thành khu biên giới, khoảng cách thành thị rất gần. Nhưng là Nguyệt chiếu tuyệt đối so song giác càng nổi danh. Bởi vì lục bàn thủy sân bay liền tu kiến ở nơi đó, mà lại bên kia còn làm một cái dưỡng sinh cốc cùng du lịch cảnh khu, toàn thành phố tuyên truyền. Cho dù là Dương Húc Minh loại này người bên ngoài đều biết nơi này. Kết quả nơi này vậy mà cũng có sự kiện linh dị. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại di động, lục soát Nguyệt chiếu lớn nhất sơn động. Nhưng mà không có nói ra bất kỳ kết quả gì. Mà hỏi những người khác đi, Dương Húc Minh mặc dù nhận biết chút người địa phương. Nhưng là cái giờ này. Ảm, N. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ. Cảm thấy mình hay là đừng quấy rầy người khác đi ngủ. Chỉ là phát một đầu vòng bằng hưu vạn năng vòng bằng hưu, có ai đi Nguyệt chiếu chơi qua sao? Ai biết nơi nào lớn nhất sơn động ở nơi nào a? Cầu đại lao dịu dắt. Phát xong đầu này vòng bằng hưu, Dương Húc Minh liền định rửa chân lên giường đi ngủ. Muốn đợi sáng mai tỉnh lại nhìn có người hay không trả lời hắn. Kết quả hắn điện thoại còn không có buông xuống, liền có người tại mặt trả lời. Ứng Tư Tuyết, ta đi qua, muốn ta dẫn đường sao? Miễn phí a. Đằng sau là một cái khuôn mặt tươi cười. Dương Húc Minh thật tiếp sửng sốt. Cái giờ này, hắn nhìn đồng hồ, có chút tỉnh. Đại tiểu thư này nguyên lai là con mèo đêm sao. Chương 209, khu quỷ đại sư. Do dự, liền sẽ bại trận. Trên màn ảnh khổng lồ, xuất hiện một cái cự đại huyết hồng sắc chữ hắn chết. Ứng Tư Tuyết trừng mắt tràn đầy tơ máu con mắt, nhìn xem cái này đã đánh tới giai đoạn thứ ba nửa máu buột, tức giận đến kém chút không có nện tay cầm. Liền kém một chút ta. Nữ hài bỏ qua tay cầm, khí nợ liều mạng nện đầu. Hận không thể đem đôi tay này cho chặt đi xuống dạng. Nhưng vài giây sau, nữ hài bình tĩnh lại. Thính nhân vật chính, hừ một tiếng, tâm, là ngươi bức ta. Nói, nữ hài mở ra điện thoại. Bắt đầu lục soát xẻ kỳ rổ trốn học bách khoa toàn thư. Bất quá video vừa nhìn thấy nửa, trong điện thoại di động liền bắn ra một tin tức. Xoái ca, mua lá trà sao? Ứng Tư Tuyết sửng sốt một chút, cắt tiến phần mềm chat bên trong, nhìn thấy một ảnh chân dung là mỹ nữ người xa lạ cho nàng phát dạng này cái tin. Ân, Ứng Tư Tuyết rơi tính thiết trí là nam tính, ảnh chân dung là một cái nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ. Nàng nhìn xem cái này không biết lúc nào thêm lạ lẫm hảo hữu, nghĩ nghĩ, sau đó về câu muộn như vậy còn chưa ngủ. Đối phương rất nhanh liền về nàng, ra bệnh nặng nằm viện, ta tại bệnh viện cùng hắn đâu. Nói. Mỹ nữ phát trương bệnh viện phòng bệnh hình ảnh ra. Ứng Tư Tuyết cười, một người chăm sóc ra sao? Người rất hiếu thuận. Mỹ nữ, kỳ thật ta rất có tiền, cần trợ giúp sao? Nói, Ứng Tư Tuyết phát một trương hình ảnh quá khứ. Là trước kia mỗi lần thẻ ngân hàng số dư còn lại. Phía trên số lượng, đủ để cho đại đa số người bình thường cảm thấy hâm mộ đấu kỵ hận. Vài giây sau. Vị mỹ nữ kia về nàng. Có ý tứ gì? Ứng Tư Tuyết cười hắc hắc, không nói trước khác. Đến cờ cờ bờ. Đối phương liền không lại đáp lời. Ứng Tư Tuyết chờ 10 giây đồng hồ còn không có đợi đến trả lời, thế là lại trả lời một câu có đây không? Cờ cờ bờ nhưng câu nói này lại không có thể phát ra ngoài. Không chắc bên cạnh có cái màu đỏ dấu chấm than. Mà lại phía dưới còn biểu hiện ít 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 mở ra bằng hữu nghiệm chứng, ngươi còn không phải hắn, nàng, bằng hữu. Mời ra tay trước đưa bằng hữu nghiệm chứng thỉnh cầu, đối phương thông qua nghiệm chứng sau mới có thể nói chuyện thiếm. Ứng Tư Tuyết khinh thường cười một tiếng. Trực tiếp đem cái này ra hỏa cho xóa. Bất quá phần mềm chat đều lúc mở ra, nàng lại vô ý thức soát một chút vòng bằng hữu, nhìn xem có hay không xóa điều hảo hữu tại vòng bằng hữu bên trong phơi ăn phơi uống. Kết quả vòng bằng hữu vừa mở ra, liền thấy cái ghi chú vì khu quỷ đại sư khí quản viêm hảo hữu phát một đầu vòng bằng hữu. Vạn năng vòng bằng hữu. Có ai đi Nguyệt chiếu chơi qua sao? Ai biết nơi đó lớn nhất sơn động ở nơi nào a? Cầu lớn lần dịu dắt. Nhìn thấy tin tức này, Ứng Tư Tuyết sửng sốt một chút, nhìn đồng hồ. Muộn như vậy còn chưa ngủ. Nữ hài lẩm bẩm một tâm thanh, gia hỏa này lại đi tìm quỷ rồi. mà lại tìm sơn động làm gì? Chẳng lẽ ở trong đó nháo quỷ? Mang theo dạng này hoang mang, Ứng Tư Tuyết ở phía dưới trả lời một câu: ta đi qua, muốn ta dẫn đường sao? Miễn phí a. Nữ hải còn tại đằng sau bổ sung một cái khuôn mặt tươi cười. Nàng ngồi ở chỗ đó chờ trong chốc lát, nhưng không có đợi đến cái kia khu quỷ đại sư khí quản Viêm liên hệ nàng. Thế là nữ hải bất đắc dĩ thở dài, nói khí chí Viêm ăn cỏ nam thật sự là đáng sợ đâu. Ứng Tư Tuyết chủ động ấn mở tên kia khung trang, phát một đầu tin tức quá khứ ngươi muốn đi nguyệt chiếu. Thế là, nữ hải rốt cục thu được tên kia trả lời. Khu quỷ đại sư khí quản Viêm, ừ, ta muốn đi nguyệt chiếu, nghe nói bên kia có cái rất lớn sơn động, muốn đi xem, ngươi đi qua. Ứng Tư Tuyết phát một cái khuôn mặt tươi cười quá khứ cái sơn động kia nháo quỷ sao. Khu quỷ đại sư khí quản Viêm. Khu quỷ đại sư khí quản Viêm, không có chuyện, ngươi ban ngày mang ta tới, xa xa chỉ cho ta đường là được. Không có nguy hiểm. Ứng Tư Tuyết, cười, ta có như vậy tham sống sợ chết sao? Bất quá nguyệt chiếu cái sơn động kia thật đúng là nháo quỷ a. Chỗ kia thế nhưng là thật nhiều người đi chơi, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Khu quỷ đại sư khí quản Viêm, ách, ta muốn tìm lớn nhất cái sơn động kia. Ứng Tư Tuyết, đó phải là ta nói cái kia, kia phụ cận không có so cái kia càng lớn động. Nội bộ tối thiểu cao tới 2-30 mét, mà lại nội bộ không gian cực lớn, từ một đầu đi đến bên kia không kém 5 cây số, đặc biệt lớn, dấu cái mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Ứng Tư Tuyết, nếu không ta ngày mai dẫn ngươi đi xem một chút đi, đến nguyệt chiếu hỏi một chút dân bản xứ. Dù sao khoảng cách rất gần. Khu quỷ đại sư khí Tấn Viêm, tốt, tạ ơn. Ứng Tư Tuyết, vậy ta trưa mai gọi ngươi a đi ngủ sớm một chút. Khu quỷ đại sư khí quản Viêm, ừ, ngủ ngon. Nhìn đối phương phát cái tin tức này, nữ hải nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đang nói chuyện chữ đưa vào một nữ hải đột nhiên dừng lại. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem đoạn chữ viết này toàn xóa. Sau đó cũng về hãn ba ba ngủ ngon. Liền đưa di động buông xuống. Nam ngửa ngồi trên mặt đất thảm tổn thương. Nhìn đỉnh đầu trần nhà, nữ hải nhẹ giọng khẽ nói. Bản đại tiểu thư cũng là rất thận trọng. Hừ. Dương Húc Minh, cho ta chờ đi. Còn nhiều thời gian, lại để cho ngươi cái kia đát mấy ngày. Nhưng cuối cùng cũng có một ngày, ta Ứng Tư Tuyết chịu hết thảy khuất nhục, ngày khác muốn ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Hừ 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 hừ. Nữ hài hừ hừ, thả tay xuống chuôi, đóng lại máy chơi game. Chuẩn bị đi ngủ. Mà thành thị bên cạnh Dương Húc Minh, nay cũng không biết vị đại tiểu thư này tâm tình cỡ nào vui sướng. Hắn cũng để điện thoại di động xuống. Lại nhìn một chút trên bàn trà sinh tử lục, vò thao mi tâm. Dương Húc Minh cảm thán, cảm thấy mình thật sự là một cái nhân viên gương mẫu. Bất quá dùng giấy đỏ bao bẩm lấy nhân duyên nến liền sẽ không thiêu đốt rồi. Còn có loại này thao tác. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa về sau soát vừa bản thời điểm, Dương Húc Minh có thể yên tâm mắt to đem nhân duyên nến mang vào, gặp được hẳn phải chết nguy cơ thời điểm lại hô Lý Tử ra. Nhiều một đầu thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá dạng này đến, cũng có rất lớn an toàn thai hoàng ẩm. Tỷ như lần căn biệt thự kia nữ quỷ, gặp mặt nháy mắt liền hoàn toàn ngăn chặn Dương Húc Minh. Nếu như gặp lại loại kia tình trạng, Dương Húc Minh đoán chừng ngay cả cầu cứu cũng không kịp, liền bị trực tiếp miểu sát. Lại hoặc là gặp được một loại nào đó không cách nào chống cự huyễn thuật, tinh thần bị mê hoặc lúc, không có đến đỏ tỉnh táo, Dương Húc Minh rất có thể sẽ một mực đắm chìm trong đáng sợ trong ảo giác, thẳng đến bị lệ quỷ giết chết. Cho nên cái đồ chơi này nhưng thật ra là thanh kiếm hai lưỡi a. Dương Húc Minh lật ra nến đỏ. Nhìn một chút lợi hạ cái này một nửa nến thân, có chút bất đắc dĩ. Đại khái sinh tử lục nói cho hắn biện pháp này, cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì ngọn nến nhanh dùng hết. Chỉ còn lại điểm ấy ngọn nến, Dương Húc Minh nhiều nhất lại hô Lý Tử hai lần. Vạn nếu là gặp được điểm mánh quỷ, nói không chừng ngọn nến trực tiếp bốc hơi. Lại không nghĩ biện pháp tiết kiệm một chút ngọn nến, đoán chừng căn này ngọn nến chống đỡ không được bao lâu. Tính mạng của ta, thật sự chính là như trong gió tàn dầu dạng A. Dương Húc Minh lặng lẽ nhìn Lý Tử phòng hỏi một chút, nói nhỏ. Căn này ngọn nến thật không thể tục chén sao. Chương 210, kỳ quái sơn động. Dương Húc Minh cái này một giấc, trực tiếp ngủ đến sáng ngày thứ 2 10 giờ rưỡi. Nhưng coi như thế, hắn vẫn còn có chút buồn ngủ. Dù sao buổi tối hôm qua giường thời điểm, đều đã 4 giờ hơn. Cái này từng ngày giấc ngủ không đủ, sẽ không thận hư a. Dương Húc Minh đánh ngáp đứng tại trước gương, nhìn xem trong gương cái này hốc mắt hám sâu, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối bời nam nhân, một mặt buồn ngủ. Hắn cảm giác mình lại không nhanh giải quyết trành quỷ sự tình, tiếp tục như vậy buồn ba lao lực xuống dưới. Đoán chừng không được bao lâu đoán chừng thật muốn thận hư. Thức đêm là thật tổn thương thận a. Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Hắn giống như cũng không dùng đến mình thận. Nghĩ như vậy tựa hồ càng bị thương. Đánh răng rửa mặt, cong lên hộp gỗ, thăm dò Tử Sinh Tử Lục cùng Tiểu Tư quyển nhật ký, mang lên Lý Tử Nhân Duyên đến, Dương Húc Minh chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn đi trước phụ cận bún thịt dê cửa hàng ăn bắt bún thịt dê, chứ cho Lý Tử chuẩn bị mỗi ngày đều muốn chuẩn bị lễ vật bên ngoài, Dương Húc Minh còn mua nửa cái vịt quay cùng nửa cân thuốc diệt chuột. Ân, Dương Húc Minh quyết định thí nghiệm một chút, nhìn xem thuốc diệt chuột có thể hay không giải quyết con kia chánh quỷ. Về đến nhà, Dương Húc Minh đem chuẩn bị cho Lý Tử cống phẩm đặt ở Lý Tử cửa phòng, sau đó bắt đầu xử lý cái này nửa cái vịt quay cùng thuốc diệt chuột. Dùng hết bả chuột cân xứng bôi ở vịt quay bên ngoài thân cùng bên trong, cam đoan không có bất kỳ cái gì cái góc chết. Sau đó Dương Húc Minh lúc này mới đem cái này thoa khắp độc dược vịt quay đặt ở phòng khách nơi hẻo lánh bên trong. Tính toán đợi qua đêm nay nhìn xem tình huống như thế nào. Làm xong đây hết thảy, đã 12 giờ. Dương Húc Minh ngồi trong nhà chơi một lát điện thoại, liền thu được ứng Tư Tuyết tin nhắn. Muội tử này đã đến nhà hắn phụ cận. Hả? Vậy mà là gửi nhắn tin mà không phải gọi điện thoại. Hơn nữa còn không có đi thẳng đến hắn lâu. Muội tử này dục vọng cầu sinh rất mãnh liệt nha. Dương Húc Minh len lén nhìn Lý Tử gian phòng một chút, rất bình tĩnh nói. Lý Tử, ta đi tìm ngươi tiểu cô. Nay hiểu có thể muốn tối nay trở về, ngươi không cần chờ ta. Nói xong. Dương Húc Minh liền trượt. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Mặc dù Dương Húc Minh không rõ ràng Lý Tử có thể hay không bởi vì hắn cùng muội đi ra ngoài mà chơi chết hắn, nhưng là lý do an toàn, vẫn là không muốn kinh động vị này tiểu tổ tông. Dương Húc Minh đi xuống lầu, đi ra phía ngoài một khoảng cách. Mới tại đại lộ vừa nhìn đến ứng Tư Tuyết rừng ở ven đường hốt chờ chạy chậm. Miêu tả kính, ngồi tại điều khiển chỗ ngồi nữ hải thổi cái huýt sáo. Này xoái ca, muốn hay không đi hóng gió một chút ta? Dương Húc Minh không nói hai lời, trực tiếp lên xe. Trên ghế lai ứng Tư Tuyết cắt một tiếng, thật sự là không thú vị nam. Người A. Tiếp ngạnh cửa không biết sao. Tiểu Minh đồng học, ngươi dạng này rất giống một cái sắt thép cha nam A. Dương Húc Minh sửng sốt một chút, A. Ta nguyên lai không phải sắt thép cha nam sao. Nữ hài móp méo miệng, được thôi, ngươi thắng. Hót chờ chạy chậm quay đầu, sau đó trực tiếp xuất phát. Giữa trưa ánh mặt trời ấm áp rơi vào trên thân hai người, cảm giác rất thoải mái. Lục bàn thủy bên này chỗ tốt lớn nhất chính là khí hậu thoải mái dễ chịu. Liền xem như nóng nhất mùa hè, giữa trưa nhiệt độ cũng sẽ không vượt qua 30 độ, mùa hè điều hòa không khí đều không cần mở cái chủng loại kia. Kinh sảng đến một tớt. Bất quá nói đi thì nói lại, bên này nhiệt độ không khí cái này a mát mẻ, thật chỉ là bởi vì địa thế nguyên nhân. Có thể hay không cùng chung quanh đây sự kiện linh dị có quan hệ đâu. Dương Húc Minh người suy tư. Một bên ứng Tư Tuyết liếc Dương Húc Minh một mắt, nói. Uy. Minh đồng học, ngươi thật không có ý định nói với ta hai hướng lời nói sao? Ê! Thật có lỗi, thật có lỗi, vừa rồi thất thần, Dương Húc Minh vội vàng nói xin lỗi, tạ ơn ứng tiểu thư. A, ứng tiểu thư. Ứng Tư Tuyết con mắt khẽ híp một cái, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười, tiểu Minh đồng học ngươi còn gọi ta ứng tiểu thư. Chẳng lẽ ngươi đối tiểu thư xưng hô thế này có cái gì đặc thù? Dương Húc Minh một mặt xấu hổ. Tiểu Tuyết. Ân, cái này đúng nha. Ứng Tư Tuyết rất hài lòng nhẹ gật đầu, nói ngươi nói tiếp đi. Bất quá nói lời cảm tạ thì thôi. Nếu như ta lái xe chở ngươi đoạn đường ngươi liền muốn cảm ơn và tạ, như vậy ngươi đã cứu ta một mệnh, ta chẳng phải là không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp rồi. Đừng quá khách sáo, Tiểu Minh đồng học, chúng ta nói thẳng chính sự đi. Nữ hài lời nói bên trong, tựa hồ bao hàm ám chỉ, nhưng lại tựa hồ chỉ là rất đơn giản giản thuật. Dương Húc Minh thì thuận cột hướng xuống bỏ, trực tiếp bắt đầu nói chính sự. Lần này ta muốn đi nguyệt chiếu, tìm nơi đó lớn nhất một cái sơn động. Đã tiểu tuyết ngươi đã gặp quỷ, như vậy ta cũng không gặp ngươi. Cái chỗ kia hoàn toàn chính xác khả năng nháo quỷ. Cho nên ngươi đem ta trở đến phụ cận buông xuống là được, cá nhân ta đi vào. Dương Húc Minh nói như vậy. Nếu quả thật chính là ta đi qua cái sơn động kia. Như vậy ban ngày đi vào khẳng định không có vấn đề. Chỗ kia mặc dù không phải điểm du lịch, nhưng là sơn động phía dưới lại tu một cái cỡ nhỏ lộ thiên bãi đỗ xe. Không ai quản lý loại kia. Bình thường cũng sẽ có một chút lái xe đi ngang qua du khách leo đến trong động đi đi dạo. Ta lần trước đi thời điểm, trước sau xong cùng ta đi vào chung du khách tối thiểu có hơn 30 người. Nếu như ban ngày đi vào sẽ chết người, đoán chừng chúng ta những người này tất cả đều phải chết. Ứng Tư Tuyết lời nói, để Dương Húc Minh khẽ nhíu mày. Cái này địa phương, thật là sinh tử lục chỉ nháo quỷ địa điểm sao? Nếu như là, vì cái gì chính phủ còn dám ở phía dưới tu cái bãi đỗ xe? Loại địa phương này, không nên giống Trung Sơn hầm trú ẩn đồng dạng phong bế ngăn cách sao? Hay là nói, bên trong quỷ sẽ không tùy tiện giết người? Tối thiểu nhất ban ngày sẽ không tùy tiện giết người. Dương Húc Minh rất kỳ quái. Nhưng là những vấn đề này, chỉ có thể chờ đợi đến mục đích về sau lại từ từ điều tra. Người ngồi xe rất nhanh chạy bên trên bên ngoài vòng nhanh tuyến, sau đó hướng Nguyệt Chiếu Di tộc Miêu tộc Hương chạy tới. Trên đường, Dương Húc Minh lại cùng Ứng Tư Tuyết trò chuyện rất nhiều liên quan tới cái sơn động kia sự tình, nhưng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cái sơn động kia tọa lạc tại Nguyệt Chiếu Dưỡng Sinh Cốc cảnh khu cuối cùng, đã không tính là du lịch khu, phụ cận không có bất kỳ cái gì phòng ốc kiến trúc. Bị vài tòa hiểm trở cao lớn núi đá vây, sơn động ngay tại trong đó cái trên núi đá. Nội bộ không gian đen nhánh rộng lớn, chỉ có một đầu thẳng tới thẳng lui nói, thông hướng núi đá mặt sau, không có bất kỳ cái gì lối rẽ cùng tiểu đạo. Mặc dù không gian rộng lớn, nhưng cấu tạo lại không còn tạp. Mà lại bên trong trừ tảng đá bên ngoài, cái gì cũng không có. Loại địa phương này cũng sẽ nháo quỷ. Thật sự là kỳ quái. Nhìn. Nhất. Mới. Miễn. Phí. Trương. Tiết. Trăm. Độ. Lục soát. Nhìn. Sách. Quân. Chương 211, Dã cô động truyền thuyết. Nguyệt Chiếu Di tộc Miêu tộc Hương, là lục bàn thủy nội thành bên cạnh một cái hương trấn, khoảng cách trung tâm thành phố vẹn vẹn 5 cây số. Hương trấn cảnh nội sơn phong kỳ lạ, động rộng rãi trải rộng, là tiêu chuẩn cả hình dạng mặt đất. Mấy năm gần đây Nguyệt Chiếu Hương bị chế tạo thành một cái du lịch cảnh khu, tên tám Nguyệt Chiếu Dưỡng Sinh Cốc, mà lại lục bản thủy thành phố sân bay cũng tu kiến tại Nguyệt Chiếu Hương cảnh nội. Bởi vậy dần dần náo nhiệt. Liền ngay cả nguyên bản tàn tạ con đường, hốt chờ chạy chậm chở Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết xuyên qua dãy núi, rời đi nội thành, rất mau tiến vào Nguyệt Chiếu Hương cảnh nội. Hoàn cảnh nơi này cùng không khí đều hạn không sai, không có bất kỳ cái gì ô nhiễm. Con đường sạch sẽ gọn gàng, liền ngay cả ven đường dân cư đều là thống đã tu sửa, kia trang trí phong cách cùng nhan sắc chỉnh tề vạch dân cư tường ngoài nhìn phi thường dễ chịu, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, hoàn toàn sẽ không lộ ra lộn xộn. Dương Húc Minh trên đường đi đều ý đồ tìm tới nơi này quỷ dị chỗ, nhưng là hoàn toàn thất bại. Nơi này nhìn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì âm trầm kinh khủng nguyên tố, thật chính là một cái đơn thuần du lịch nhỏ hương trấn. Ven đường cư dân rất bình thường, khí hậu rất bình thường, hoàn cảnh cũng bình thường, mà lại trên đường lui tới đều là cỗ xe, nhân khí rất tràn đầy. Loại địa phương này náo quỷ. Ảm, N. Bất quá nghĩ nghĩ Trung Sơn Hầm Trú Ẩn Dương Húc Minh lại không nói lời nào. Nói đến hết thể bình thường, Trung Sơn Hầm Trú Ẩn nhìn càng bình thường. Tọa lạc tại lục bàn thủy trung tâm thành phố thành khu, trước trước sau sau đều là xe tới xe đi người đến người đi, kết quả trong lòng núi không phải náo quỷ, hơn nữa còn là rất mạnh hai cái quỷ. Những này lên chỉ cần không có tác động đến ảnh hưởng đến ngoại giới cư dân. Đoán chừng coi như thật cất giấu cái khủng bố lệ quỷ. Phu cận cũng không ai biết. Hót chờ chạy chậm duy tục hướng phía trước mở, bọn hắn đi vào trong một cái sơn cốc ở giữa. Hai bên là hiểm trở sơn phong, ở giữa sơn cốc thì tu kiến rất nhiều xinh đẹp kiểu mới nhà lầu có xây bãi đỗ xe, suối phun, ngắm cảnh sạn đạo. Còn có thật nhiều quầy ăn vặt phiến. Một dòng sông nhỏ lặng lặng lưu tiêu, hai bờ sông lối đi bộ tu kiến rất có phong cách. Bất quá Dương Húc Minh bọn hắn lần này không phải đến xem phong cảnh nghỉ phép, có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Ứng Tư Tuyết nói. Tiểu Minh đồng học, muốn ăn cơm chưa sao? Chúng ta có thể thuận tiện hỏi hỏi sơn động sự tình nha. Ứng Tư Tuyết nở nụ cười, vậy chúng ta đi. Hai người tìm cái hoàn cảnh cũng không tệ lắm phòng ăn ngồi xuống, gọi món ăn. Bất quá Ứng Tư Tuyết tại gọi món ăn thời điểm, thuận miệng hỏi vài câu. Lão bản, các ngươi nơi này giống như có cái đặc biệt lớn sơn động đúng không? Nghe nói chơi rất vui. Nhìn chính là người địa phương lão bản nương nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói là dã cô động đi. Ở trong đó hoàn toàn chính xác rất lớn. Thường xuyên có du khách đi vào đi dạo. Đợi lát nữa các ngươi dọc theo con đường này tiếp tục đi xuống dưới, châu ngã ba hướng rẽ phải, sau đó thẳng hướng trước mở, liền có thể nhìn thấy dã cô động. Ứng Tư Tuyết cười tủm tỉm lật xem menu, vừa hỏi, dã cô động. Nơi đó chính là Nguyệt Chiếu lớn nhất sơn động sao? Tại sao gọi là dã cô động a? Lão bản nương nói, cái này cái ta cũng không rõ ràng, dù sao lão bối người đều gọi như vậy, chúng ta cũng đi theo gọi. Bất quá cũng có gọi đại tiêu động, cái tiêu động đích thật là phụ cận lớn nhất sơn động, đoán chừng trang mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Ứng Tư Tuyết tiếp tục hỏi, như vậy cái này dã cô động có cái gì truyền kỳ cố sự sao? Như thế lớn sơn động, hẳn là có cái gì truyền thuyết ta? Lão bản nương nghĩ nghĩ, nói truyền thuyết thật là có, trước kia thanh triều thời điểm. Quý Châu bên này có cái gọi Hà Tiên cô miêu gia nữ tại Nguyệt Chiếu nơi này tụ chúng khởi nghĩa, hưởng ứng hồng tú toàn Thái Bình Thiên Quốc. Nghe nói nàng lúc ấy liền trong dã cô động luyện binh, tụ tập hết mấy vạn binh lực, đáng tiếc về sau binh bại chiến tử. Cũng có người nói Hà Tiên cô những binh lính kia chết về sau oan hồn không chỗ có thể đi, liền lục tục ngao ngoe du đãng về dã cô động. nghe nói có người ban đêm đi ngang qua dã cô động phía ngoài thời điểm. Nghe được trong động có rất lớn tiếng chém giết. Giống như có người ở bên trong đánh trận. Mà lại lao bối người nói, tám mấy năm thời điểm cái này dã cô động bị phỉ chiếm cứ qua, đám kia bên trên phỉ thủ trong dã cô động, thường xuyên xuống tới thương cướp. Về sau chính phủ phái quân đội đi tiêu phỉ, đám kia thổ phỉ không chịu đầu hàng, tất cả đều bị thiêu chết trong dã cô động. Ừm, còn có trước kia tránh kế hoạch hóa gia đình thời điểm, cũng có rất nhiều người trốn ở trong đó ở qua. Từ lao bản nương nơi này, Dương Húc Minh bọn hắn đạt được một chút tình báo hữu dụng. Tối thiểu nhất biết cái sơn động này tên là dã cô động, mà lại trước kia còn có quân khởi nghĩa tiến đâm qua. Có thổ phỉ chiếm cứ qua. Chờ lao bản nương rời đi về sau, Ứng Tư Tuyết len lén hỏi một tiếng. Tiểu Minh đồng học, ngươi nói trong cái sơn động này sẽ có hay không có một đống chiến hồn A? Dương Húc Minh sửng sốt một chút, vì sao kêu chiến hồn? Ứng Tư Tuyết một mặt ghét bỏ nhìn xem hắn, chiến hồn ngươi cũng không biết sao. Chính là những cái kia chiến tử trên sa trường thổ binh quỷ hồn A. Vạn cái này dã cô động bên trong có một đống cổ đại chiến hồn, cá nhân ngươi xông đi vào bị bọn chúng vây quanh, đánh thắng được sao? Căn cứ sinh tử lục cho ra chút tin tức mảnh vỡ đến phỏng đoán. Chỉ có địa mạch dị biến địa phương sẽ có lệ quỷ ngưng lại nhân thế. Mà lục bàn thủy trước đó nháo quỷ chi địa, là Đông Phật Sơn. Cũng chính là sinh thúc quê quán. Bất quá khi đó sinh thúc là theo chân sư phụ Lâm Cửu lẫn vào, ngay lúc đó người dẫn đường hẳn là sinh thúc sư phụ Lâm Cửu. Đợi đến Lâm Cửu sau khi qua đời, sinh thúc liền đến Quy Châu, trường kỳ ở tại lục bàn thủy, rất hiển nhiên là Phật Sơn địa mạch dị biến đã kết thúc, hiện tại cần người dẫn đường đọc thủ địa phương biến thành lục bàn thủy. Sinh thúc là hơn 30 năm trước đến lục bàn thủy, khi đó khoảng cách cái gì Hà Tiền Cô khởi nghĩa cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua. Coi như thật có lệ quỷ chiếm cứ, cũng nhiều nhất sẽ chỉ là lão bản nương đề cập tới đám kia thổ phỉ. Mà thổ phỉ loại vật này, nói cho cùng chỉ là bầy lân yếu sợ mạnh ra hỏa thôi. Bọn hắn khi còn sống có sung có pháo, Dương Húc Minh vẫn sợ bọn hắn ba phần. Chờ bọn hắn chết rồi, coi như biến thành lệ quỷ, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục có sung có pháo hay sao? Đến lúc đó mọi người vũ khí lạnh quyết đấu, thành tờ cờ, Dương Húc Minh trong tay phụ mài đại kiếm cũng không phải ăn chay. Tóm lại, chúng ta đợi một lát đi trước thăm dò một chút sơn động tình huống đi. Dương Húc Minh nói, trước sớm thăm dò cái sơn động kia nội bộ cấu tạo, sau đó lại làm chuẩn bị. Mặc kệ dã cô động bên trong là có phải thật sự có quỷ, đêm nay qua đi, trong sơn động khẳng định không có quỷ. Dừng một chút, Dương Húc Minh lại bổ sung một câu, hoặc là nhiều, cái gọi Dương Húc Minh quỷ. Ứng Tư Tuyết sửng sốt một chút, phốc một âm thanh nở nụ cười. Cái này cười lạnh ta cho 10 điểm nữ hài dựng thẳng ngón tay cái tán thán nói. Chương 212, ngươi thể lực rất tốt sao? Sau khi ăn cơm chưa xong, hai người một lần nữa trở lại trên xe. Về phần đi dã cô động lộ tuyến, Ứng Tư Tuyết không cần người chỉ đường cũng biết, dù sao nàng đi qua một lần. Hót trở lái ra trong sơn cốc ở giữa nhỏ thận, tiếp tục hướng dãy núi ở giữa chạy tới. Có thể cảm giác được. Trước con đường đang không ngừng xuống dốc. Càng đi xuống, hai bên núi liền càng cao. Một dòng sông nhỏ dọc theo hai trong núi ở giữa lòng chảo sông bên trong uốn lượn chảy xuôi, đường cái ngay tại Tiểu Hà Phương cách đó không xa địa phương. Bọn hắn lại đi tiến lên chạy hơn 10 phút, rốt cục đi vào dã cô động vị trí. Như Ứng Tư Tuyết nói, nơi này có một cái lộ thiên ven đường bãi đỗ xe, không người trông coi loại kia. Bãi đỗ xe cuối cùng, thông hướng cái đường hầm. Không biết đường hầm khác bên cạnh thông hướng địa phương nào. Mà liền tại bãi đỗ xe bên cạnh trên núi. Có một cái cự đại đen nhánh cửa hang nhất đứng ở trên vách đá, nhìn tựa như là cái mở tại vách đá bên trên lỗ hổng. Nhưng là cái này lỗ hổng có chút lớn. Hai người dừng xe sau. Dương Húc Minh phát hiện nơi này còn thật náo nhiệt. Mặc dù phụ cận tòa nhà cư dân kiến trúc đều không có, nhưng là dừng xe bên đường trong tràng lại còn ngừng mấy chiếc xe. Có người đang hướng dã cô động cửa hang bò, cũng đã có người du ngoạn trở về đang xuống núi. Một cái niên kỷ thật lớn A-di tại ven đường bảy cái nhỏ thư. Bán nổ khoai tây cùng lạp xưởng hun khói. Hai cái tiểu bằng hữu chính vây quanh quán nhỏ trơ mắt nhìn bên trong nổ kim hoàng xốp giòn khoai tây. Tiểu bằng hữu mẫu thân đang bỏ tiền trả tiền. Nhìn thấy cái này yên tĩnh tưởng hòa một màn, Ứng Tư Tuyết hổ nghi nhìn Dương Húc Minh một chút, hỏi. Tiểu Minh đồng học. Chúng ta có phải hay không thật tìm nhầm địa phương rồi? Dương Húc Minh ngửa đầu nhìn một chút đỉnh đầu sơn động, nói, đi lên xem một chút liền biết. Tại bãi đỗ xe biên giới. Có đầu đường nhỏ từ vách núi trong bụi cây có thể leo đi lên. Hai người một trước một sau bắt đầu bò cái này nhìn đã phi thường đều cũ thềm đá. Phòng đoán cẩn thận, đầu này nhân công trải ra thềm đá tối thiểu có 20 năm. Hoàn toàn là dùng nhất tướng cầu thả tảng đá trải tại trong bụi cây cái xèn đến, ven đường lùn cây cùng thấp bé nhánh cây xu hướng tăng rất tràn đầy. Hai người dọc theo đầu này rách rách dưới đường nhỏ trèo lên trên 20 phút tả hữu, mới leo đến cái kia to lớn đen nhánh cửa sơn động. Ứng Tư Tuyết hai tay học đầu gối, thở phì phò. Ngươi làm sao hoàn toàn không mệt ta? Nữ hài bên cạnh thở, một bên cạnh hỏi Dương Húc Minh. Dương Húc Minh thì đứng tại cửa sơn động khối kia to lớn trên tảng đá, nhún vai, thường xuyên rèn luyện liền sẽ không hơi động hai lần liền mệt mỏi. Nữ hài trừng hắn mắt, rèn luyện nhiều sẽ dài bắp thịt. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi thích toàn thân kiện tử thì ta? Dương Húc Minh không có đáp lời, tiếp tục quan sát cửa động tình huống. Cái kia chủ nhà hàng nương nói không sai, cái này động rộng rãi hoàn toàn chính xác phi thường lớn. Cửa hang lớn. Phòng đoán cẩn thận có cao 20, 30 mét, ngửa đầu nhìn, kia cao độ thậm chí sẽ để cho người có chút choáng váng cảm giác. Sơn động đỉnh chóp treo rất nhiều bén nhọn thạch đũ, bất quá mặt đất cũng không phải là rất ẩm ướt, không có bao nhiêu giọt nước rơi. Động rộng rãi chỗ sâu, có minh lạnh hàn phong hướng mặt thổi tới. Cái sơn động này dựa theo Lập Tư Hương thuyết pháp, là hai đầu quán thông, cho nên thông gió ngược lại là rất bình thường. Dương Húc Minh chờ Ứng Tư Tuyết nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người bên cạnh cùng đi tiến to lớn trong sơn động. Bên trong hang núi này bộ rất lộn xộn, tảng đá, to to nhỏ nhỏ tảng đá lấp đầy động đá vôi nội bộ mặt đất. Chỉ có trong sơn động trung ương, có đầu bị người đi ra đường nhỏ thông hướng hang động khác đầu. Từ cái này đường nhỏ tình huống đến xem, nơi này bình thường tới qua du khách tuyệt đối không ít. Mà lại Dương Húc Minh hai người đi vào trong lúc, bên trong cũng có mấy cái du khách tại đi ra ngoài, hẳn là đã du ngoạn kết thúc. Dương Húc Minh có hộp gỗ đi ở phía trước, giơ đèn tin thỉnh thoảng chiếu một chút ven đường vách núi, nhưng là không phát hiện chút gì. Cái này động đá vôi nội bộ cấu tạo quá mức đơn giản, hoàn toàn chính là một cái cự đại đại không động, từ đầu thông đến bên kia, ở giữa không có bất kỳ cái gì trở ngại hoặc là biến hẹp địa phương, tất cả đều vừa rộng lại miệng lớn hai người bên trong động đi mấy phút. Bò lên trên một cái khoa sườn núi, rất nhanh liền nhìn thấy sơn động cái khác lối ra. Xa xa, có thể nhìn thấy sơn động lối ra tại nơi khác. Mà bọn hắn phía dưới, là đen nhánh động rộng rãi, không có bao nhiêu tia sáng. Càng đi đi vào trong mặt đất bên trên nước động bắt đầu nhiều. Nhưng là Dương Húc Minh như cũ không có bất kỳ phát hiện nào, cái sơn động này thật lại đen lại lớn, lại cấu tạo vô cùng đơn giản, tựa như là đoạn thẳng tính, ở giữa không có bất kỳ cái gì đường lùi. Địa hình như vậy có chỗ tốt, nhưng cũng có không. Chỗ tốt là nếu quả thật có quỷ, như vậy Dương Húc Minh rất dễ dàng liền có thể phát hiện đối phương. Chỗ xấu thì là quỷ nếu như quá mạnh, như vậy Dương Húc Minh ngay cả ẩn nút chạy trốn địa phương đều không có. Thật là khiến người ta đau đầu a. Dương Húc Minh vuốt vuốt mi tâm, nói, chúng ta có thể đi trở về. Trên đường trở về, Dương Húc Minh lại dùng đèn tin cẩn thận kiểm tra hai bên vách đá, nhưng như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Hơn nữa cách mở đường nhỏ về sau, hai bên tất cả đều là bén nhọn tảng đá, rất khó an ổn đi ở phía trên. Chẳng những lòng bàn chân đau nhức, mà lại cũng rất khó bảo trì cân bằng, cái này tựa hồ cũng hạn chế đêm nay chiến trường không thể. Đêm nay thật chẳng lẽ muốn cùng nơi này quỷ chính diện cứng rắn sao? Dương Húc Minh rất đau đầu. Chủ yếu là hắn đối với trong này quỷ đến cùng là năng lực gì không biết chút nào, vạn không cẩn thận gặp một loại nào đó có năng lực đặc thù cường lực mánh quỷ, trực tiếp mãng đi lên đoán chừng muốn đánh ra GG. Được rồi. Xe tới trước núi tất có đường. Dương Húc Minh nói, tiểu tuyết muội tử, đa tạ ngươi trợ giúp. Ngươi có thể đi trở về. Ta đêm nay nếu không chết. Về thành bên trong mời ngươi ăn cơm. Ân. Ngươi. Ứng Tư Tuyết trừng hắn mắt, cái này đem ta đá văng sao. Tiểu Minh đồng học, ngươi đây là tháo cối giết lửa à, ta nhìn như cái lốp xe dự phòng sao. Dương Húc Minh có chút hoang mang, cho nên. Ngươi muốn làm gì? Ứng Tư Tuyết cười hắc hắc, nói, ta muốn ở lại chỗ này xem náo nhiệt. Không có chuyện, ta sẽ không cùng ngươi vào sân động. Đến lúc đó ta ngay tại phía dưới chờ ngươi, vạn nhất bên trong quỷ đuổi theo ra đến, ta còn có thể kịp thời lái xe mang ngươi chạy trốn. Mỗi một cái siêu anh hùng, đều hẳn là có một cái cộng tác. Thì như sở Spider-Man mập mạp hảo hữu. Thì như ỷ bùn taxi lái xe. Ta cảm thấy ta có thể làm ngươi cộng tác, giúp ngươi lái xe dẫn đường, chuẩn bị hậu cần, điều tra tình báo, mà lại là tuyệt không kéo ngươi chân sau cái chủng loại kia. Nữ hải sau khi nói xong, Dương Húc Minh lắc đầu liên tục. Không được không được, tuyệt đối không được. Loại sự tình này rất nguy hiểm, ta không cách nào cam đoan an toàn của ngươi, ngươi lúc nào cũng có thể bị đám kia không giảng đạo lý đồ vật để mắt tới. Cuối cùng ỷ vùn cái kia taxi lái xe cũng không phải hắn cộng tác, ỷ vùn cự tuyệt hắn. Cho nên ngươi vẫn là nhanh lái xe quay đầu về thành bên trong đi thôi, ta có tin tức tốt sẽ ngay lập tức thông chi ngươi. Chương 213, nửa đêm. Cuối cùng, Dương Húc Minh cũng không thành công đem Ứng Tư Tuyết khuyên đi. Hai người trở lại bãi đỗ xe về sau, Ứng Tư Tuyết trực tiếp ngồi tại điều khiển châu ngồi hừ hừ nói. Đại lộ chỉ lên trời cắt đi một bên, ta an vị chỗ này không đi, chờ ta lúc nào tâm tình tốt lúc nào lại đi. Cái này Dương Húc Minh thật đúng là có chút không có cách. Ứng Tư Tuyết nháy con mắt nhìn xem hắn, tội nghiệp nói, Tiểu Minh thúc thúc, người ta thật chỉ có 3 tuổi. Dương Húc Minh liếc mắt, vậy ngươi liền người ngồi chỗ này tốt. Nói xong, Dương Húc Minh có hộp gỗ xoay người rời đi. Trên xe Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh bóng lưng rời đi, có chút hoang mang, người đi đâu vậy? Ứng Tư Tuyết hừ hừ nói, từ cái này bên trong đi bộ đến gần nhất khu dân cư muốn đi chừng 1 giờ, Tiểu Minh đồng học thật sự là có nhàn hạ thoải mái à, chạy đến trong núi đến tản bộ. Nhưng là Dương Húc Minh đã đi xa. So lúc, đã là tiếp cận lúc chạm vào tối. Bãi đỗ xe đã đi được không sai biệt lắm, trên đường lộ ra rất hoang vu. Dương Húc Minh một người con hộp gỗ dọc theo nhựa đường đi một đoạn, đi thẳng đến trưa ăn cơm sơn cốc trong tiểu trấn. Chờ hắn đi đến nơi này lúc, mặt trời đã lặn. Mặc dù đi thời điểm ngồi xe cảm giác không bao lâu, nhưng mình chở đi bộ đi về tới lúc hoàn toàn chính xác rất xa. Bất quá Dương Húc Minh thể lực tốt, coi như rèn luyện thân thể. Hắn tùy tiện tìm cái ven đường phòng ăn bát cơm chiên, lại cùng lao bản nương trò chuyện dã cô động truyền thuyết. Dương Húc Minh cường điệu hỏi đám kia bị thiêu chết thổ phỉ cố sự. Hắn cảm thấy nếu như cái này dã cô động náo quỷ, khẳng định như vậy cùng bầy thổ phỉ này có quan hệ, nhưng là có thể hiểu đến đông thiếu rất ít. Dã cô động truyền thuyết ngay tại chỗ là lao bối người lưu lại dân gian truyền thuyết, có độ tin cậy cũng không cao. Nơi đó cư dân thậm chí ngay cả đám kia thổ phỉ có bao nhiêu người, có cái gì đặc thù, chúng thổ phỉ gọi tên gì đều nói không ra. Lao bối người biên chuyện xưa năng lực vẫn là yếu a đối với hiện tại từ xem thường các loại tiểu thuyết mạng người trẻ tuổi đến nói, những cái kia cố sự quả thực chính là cái sàng, toàn thân đều là lỗ thủng. Dương Húc Minh tại Sơn Cốc trong tiểu trấn lưu lại một đoạn thời gian, đợi đến sắc trời triệt để đêm đen đến về sau, liền bắt đầu đi trở về. Tiếp tục cóng hắn hộp gỗ hướng ra cô động phương hướng đi. Khi hắn lần nữa trở lại cái kia dừng xe bên đường trận lúc, nơi này đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Rời xa thành thị trên núi, không có thành khu nhiều như vậy ô nhiễm ánh sáng, để trong này bầu trời lộ ra dị thường đen nhánh. Nhưng là tại cái này một mảnh đen kịt bãi đỗ xe. Lại nghe lấy một cỗ Porsche chạy chậm. Mở ra trong cửa sổ xe, có thể nhìn thấy bên trong ánh đèn. Dương Húc Minh mặt sạm lại đi qua, phát hiện Ứng Tư Tuyết đang ngồi ở trong xe xem phim. Trên màn hình hình tượng bên trong, một cái đen nhánh giếng sâu bên trong, chậm rãi leo ra cái trắng bệnh quỷ dị thân ảnh. Ghế lái Ứng Tư Tuyết nhìn chòng chọc vào trên màn hình hình tượng, hai tay dùng sức ôm một cái gối, cắn tay, con mắt đăm đăm, toàn thân cứng đờ, rất hiển nhiên bị dọa đến không rõ. Ảm, N. Buổi tối chạy đến rừng núi hoang vắng nháo quỷ bên ngoài sơn động, một người nhìn rình là một loại gì tìm đường chết tinh thần đâu. Dương Húc Minh mặt sạm lại gõ gõ cửa sổ xe. Đang xem phim kinh dị Ứng Tư Tuyết bỗng nhiên thét chói tai vang lên từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên, đầu trực tiếp nện ở ô tô trần nhà bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Một giây sau, nàng lại ngộ đầu ngồi xổm xuống, nước mắt rưng rưng ngẩng đầu lên, nhìn xem Dương Húc Minh. Giống như là một chỉ bị gặp vứt bỏ chó con. Ô ha! Đau quá a! Dương Húc Minh im lặng nhìn xem nàng, nói, ngươi không phải rất gan lớn sao? Dám một mình đang náo quỷ bên ngoài sơn động nhìn phim ma, dễ dàng như vậy bị hù dọa. Ứng Tư Tuyết không ngừng đập ngực, sắc mặt trắng bệnh. Nàng không cao hứng chừng mắt Dương Húc Minh, nói, gan lớn cũng không chịu được ngươi cái này a dọa tốt ta. Người ta tốt xấu là cái nữ hài tử, ngươi lại không thể có điểm thương hương tiếc ngọc phong độ sao. Một âm thanh không vang đi qua thả cửa sổ, ngươi không biết người dọa người, hù chết người sao. Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ nói, Ứng Tư Tuyết hừ một tiếng, nói, dù sao đêm nay không nhìn thấy ngươi ra, ta liền không đi. Dương Húc Minh im lặng lắc đầu, mở cửa xe kế bên tài xế, ngồi lên. Được thôi, ngươi thắng. Xem ở ngươi như thế chấp đều phân thượng, ta cho dù chết, cũng khẳng định sẽ trước leo ra gặp ngươi. Dương Húc Minh nói như vậy. Ứng Tư Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói, vậy ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất quá Ứng Tư Tuyết kỳ thật đã ăn cơm xong, cho nên cái này dùng không bằng Dương Húc Minh đi nhọc lòng. Hai người ngồi trên xe bắt đầu chờ nửa đêm 12 giờ đến. Bởi vì nhàm chán, Dương Húc Minh cũng bắt đầu cùng Ứng Tư Tuyết cùng một chỗ nhìn phim ma. Đợi đến phim chiếu phim lúc kết thúc, Dương Húc Minh vuốt vuốt mi tâm, rất đau đầu. Ta mẹ nó đêm nay không muốn đi vào làm sao phá. Dương Húc Minh ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu cái kia đen nhánh thâm thúy cửa động khổng lồ, đột nhiên cảm thấy cái này cửa hang vô cùng làm người ta sợ hãi. Thậm chí hắn hiện tại nhìn phía ngoài những cái kia rừng cây đều cảm thấy vô cùng âm trầm quỷ dị, tựa hồ rừng cây đằng sau bất cứ lúc nào cũng sẽ leo ra một cái toàn thân trắng bệnh quỷ ảnh. Ứng Tư Tuyết nhìn đồng hồ, gượng cười một tiếng, chúng ta thả điểm nhẹ nhõm phim coi được. Bất quá còn chưa xem xong, thời gian cũng nhanh đến. Dương Húc Minh nói vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Ta nên đi. Tiểu Tuyết đồng học, ngươi trước tiên có thể đem xe mở xa một chút, chờ ta ra lại gọi ngươi, rời cái này cái động quá gần nói không chừng thật xảy ra vấn đề. Ứng Tư Tuyết liên tục gật đầu, được rồi tốt, một đường cẩn thận. Đưa mắt nhìn Dương Húc Minh bỏ bên trên cái kia đục tại vách núi rừng cây ở giữa cầu thang, tận mắt thấy Dương Húc Minh đi vào đèn nhánh trong sơn động về sau, Ứng Tư Tuyết lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, dự định dựa theo Dương Húc Minh nói đem xe mở xa một chút. Nhưng mà nàng mới vừa lên xe, còn chưa kịp lái ra bãi đỗ xe, đèn nhánh con đường cuối cùng, cái kia thông hướng không biết nơi nào trong đường hầm, vô thanh vô tức lái ra một cỗ màu đen bịt. Chậm rãi, chiếc xe này dừng ở Ứng Tư Tuyết trước xe. Trên ghế lái trung niên nữ nhân, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng. Ứng Tư Tuyết nắm tay lái tay, cứng đờ. Chương 214, lại đi mấy chục bước, sáng sủa rộng rãi. Đen nhánh trong sân động, Dương Húc Minh khiêng tay trái nâng một cây màu trắng nến tang, chậm rãi vào bên trong đi lại. Về phần chứa Ferguson hộp gỗ thì bị Dương Húc Minh lưu tại Ứng Tư Tuyết trong xe. Trời trước mặt người khác, hắn cần có hộp gỗ để tránh làm người khác chú ý. Dù sao giữa ban ngày có một thanh kim loại đại kiếm chạy ở bên ngoài, ai cũng sẽ ghé mắt. Nhưng là hiện tại đêm khuya. Vẫn là tại loại khả năng này nháo quỷ thâm sơn động đá vôi bên trong, Dương Húc Minh liền không có tất yếu lại gấp dấu. Hắn trực tiếp đánh lấy tạo hình tĩnh giữ tận đại kiếm hai tay, chậm rãi hành tẩu tại đen nhánh trong sơn động. Âm lãnh hàn phong, hướng mặt thổi tới. Cỗ này quán thông toàn bộ động rộng dài âm phong tựa hồ so lúc ban ngày còn muốn rét lạnh rất nhiều. Bất quá coi như tiến vào 12 giờ khuya về sau, cái này đen nhánh động đá vôi bên trong tựa hồ cũng hết thể như thường, cũng không có cái gì cổ quái dị động. Chứ trở nên càng thêm đen nhánh, trở nên càng thêm âm ú bên ngoài, biến hóa gì đều không có. To lớn thạch đũ, như cũ treo trên cao lấy đỉnh đầu. Khô cứng mặt đất trên đường nhỏ, thỉnh thoảng có bén nhọn hòn đá nhô lên. Mà hai bên đường, âm trầm hắc ám, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Dương Húc Minh trong tay màu trắng nến tang, tản mát ra nhàn nhạt u ám tia sáng, đem hắn chung quanh một mảnh nhỏ phạm vi chiếu sáng. Nhưng là dạng này ánh đèn, chẳng những không thể để cho người cảm giác được cảm giác an toàn, ngược lại để Dương Húc Minh không hiểu bất an. Tại một cái hoàn toàn tối trong sơn động, dơ ngọn đến hành tẩu hắn ngược lại là mục tiêu bắt mắt nhất. Trong cái sơn động này nếu quả thật có cái gì đồ không sạch sẽ, như vậy bọn chúng dù là cách rất xa đều có thể thấy rõ ràng đang chậm rãi hành tẩu trong sơn động Dương Húc Minh. Có lẽ lúc này bốn phía trong bóng tối, liền có một ít quỷ dị đồ vật tại uy mắng di động. Sớm biết liền không cùng với nàng nhìn cái gì phim kinh dị, Dương Húc Minh yên lặng nói nhỏ, có chút hối hận. Không biết có phải hay không là vừa xem hết phim kinh dị nguyên nhân, hắn hiện tại cảm giác trước mắt cái này đèn nhánh sơn động càng quỷ dị hơn đáng sợ. Mà lại trung sơn hầm trú ẩn, dù sao tại trung tâm thành phố, thật xông ra sơn động rất nhanh liền có thể chạy đến khu dân cư. Nhưng là nơi này lại là rừng núi hoang vắng trong núi sâu, nếu như Dương Húc Minh thật ở đây gặp cái gì kinh khủng đồ vật, dù là hắn chạy ra sơn động, cũng tìm không thấy người nào tới cứu hắn. U ám đến tang ánh nến, ngay cả xa hơn một chút một điểm con đường đều không thể chiếu sáng. Dương Húc Minh đi rất chậm. Cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía hắc ám. Nhưng là hắn đi thẳng đến đường dốc cuối cùng, cũng không có bất kỳ cái gì cổ quái phát hiện. Càng không có bất kỳ đồ vật tập kích hắn. Mà từ ban ngày khảo sát tình huống đến xem. Đi đến cái này đường dốc cuối cùng, không sai biệt lắm chạy tới sơn động một nửa lộ trình. Lại hướng xuống, chính là một mảnh chỗ trũng địa thế, bên trong có thật nhiều nước động cùng bùn đất tương, cuối cùng thì là sơn động một cái khác lối ra. Chẳng lẽ nói, phía dưới kia phiến chỗ trũng mới là nháo quỷ địa phương. Rất nhanh, hắn đi đến chỗ rẽ địa phương. Đứng ở chỗ này, có thể quan sát phía dưới chỗ trũng địa, cũng có thể nhìn ra xa xa một cái khác lối ra. Nhưng khi Dương Húc Minh đi đến nơi này lúc, hắn sửng sốt. Bởi vì nhìn ra xa xa, hắn vậy mà không nhìn thấy khác một cái lối ra. Hướng kia, chỉ có một mảnh thâm thúy quỷ dị hắc ám, căn bản không có bất luận cái gì lối ra. Tựa hồ trong cái sơn động này căn bản lại không tồn tại một cái khác lối ra đồng dạng. Nhưng là kia quán thông động rộng rãi âm lãnh hàn phòng, như cũ không ngừng thổi tới, Dương Húc Minh nhất định phải cẩn thận bảo vệ nến tang ngọn lửa mới có thể không để nó dập tắt. Hắn đứng tại đường dốc đỉnh trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn là tiếp tục hướng phía trước đi. Trong tay màu trắng nến tang, tản ra ảm đạm quang mang. Loại này ảm đạm quang rơi trên mặt đất lúc, bùn đất mặt đất nhan sắc trở nên càng thêm ám trầm, giống như là đầu thấm đầy máu tươi đường đất vàng. Dương Húc Minh càng đi xuống, biểu lộ càng phát ngưng trọng. Rất không thích hợp. Hắn hoài nghi mình đã không ở trong sơn động. Có thể nhìn ra được, hang núi này chỗ sâu chỗ trũng trong đất rất nhiều nước đọng cùng bùn nhão, mặt đất ẩm ướt. Nhưng là Dương Húc Minh hướng phía dưới đi xa như vậy, lại ngay cả một mảnh nước đọng đều không nhìn thấy. Thậm chí liền cả mặt đất chính là khô cứng đất vàng, không có bất kỳ cái gì ẩm ướt thấm nước vết tích. chẳng lẽ nói mình lại tiến vào một loại nào đó quỷ dị khu vực không gian, cùng loại với trung sơn hầm trú ẩn loại kia. Dương Húc Minh nhíu mày, tiếp tục hướng phía trước đi. Dưới chân hắn con đường dần dần trở nên vương vức, không còn là xuống dốc. Duy nhất không có biến hóa, là hai bên đường tảng đá vẫn như cũ rất nhiều. Nhưng là Dương Húc Minh tính nhẩm một chút mình đi bước số. Hẳn là đã sớm bắt đầu đi lên, sau đó đi đến sơn động bên kia lối ra đi. Nhưng là bây giờ hắn như cũ tại khô cứng đất bằng trên đường nhỏ đi, không nhìn thấy phía trước lối ra. Âm trầm hàn phong, dần dần trở nên nhỏ, không còn mãnh liệt như vậy. Nhưng là một loại nào đó âm lãnh hàn ý, lại càng thêm mãnh liệt. Cương liệt tựa hồ ngay cả nhiệt độ không khí đều dọa hàng rất nhiều. Cái này hai khối cự thạch đều cao tới 3 mét trở lên, vừa vặn vắt ngang tại con đường phía trước. Lúc ban ngày, Dương Húc Minh gặp qua cái này hai khối cự thạch. Chỉ cần từ cái này hai khối cự thạch ở giữa tiểu đạo xuyên qua, liền bắt đầu leo lên trên, mà lại bò không được bao lâu liền có thể đến sơn động một cái khác lối ra. Cho nên mình đây là đi đến cuối cùng rồi. Thế nhưng là Dương Húc Minh nhớ không lầm, cái này hai khối cự thạch phụ cận nước đọng cùng bùn nhau rất nhiều, chân đạp ở phía trên mềm nhũn, tựa hồ dày lúc nào cũng có thể rơi vào bùn nhau bên trong. Nhưng là bây giờ dưới chân của hắn, chỉ có khô cứng đất vàng, trong bóng tối, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp giơ ngọn nến cùng kiếm tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn đi hướng kia hai khối cự thạch ở giữa tiểu đạo, xuyên qua cự thạch che chắn. Sau đó, Dương Húc Minh phát hiện trước mắt mình cảnh tượng biến. Phía trước, không còn là một mảnh đen kịt hắc ám, mà là một tòa thôn xóm nho nhỏ. Hoặc là nói, không tính là thôn trang. Ánh trăng lạnh lẽo hạ, năm sáu gian nhà ngói im ắng đứng sừng sững ở phía trước, giống như là dưới ánh trăng yên tĩnh ngủ say thôn trang nhỏ. Mà hắn, đang đứng tại duy nhất đầu thông hướng phía trước cái kia thôn trang nhỏ đường đất vàng. Bốn phía, là trương thế cực cao hoàn toàn địch che hắn tầm mắt ruộng nô. Sau lưng, là không biết thông hướng nơi nào đồng ruộng đường nhỏ. Hắn đang đứng tại hai mảnh bắp ngô hắn ở giữa, bị cao lớn cây ngô che khuất tất cả ánh mắt. Về phần cái gọi là sơn động cùng thạch đũ, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ Dương Húc Minh từ một bắt đầu liền đứng ở chỗ này đồng dạng. Hắn hướng lui về phía sau hồi lâu, phát hiện mình chỉ là tại đầu này đồng ruộng trên đường nhỏ lui lại, cũng không có bởi vì hướng lui về phía sau liền trở lại trong sơn động. Chỗ? Đây là một cái chỉ có thể tiến, không thể ra quỷ dị khu vực sao? Dương Húc Minh nhìn chăm chú lên xa xa cái kia thôn trang nhỏ, sắc mặt tâm trầm. Chương 215, thổ địa bằng phẳng, ốc xá trang nghiêm. Tình hình trước mắt, vượt quá Dương Húc Minh đoán trước. Hắn vốn cho là nơi này náo quỷ. Hẳn là cùng sơn động hoặc là thổ phỉ loại hình đồ vật có quan hệ. Nhưng là bây giờ nhìn lại vậy mà không phải. Cái sơn động kia chỉ là một cái đơn thuần cửa vào. Có thể tiến vào mảnh này quỷ dị không biết khu vực. Thế nhưng là có thể mở một cái quỷ dị không gian lệ. Chẳng lẽ lại là một cái loại giống như trung sơn hầm trú ẩn nhà máy bột gạo quản lý loại kia cấp bậc. Đứng tại hai mảnh ruộng nô ở giữa trên đường nhỏ, Dương Húc Minh mặt không biểu tình. Phía trước thôn trang nhỏ. Tại ánh trăng hiện băng lánh màu sắc, yên tĩnh mà tử tịch, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Mặc dù phòng ốc cũng không nhiều, liếc nhìn lại chỉ có 5-6 gian nhỏ nhà ngói, nhưng là loại kia thời đại trước kiến trúc tụ tập mang tới cảm giác quỷ dị, để dưới người ý thức liền cảm giác trong lòng không thoải mái. Mà đúng lúc này, Dương Húc Minh trong tay màu trắng ngọn nến lửa đến có chút lắc một cái, nguyên bản màu vàng nhạt lửa nến biến thành quỷ dị lục sắc. Xanh lét quan mang, phản chiếu Dương Húc Minh mặt âm tình bất định, tựa như trong bóng tối lệ quỷ. Hắn kinh ngạc nhìn xem màu trắng ngọn nến biến hóa, có chút tỉnh. Cái này sắc? Tình huống gì? Dương Húc Minh còn không có kịp phản ứng, một bên ruộng ngô bên trong liền vang lên gì không ngừng đến gần xoát xoát âm thanh, tựa hồ có người nào tại ruộng ngô bên trong di động. Ngay sau đó, một cái gánh quốc lão nhân xuất hiện tại Dương Húc Minh trong tầm mắt. Song phương chạm mặt nháy mắt, lão nhân giật nảy mình. Mẹ na! Lão nhân hoảng sợ lui lại mấy bước, giống như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Dương Húc Minh để phòng khán giả cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân, không nói một lời. An tĩnh trên đường nhỏ, song phương cứ như vậy đối mắt nhìn nhau. Vài giây sau, lão nhân lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Người trẻ tuổi! Người ở chỗ này thiên ma! Dương Húc Minh thì nhíu mày khán giả lão nhân này cổ quái phản ứng, nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, nơi này là địa phương nào? Nếu như ruộng ngô bên trong toát ra một cái quỷ sông lại giết hắn, Dương Húc Minh có lẽ lại còn không khẩn trương như vậy. Nhưng là trước mắt lão nhân này phản ứng quá kỳ hoa. Quả thực giống như là nhìn thấy quỷ người là hắn đồng dạng, một mặt bị Dương Húc Minh hù đến biểu lộ. Cái này khiến Dương Húc Minh có chút không nắm chắc được đúng là thân phận gì. Mà lão nhân len lén nhìn Dương Húc Minh đại kiếm trong tay một chút, nói: Nơi này là Hưởng Thủy Thôn, tuổi trẻ người ngươi tới nơi này làm cái gì? tìm thân thích sao? Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, lắc đầu, ta lạc đường, không biết làm sao liền đi tới nơi này đến. Đại gia, ngài biết làm sao ra ngoài sao? Lão nhân mở người, ra ngoài. Đường đi ra ngoài ta không rõ ràng, ta cho tới bây giờ không có từng đi ra ngoài. Lão nhân nói, nếu không ngươi cùng ta về nhà đi, ta dẫn ngươi đi trong thôn hỏi một chút, nhìn xem có ai biết làm sao ra ngoài. Dương Húc Minh thì xa xa nhìn xa xa thôn trang một mắt, lắc đầu, không cần phiền phức, đại gia ngài đi thôi. Ta có thể tự mình tìm được đường đi ra. Lão nhân lại khuyên mấy lần, thấy không có khuyên động Dương Húc Minh, liền ra lấy đầu quay người rời đi. Hán Kiên Quốc, hai cái chân bên trên tất cả đều là bùn, tựa hồ vừa rồi một mực trong đất làm việc, hiện tại chính hướng phía làng phương hướng đi đến. Dương Húc Minh đưa mắt nhìn lão nhân tiến vào làng về sau, liền chậm rãi lui về phía sau. Cái thôn này quỷ dị không hiểu, hắn tạm thời không muốn đi vào. Dương Húc Minh muốn trước tìm tới đường ra, dạng này gặp được nguy cơ cũng tốt chạy trốn. Hắn quay người hướng sau lưng đi đến. Nhưng mà đi tới đi, Dương Húc Minh đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện sau lưng đầu này đường nhỏ phía trước, phía bắc ngô rừng cuối cùng, im ắng đứng sững một cái quỷ dị thôn trang nhỏ. Mà hắn, đang đứng tại nhập thôn duy nhất. Cái thôn này rất nhỏ, chỉ có 5-6 gia đình dáng vẻ, tất cả đều là nhỏ nhà ngói, cùng vừa rồi nhìn thấy cái thôn kia bộ dáng. Hoặc là nói, chính là cái thôn kia. Băng lênh ánh trăng, im ắng rơi vào Dương Húc Minh trên thân. Hắn nhìn trước mắt thôn trang, không nói một lời. Nhìn, vô luận mình đi đường nhỏ phương hướng nào. Đều tất nhiên sẽ đi đến cái này thôn trang nhỏ trước. Dương Húc Minh lại nhìn một chút phương hướng sau lưng, nhưng ban đêm dưới ánh trăng. Hắn thấy không rõ quá xa đồ vật, không cách nào thấy rõ sau lưng cuối đường có phải là cũng có một cái một bộ dáng thôn trang nhỏ. Hắn tựa hồ chỉ còn lại một lựa chọn. Đó chính là tiến vào trước mắt cái này quỷ dị làng. Thật là khiến người ta nhức đầu A. Dương Húc Minh giờ phát ra màu xanh lục quang mang màu trắng ngọn nến, gánh thở hướng phía trước thôn nhỏ đi đến. Hai bên đường bắp ngô rừng xu hướng tăng rất tốt, một cây lại một cây bắp ngô cán so Dương Húc Minh còn muốn cao. Nhưng là cái này hai mảnh ruộng ngô bên trong lại là yên tĩnh như chết, cái này lần nữa chứng minh nơi này tuyệt đối không phải người sống chỗ ở. Tối thiểu nhất bình thường ruộng ngô bên trong, hẳn là sẽ có không gián đoạn tiếng côn trùng kêu mới đúng. Nhưng là hai bên đường ruộng ngô bên trong, lại thanh âm gì đều không có, điểm ấy rất không bình thường. Ra ngoài một loại nào đó cẩn thận cân nhắc, Dương Húc Minh cũng không có tới gần nơi này phiến bắp ngô rừng. Vừa rồi lao nhân kia chính là từ bắp ngô trong rừng ra, hắn không cách nào cam đoan chính mình tiến vào bắp ngô rừng sau sẽ phát sinh cái gì. Hắn chỉ có thể đề cao cảnh giác, chậm rãi đi về phía trước, không ngừng tới gần dưới ánh trăng cái kia yên tĩnh thôn trăng nhỏ. Theo rời thôn tử càng ngày càng gần. Dương Húc Minh cũng dần dần thấy rõ phía ngoài cùng kia hai gian nhà ngói bề ngoài. Rất phổ thông nhà ngói, cùng Phạm Chí Cương nhà phòng không có gì khác nhau. Đen nhánh cũ nát chất gỗ phòng thể kết cấu cùng tương ngoài, nóc phòng thì là trải rất chỉnh tề nhà ngói. Mặt nhìn, hết thảy bình thường. Dương Húc Minh lại đi về trước một khoảng cách, đã tiến vào cửa thôn. Một con đứng tại cửa thôn gà, xuất hiện tại Dương Húc Minh trong tầm mắt. Đây là một con gà trống, mà lại phi thường hùng tráng, tiêu ngạo màu gà cao cao lập. Phi thường hùng mạnh dáng vẻ. Dương Húc Minh nhìn thấy gà trống nháy mắt, dừng lại. Gà trống cũng đông nhiên nhìn về phía hắn, kia nhỏ bé trong con ngươi, tựa hồ hiện đều trắng bệnh quang trạch. Dương Húc Minh trong tay ngọn nến lửa nến đông nhiên run, biến thành máu tanh màu đỏ. Đồng thời biến thành màu đỏ, còn có con kia gà trống con mắt. Âm trầm hàn ý, nháy mắt lan tràn đến Dương Húc Minh toàn thân. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp một kiếm bổ ra. Phúc! Lưỡi đao sâu thể thanh âm bên trong. Cái này gà bị Dương Húc Minh chém thành hai đoạn, mềm bá bá đổ xuống. Mà theo gà đổ xuống, trong thôn này đột nhiên xuất hiện tiếng vang. Tựa hồ cái này gà chết thảm, kinh động bên trong hộ gia đình. Dương Húc Minh không nói hai lời. Xoay người chạy. Trực tiếp nhảy vào ven đường ruộng ngô bên trong, lẩn trốn đi. Nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện trong làng tiếng động dừng lại. Cũng không có người ra, làng rất mau trở lại đến trước đó loại kia quỷ dị tĩnh mịch trạng thái. Dương Húc Minh trốn ở ruộng ngô bên trong nhìn hồi lâu. Đều không nhìn thấy có thôn dân ra. Nhưng là Dương Húc Minh vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ngồi xổm ở ruộng ngô bên trong đợi đã lâu, thẳng đến trong làng như cũ tĩnh mịch tím ắng, hắn mới chậm rãi đứng lên, đi hướng phía trước làng. Sau đó, hắn tại cửa thôn lần nữa nhìn thấy con gà kia. Chỉ là cái này gà trống, lúc này đã biến thành một cô thi thể. Mà lại trên thi thể có thật nhiều gặm nuốt qua dấu răng vết tích. Dương Húc Minh, lui lại một bước. Dấu răng. Tốt gặm. Cũng vừa mới một mực chằm chằm cửa thôn, có thể cam đoan không nhìn thấy bất luận kẻ nào hoặc đồ vật ra. Kết quả cái này gà thi thể cứ như vậy bị gặm qua rồi. Hay là nói, thôn này bên trong thôn dân. hắn căn bản là không có cách nhìn thấy. Chương 216, Thủ hộ thần. Trên thế giới này địch nhân kinh khủng nhất, cũng không phải là dương nanh múa vướt quái thú, cũng không phải âm lanh trắng bệnh các quỷ, mà là những cái kia nhìn không thấy, sờ không được đồ vật. Không gặp, ngươi liền không cách nào biết được bọn chúng đến cùng ở nơi nào. Không gặp, ngươi liền không cách nào phòng bị bọn chúng đánh lén. Thậm chí khả năng bị giết chết một khắc này, ngươi chứ không biết giết chết địch nhân của ngươi dáng dấp ra sao. Đây là biệt khuất nhất kiểu chết. Dương Húc Minh chằm chằm cửa thôn cái này tràn đầy dấu răng gà, khe nhíu mày. Hắn nhìn về phía trước thôn trang. Cái này yên tĩnh tĩnh mịch làng, bây giờ trong mắt hắn đột nhiên trở nên náo nhiệt. Bởi vì những cái kia nhìn không thấy đồ vật, lúc này có lẽ liền đứng tại riêng phần mình cửa nhà nhìn xem Dương Húc Minh. Thậm chí có thể liền đứng tại Dương Húc Minh trước người sau lưng, suy nghĩ đều lúc nào giết chết cái này ngoại lai kẻ xông vào. Khó mà sơ thanh cục diện, để Dương Húc Minh bỏ đi trực tiếp vào thôn ý nghĩ. Hắn quyết định từ khía cạnh vòng quanh làng đi trước một vòng, nhìn cái thôn này tình trạng. Dù sao cái thôn này phòng cũng không nhiều, chỉ có 5-6 gian dáng vẻ. Nhưng mà Dương Húc Minh mới vừa đi tới làng khía cạnh, bên cạnh hắn căn phòng này lớn bên trong liền đi ra một cái lão nhân. Đối phương chính là trước đó Dương Húc Minh tại ruộng ngô bên trong thấy qua vị lão nhân kia. Song phương chạm mặt ngáy mắt. Dương Húc Minh hoàn toàn không có chuẩn bị, trực tiếp cho đánh trở tay không kịp. Lão nhân này xuất hiện phải lặng yên không một tiếng động, căn bản không có bất luận cái gì tiếng vang cùng dấu hiệu, liền trực tiếp đi ra. Song phương chạm mặt, lão nhân lại là giật nảy mình. Phía sau, bị lão nhân nuốt xuống. Cũng không biết hắn muốn gọi có cái gì. Dương Húc Minh đại kiếm trong tay một mực rủ xuống tại bên người, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là trong tay hắn màu trắng đến tang, lại một mực phát ra màu xanh lục ánh sáng, cũng không hề biến thành trước đó cái chủng loại kia huyết hồng. 26. Căn này chiếu sáng con đường, dẫn đạo Dương Húc Minh đi vào mảnh này quỷ dị thế giới nến tang, vốn chỉ là Dương Húc Minh ven đường mua phổ thông ngọn nến. Nhưng bây giờ lại tựa hồ như được trao cho một loại nào đó năng lực kỳ lạ, có thể cho Dương Húc Minh tiến hành một loại nào đó dự cảnh. Đã màu trắng nến tang ánh nến không có biến đỏ, Dương Húc Minh cũng không có thứ thời gian động thủ. Hắn nhìn chằm chằm lão nhân trước mắt, không nói gì. Lão nhân lại rất khẩn trương nhìn một chút bốn phía, sau đó nói, tiểu hòa tử, ngươi không thể đứng ở đây. Lão nhân hoảng sợ nhìn cách đó không xa gà một chút, rất hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy con kia bị gặm qua gà. Hắn càng thêm bối rối. Mau vào. Không thể đợi ở bên ngoài. Dương Húc Minh nhìn xem hắn bộ dáng này, nghĩ nghĩ, đi theo lão nhân đi vào cửa thôn thứ nhất ở giữa nhà này nhà ngói. Ngọn nến kia màu xanh lục ánh nến, đem đen nhánh nhà ngói bên trong phản chiếu xanh lét một phiến, kỳ danh làm người ta sợ hãi. Lão nhân thì cẩn thận muốn đóng cửa lại về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn nhìn về phía trong phòng Dương Húc Minh một chút, nói, ngươi tiểu tử này, không muốn sống sao. Loại thời điểm này còn dám một người đứng ở bên ngoài. Dương Húc Minh trực tiếp hỏi, loại thời điểm này. Lúc nào? Hiện tại sao rồi? Lão nhân trừng Dương Húc Minh một chút, nói, ngươi không thấy được cửa thôn con gà kia chết sao? Hơn nữa còn bị gặm qua. Cái này cho thấy trong làng quái đồ vật đã leo ra, bây giờ đang ở bên ngoài bồi hồi. Ngươi lúc này tùy tiện chạy loạn, không sợ chết sao? Dương Húc Minh có chút hoang mang, trong làng quái đồ vật. Cái gì quái đồ vật? Lão nhân bỗng nhiên dùng mình một cái, nói, rất khủng bố đồ vật. Ngươi tốt nhất đừng hỏi quá nhiều. Lão nhân trốn ở khe cửa đằng sau, len lén nhìn thoáng qua bên ngoài, tựa hồ tại xác nhận bên ngoài có cái gì đồ vật theo tới. Ngươi tên tiểu tử này thật sự là gan to bằng trời, chẳng lẽ các ngươi bên ngoài không có loại kia quái đồ vật sao? Dương Húc Minh cười cười, chúng ta bên ngoài thật đúng là không có loại này quái đồ vật, cho nên ta cũng không biết cái kia quái đồ vật là cái gì. Nó sẽ giết người sao? Vì cái gì gà vừa chết liền đại biểu nó ra rồi? Nó thích ăn. Lão nhân có chút tức giận, kia là thủ hộ thần. Chỉ có thủ hộ thần ở thời điểm, vật kia mới sẽ không ra. Nhưng thủ hộ thần một chết rồi, chính là vật kia thiên hạ. Cho nên vật kia môi lần ra, đều sẽ trước hết giết thủ hộ thần. Thủ hộ thần vừa chết. Thôn này bên trong liền rất nguy hiểm, ai cũng không dám ra ngoài. Không phải sẽ chết rất thảm. Lão nhân trịnh trọng căn dặn. Để Dương Húc Minh có chút hoang mang. Con gà là. Thủ hộ thần yếu như vậy. Mà lại trong thôn này có cái gì kinh khủng đồ vật, sẽ tại con gà kia chết về sau leo ra. Chẳng lẽ cái kia đem gà trống cho găm qua, nhìn không thấy đồ vật, chính là lão nhân nói quái đồ vật. Như vậy đối phương lúc ấy vì cái gì không có tới giết Dương Húc Minh đâu. Là bởi vì Dương Húc Minh lúc ấy tại ruộng ngô bên trong. Không có bị nhìn thấy. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, hỏi, đại gia. Các ngươi cái thôn này có bao nhiêu người a? Trong làng có quái đồ vật tứ ngược, vì cái gì mọi người không cần. Nói đến đây cái vấn đề, lão nhân dùng mình một cái. tựa hồ bị hù dọa. Hắn hoảng sợ trừng mắt Dương Húc Minh, nói, ngươi cái này thanh niên, nói cái gì cuồng lời nói. Ngươi cho rằng vật kia tốt chiêu ý sao? Vạn một bị nó để mắt tới, 10 cái ngươi không đủ nó giết. Dương Húc Minh còn nghĩ hỏi lại, kết quả bên ngoài đột nhiên vang lên một trận thanh thúy vang dội gà gãy âm thanh. Tựa hồ cửa thôn con kia gà trống lại xuống tới. Dương Húc Minh cùng lão nhân đồng thời đều sửng sốt một chút. Lão nhân lại càng là kinh ngạc, vì cái gì lần này tỉnh nhanh như vậy? Chẳng lẽ cái kia quái đồ vật trở về rồi? Dương Húc Minh cũng hiểu được cái gì? Nhìn, cái này được xưng là thủ hộ thần gà trống lớn vẫn đứng tại cửa thôn thủ giả, một khi nó chết rồi, liền ý vị quái vật tiến đến. Nhưng một khi gà trống lại xuống tới, chứng minh quái vật kia đi, gà trống tiếp tục thủ hộ cái thôn này. Bất quá gà trống kia đứng tại cửa thôn thủ, mặt hướng Dương Húc Minh đến phương hướng. Cam. Chẳng lẽ quái vật kia cùng Dương Húc Minh cùng đi? Chần chờ mấy giây, Dương Húc Minh hỏi, kia. Đại gia, cái này gà thần hội tổn thương ngoại lai người sao? Thì như ta loại này. Lao ra tử lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Nó sẽ chỉ đối phó cái kia quái đồ vật, những người khác nó là sẽ không tổn thương. Không phải sao có thể gọi thủ hộ thần. Dương Húc Minh phía sau lưng mồ hôi lạnh nháy mắt liền hạ đến. Nếu như con kia gà trống thật sẽ không công kích người, lại tại hắn đến gần nháy mắt đột nhiên lộ ra công kích dí đồ, mà lại cái kia nhìn không thấy quái vật là từ Dương Húc Minh đến phương hướng đến. Chẳng lẽ vừa rồi ngọn nến cảnh báo địch nhân căn bản không phải cảnh báo con kia gà trống, mà là sau lưng hắn một mực đi theo cái nhìn không thấy quái vật. Gà trống là nghĩ công kích cái kia đi theo Dương Húc Minh phía sau quái vật. Cái này mẹ nó. Có chút nghi ký cực sợ a. Chương 217, đào phòng. Nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh cảm thấy không nên dạng này mình dọa chính mình. Phải đi nghiệm chứng. Hắn đối lao nhân nói, đại gia, ta hiện tại có thể ra ngoài sao? Bên ngoài hẳn là an toàn đi. Lao nhân gật đầu, chỉ cần gà trống gáy minh, như vậy liền chứng minh an toàn. Chẳng qua nếu như kia quái đồ vật lại trở về, ngươi nghe được gà trống tiếng kêu thảm thiết, liền phải lập tức trở về đến chỗ của ta có thể tránh. Lao nhân dừng một chút, mở ra đại môn. Hắn nhìn xem trong làng cái khác phòng ốc kiến trúc, biểu lộ rất khó chịu, ngươi tốt nhất chớ tới gần cái khác phòng, những tên kia đều là một bầy tàn nhẫn ác độc các ôn. Ngươi cùng bọn hắn đi quá gần, sẽ rất nguy hiểm. Lao nhân biểu lộ, rất nghiêm túc, nhìn cũng không phải là lừa gạt Dương Húc Minh. Nhưng là Dương Húc Minh lại có chút kỳ quái. Lao nhân này giống như không quá hợp quần. Hay là nói trong thôn này trừ hắn ra, những người khác thật đều hạ đắc ôn. Lại hoặc là kinh điển xáo lộ, trong làng những người khác mới là người tốt. Lão nhân này mới là xấu nhất cái kia. Cho nên hắn mới vội vã rời đi căn phòng này, không muốn cùng cái này cổ quái lão nhân tại mật đoàn phòng hỏi bên trong đợi quá lâu. Đại gia, trong nhà người chỉ một mình ngươi sao? Nếu không theo ta ra ngoài tản bộ. Dương Húc Minh thăm dò một chút lão nhân. Lão nhân lại lắc đầu cự tuyệt, ta nên nghỉ ngơi, bận điệu cả ngày, chết rồi. Tiểu hỏa tử ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, nếu như tìm không thấy địa phương đi ngủ, có thể trở về tìm ta. Trong nhà của ta đất trống mới là thật nhiều. Từ khi bạn giả ta đi về sau, trong nhà của ta liền thừa ta một người. Dương Húc Minh đối lão nhân gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó đưa mắt nhìn đối phương đóng lại đại môn, lúc này mới quay người hướng cửa thôn đi đến. Nhưng trên thực tế, hắn nơi này chính là cửa thôn gian phòng thứ nhất tử. Mà con kia hình thể khổng lồ, hung cụ triệu khí phách hiên ngang to lớn gà trống, lúc này liền đứng tại Dương Húc Minh cách đó không xa địa phương. Kia hai con nhỏ bé con mắt đang lẳng lặng nhìn xem Dương Húc Minh. Chỉ là cái này gà lúc này lại rất bình tĩnh, chỉ là lẳng lặng nhìn Dương Húc Minh, không có bất kỳ cái gì muốn công kích Dương Húc Minh biểu hiện. Dương Húc Minh nhìn cái này gà trông lớn, cảnh giác lại bất an. Cái này gà nếu quả thật chính là muốn công kích quái vật kia mà không phải công kích hắn. Như vậy chứng minh lúc ấy cái kia nhìn không thấy quái vật ngay tại Dương Húc Minh bên người phụ cận. Thế nhưng là Dương Húc Minh lại trực tiếp kiếm chết cái này gà trống, mất đi thủ hộ thần bảo hộ. Theo lý thuyết cái kia nhìn không thấy quái vật chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì Dương Húc Minh không hao tổn sợi tóc đâu. Nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh đi về phía trước mấy bước, cẩn thận mà cảnh giác đi đến cái này gà trống phía trước. Hắn chậm rãi rút ngắn lấy khoảng cách của song phương. Dạng này gà trống sáng dị biến hắn liền có thể kịp thời phản ứng. Nhưng là thẳng đến Dương Húc Minh đi đến gà trống phía trước mét xa địa phương. Cái này gà đều chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tay loại ngọn nến ánh nến cũng không có biến đỏ. Cho nên vừa rồi cái này gà đột nhiên báo nổi, thật không phải là sông Dương Húc Minh đến. Dương Húc Minh nhìn một chút lúc đến phương hướng, ngoài thôn đầu nào duy nhất đường nhỏ. Hai bên cao lớn rừng ngô che chắn hạ, đầu nào cũng không rộng rãi hoàng đường nhỏ vô thanh vô tức lan tràn đến rừng ngô cuối cùng, không biết đường nhỏ cuối cùng là bộ dáng gì, có đồ vật gì. Nhưng là cái này đứng tại cửa thôn to lớn gà trống, lại là thủ hộ cái thôn này duy nhất thủ hộ thần. Chỉ cần nó không chết, liền mang ý nghĩa cái thôn này rất an toàn. Dương Húc Minh không tin sẽ như vậy đơn giản, dù sao trong thôn này có lẽ còn ẩn tàng một cái ngoại lai trành quỷ một lý tử tiểu cô. Tối thiểu nhất cái thôn này cái gọi là an toàn, hẳn là chỉ là châm cây thôn dân. Về phần hắn cái này kẻ ngoại lai, có lẽ còn cần đối mặt vật gì khác. Dương Húc Minh nhìn thật sâu cái này gà trống một chút, liền quay người hướng trong làng đi đến. Cái thôn này cũng không lớn, hết thảy chỉ có 7 gia đình. Bất quá những này dân trạch cũng không phải là nhét chung một chỗ, một nhà cùng một nhà khác khoảng cách khả năng rất gần, nhưng cũng có rất xa cái chủng loại kia. Tỷ như lão nhân chỗ tồn tại là vào thôn thứ nhất gian phòng, nhưng là khoảng cách căn phòng thứ hai lại có mười mấy mét khoảng cách. Dương Húc Minh đi ở trong thôn, hướng thứ gian phòng đi đến. Căn thứ hai như cũng là nhà ngói. Cách cục là Quý Châu thường gặp loại kia ở giữa đào phòng, hai bên lệch phòng kiến trúc bố cục. Cũng không biết nơi này thôn dân là cúng thiên địa quân thân sư, hay là cúng một loại nào đó Bồ Tát. Dương Húc Minh cẩn thận quấn căn này thấp bé nhà ngói đi một vòng, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Cửa sổ đóng chặt, bên trong tĩnh mịch tím ắng, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Không có phát hiện Dương Húc Minh chỉ có thể hướng trong làng tiếp tục đi, rất mau tới đến căn phòng thứ hai bên ngoài. Nhưng mà đến nơi này về sau, hắn phát hiện căn phòng thứ ba cửa mở ra. Loại này nhà chính cũng là một tòa trong phòng chiếm diện tích lớn nhất khu vực. Mà lúc này, kia vốn nên rất ít mở ra, hoặc là nói tận lực không ra đảo phòng đại môn, lúc này chính vô thanh vô tức rộng mở đều. Đen nhánh đảo trong phòng, cái gì đều không nhìn thấy. Dương Húc Minh nhíu mày nghĩ, cẩn thận đi tới. Nhưng là phòng này bên trong vẫn không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ là theo Dương Húc Minh tới gần về sau, trong tay hắn phát ra màu xanh lục quang mang ngọn đến, miễn cưỡng chiếu sáng nhà chính một bộ phận khu vực. Tại căn này rộng rãi trống trải nhà chính bên trong, vô thanh vô tức bày biện miệng nước sơn đen quan tài. Màu xanh lục ánh đến soi sáng quan tài lúc, Dương Húc Minh vô ý thức lùi lại mấy bước. Mà lại quỷ dị nhất chính là, quan tài cái nắp lệch ra, lộ ra rất lớn một cái miệng, tựa hồ đồ vật bên trong đã leo ra. Lại tựa hồ là đồ vật bên trong đẩy ra nắp quan tài, muốn leo ra. Dương Húc Minh đứng tại cổng trần chờ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể kiên trì đi vào. Hắn muốn xem trong quan tài đến cùng có cái gì. Đen nhánh trong quan tài, tựa hồ có thôn phệ người linh hồn ma lực, hấp dẫn Dương Húc Minh ánh mắt. Hắn cảm giác tim đập của mình có chút gấp rút. Nhưng là trong tay ngọn nến, lại một mực phát ra đều màu xanh lục quan mang. Rốt cục, Dương Húc Minh đi đến quan tài bên cạnh. Hắn cẩn thận đem ngọn nến tới gần quan tài cái kia mở miệng chỗ. Màu xanh lục ánh nến im ắng chiếu sáng trong quan tài đồ vật. Giống thuyết. Cái này trong quan tài, thứ gì cũng không có. Tựa hồ đồ vật bên trong thật đã leo ra. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh sắc mặt có chút khó coi. Là hắn biết, cái thôn này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cảm ga bất tử, nhìn không thấy quái vật không xuất hiện. Nếu là hiện tại Dương Húc Minh đi ra ngoài gặp được trong quan tài leo ra đi đồ vật, Dương Húc Minh tuyệt không tin tưởng vật kia sẽ bỏ qua mình. Chương 218, cái bóng. Dương Húc Minh không có tại cái này bày biện quan tài nhà chính chờ lâu. Cái thôn này nhìn yên tĩnh tường hòa. Nhưng là âm thầm không biết gấp giấu bao nhiêu kinh khủng đồ vật. Hắn quấn quan tài đi ra một vòng, xác định trong gian phòng này hoàn toàn chính xác không có người về sau, liền trực tiếp rời đi. Đi đến bên ngoài, ánh trăng lạnh lẽo vẫn như cũ chiếu vào trên người hắn, sau lưng hắn lôi ra một đầu cái bóng thật dài. Ngọn núi nhỏ này thôn tựa hồ mãi mãi cũng là đêm tối. Bằng không mà nói. Lão nhân kia tại sao phải đêm hôm khuya khoắt đi trong đất làm việc? Còn là nói, nơi này cũng có bạch thiên hát dạ, chỉ là thôn dân sẽ chỉ ở trời tối mới ra đến hoạt động. Dương Húc Minh rời đi căn phòng thứ ba về sau, tiếp tục hướng làng chỗ sâu đi. Cái thôn này diện tích rất lớn, bởi vì mỗi cái phòng khoảng cách rất lớn. Dương Húc Minh lại đi về trước mười mấy mét, mới đi đến căn phòng thứ tư bên ngoài. Cùng căn phòng thứ ba đồng dạng, nơi này trung ương nhà chính cũng là đại môn rộng mở. Nhưng là bên trong bày biện, lại là một cái soát lấy bạch sơn quan tài. Nắp quan tài đóng chặt lại, cũng không có mở ra. Dương Húc Minh xa xa nhìn thoáng qua, không có tới gần. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, Dương Húc Minh đi đến làng cuối cùng. Trong thôn này tất cả đều tại nhà chính bên trong bày biện một cỗ quan tài. Mà lại là một ngụm hắc quan tài, một ngụm bạch quan tài dạng này giao nhau trình tự. Hắc quan tài nắp quan tài toàn bộ mở ra, bên trong giống tuyết. Mà bạch quan tài nắp quan tài chăm chú phong kín, không biết bên trong có đồ vật gì. Khi Dương Húc Minh đi đến cuối cùng cửa một gian phòng bên ngoài lúc, lại phát hiện nhà chính bên trong quan tài nhan sắc không đúng. Dựa theo những này quan tài bày ra nhan sắc quy luật, sau cùng cái này thứ tê gian phòng ốc hẳn là hắc quan tài mới đúng. Nhưng mà Dương Húc Minh tới gần sau đại môn, lại phát hiện nhà chính bên trong bày biện, là một miệng toàn thân huyết hồng sơn son quan tài. Mà lại căn phòng thứ 7 cùng cái khác phòng trống trải quặng khu ẽ không giống, nơi này thiết linh đường, treo chiêu hồn phiên, đốt hương dây, trong phòng còn đốt màu trắng nến tang. Chứ không có người thủ linh kêu khóc bên ngoài, nơi này cùng phổ thông linh đường không có gì khác nhau. Chiếc kia sơn son quan tài đối diện đại môn phương hướng, bàn bên trên bày biện một cái đen trắng ảnh chân dung. Dương Húc Minh hơi đi lên phía trước mấy bước, mượn trong linh đường ảm đạm ánh đèn nhìn thấy ảnh chân dung bên trên mặt người. Kia là một trương đen trắng gặp chiếu, người chết là một cái biểu lộ đờ đẫn đầy râu ria nam nhân. Hắn mang một chuỗi Phật châu, giống như là một tên hòa thượng, nhưng là trên đầu lại lưu tóc ngắn. Tứ bất tượng tạo hình, tràn ngập khí tức quỷ dị. Dương Húc Minh nhìn sơn son quan tài một chút, phát hiện quan tài là đóng chặt lại. Mà trong linh đường, người nào đều không nhìn thấy. Dương Húc Minh nhíu mày nghĩ, không có dừng lại, trực tiếp quay người rời đi. Hắn tới đây, là đến tìm Lý Tử Tiểu Cô. Nếu như có thể tại không kinh động nơi này ác quỷ liền có thể chơi chết Lý Tử Tiểu Cô, kia là không còn gì tốt hơn sự tình. Dương Húc Minh để phòng nhìn chằm chằm cái này miệng sơn son quan tài, chậm rãi lui lại. Nhưng mà hắn vừa lui lại hai bước, một đạo kỳ quái cái bóng đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tựa hồ sau lưng hắn đứng một người. Dương Húc Minh bỗng nhiên quay người. Lại cái gì cũng không thấy. Trống rông trên đường nhỏ, không có bất kỳ vật gì. Dương Húc Minh sửng sốt một chút ảo giác. Hắn lần nữa nhìn một chút cái bóng dưới đất, muốn nghiệm chứng. Sau khi Dương Húc Minh túi đầu nháy mắt, hắn nhìn thấy một đạo đen nhánh cái bóng nhìn thẳng vào đồ chen vào cái bóng của hắn bên trong. Hai cái hoàn toàn khác biệt cái bóng cơ hồ đã nhanh muốn hôn thành một đoàn. Nóa! Dương Húc Minh không nói hai lời, trực tiếp kiếm bổ ra. To lớn hai tay kiếm, trung điệp nện ở cái kia đạo cái bóng bên trên. Nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh, hình bóng kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tiếp tục hướng Dương Húc Minh cái bóng bên trong chen. Trực tiếp chen vào Dương Húc Minh cái bóng bên trong. Trong nháy mắt đó, một loại nào đó âm lãnh hàn ý kéo dài tới Dương Húc Minh toàn thân. Loại kia cảm giác khủng bố, giống như là có cái gì lạnh như băng đồ vật phụ nhìn thấy hắn thể nội. Dương Húc Minh nhìn về phía ở trong tay nến tang, căn này màu trắng ngọn nến vẫn như cũ là màu xanh lục ngọn lửa, cũng không có bất kỳ cái gì dự cảnh. Mà Dương Húc Minh cái bóng, tại trận kịch liệt run run về sau, rốt cục bình tĩnh lại. Dưới ánh sáng, kia đen nhánh cái bóng có chút lắc một cái, cuối cùng biến thành một lưng gù lấy eo cái bóng. Nhìn, là cái lưng quỏng. Còn là một cái lao nhân. Dương Húc Minh dùng sức vung vẩy Phlox đánh tới hướng cái bóng dưới đất, nhưng lại cái gì cũng không có phát sinh. Tựa hồ Phlox căn bản là không có cách tổn thương đến cái này lai lịch cổ quái cái bóng. Dương Húc Minh vung ra một đoàn trắng bệnh quỷ hoàn đện ở cái bóng bên trên, cái bóng cũng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này còn lưng eo cái bóng. Tựa hồ đã hoàn toàn thay thế Dương Húc Minh cái bóng, cùng hắn liền tại một thể. Tiểu tư. Dương Húc Minh hô một tiếng. Nhưng là cặp kia tái nhợt quỷ thủ từ trong túi áo vươn ra lúc, lại tựa hồ như rất mờ mịt bộ dáng. Ở giữa không trung lung lay, liền chậm rãi rụt về lại. Rất hiển nhiên, tiểu tư cũng không có cảm thấy được quỷ ảnh tồn tại. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào trên sàn nhà cái bóng. Cảm thấy nhức đầu không thôi. Cái đồ chơi này từ chỗ nào xuất hiện? Dương Húc Minh cùng quỷ ảnh rằng có mấy phút, trên sàn nhà cái bóng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này rất không bình thường. Chẳng lẽ nói cái này quỷ không phải tùy tiện giết người? Dương Húc Minh quay người hướng làng bên ngoài đi đến. Hắn khỏe mắt quét nhìn, một mực đính bên người cái bóng. Cũng may bởi vì ánh trăng góc độ nguyên nhân, cái bóng này tại Dương Húc Minh bên cạnh thân, mà không phải sau lưng hắn. Hắn có thể một bên đi, một bên chú ý cái này cái quỷ ảnh di động. Nhưng là Dương Húc Minh đi lên phía trước một khoảng cách, cái này quỷ ảnh lại như cũ không có bất kỳ cái gì di động. Động tác của nó tần suất cùng Dương Húc Minh như lúc dạng, trừ là còn lưng eo, có chút thấp bên ngoài, hoàn toàn chính là Dương Húc Minh cái bóng. Mà Dương Húc Minh, lúc này chạy tới làng cuối cùng. Lại hướng phía trước, liền muốn rời khỏi cái thôn này. Phía trước, là một mảnh rừng trúc. Dưới ánh trăng, âm u giữa rừng trúc có một đầu chỉ chứa người thông qua tiểu đạo. Khi Dương Húc Minh đi đến trong rừng trúc về sau, ánh trăng không cách nào lại chiếu xạ đến Dương Húc Minh trên thân. Nhưng là Dương Húc Minh cái bóng như cũ không có biến mất. Trong tay hắn ngọn nến, tản mát ra màu xanh lục quang mang, để cái kia còn xuống đều eo quỷ ảnh vẫn tồn tại như cũ. Dương Húc Minh tiếp tục hướng đi vào trong. Đã cái này quỷ ảnh tạm thời không có động tác, như vậy đối phương hẳn tạm thời không cách nào tổn thương Dương Húc Minh. Nếu không ra hỏa này muốn động thủ, sớm động thủ. Cũng không biết cái này quỷ ảnh chậm chạp không động thủ nguyên nhân, là bởi vì quỷ ảnh không cách nào giết người, còn là nói hiện tại còn không vừa lòng đối phương giết người điều kiện. Dương Húc Minh hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cảnh giác cái này quỷ ảnh. Trừ cái đó ra, cái gì đều làm không được. Nhưng mà Dương Húc Minh vừa đi vào trong rừng trúc không bao lâu, sau lưng trong làng đột nhiên vang lên một âm thanh to chói tai gà gáy. Tựa hồ con kia gà trống nhận tập kích. Nghe được gà trống tiếng kêu nháy mắt, Dương Húc Minh bước chân bỗng nhiên cứng đờ. Cái kia nhìn không thấy quái vật, lại xuất hiện rồi. Chương 219, quan tài trắng. Gãy tiếng vang lên nháy mắt, Dương Húc Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Lão nhân nói lời hắn còn nhớ rõ, một khi gãy tiếng vang lên. Đây là Dương Húc Minh không muốn nhất nhìn thấy cục diện. Lão nhân kia mặc dù nhìn rất lại tốt, đối Dương Húc Minh cũng không có ác ý gì. Nhưng là tại loại này quỷ dị khó lường hoàn cảnh hạ, hắn cũng không muốn cùng đối phương có quá sâu liên lụy. Thế nhưng là Dương Húc Minh nhìn sâu trong rừng trúc một chút, quay người bắt đầu phi nước đại. Phía trước sâu trong rừng trúc có đồ vật gì hắn còn không rõ ràng lắm, làng bên ngoài lại tới một cái nhìn không thấy quỷ dị quái vật. Tình huống quỷ dị như vậy không hiểu, Dương Húc Minh trừ nghe lời của lão nhân chạy trở về bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà Dương Húc Minh vừa vọt tới trong làng, đi vào cái kia ngừng lại sơn son quan tài ngoài phòng lúc, hắn liền dừng lại. Phía trước, trong thôn ương duy nhất một đầu trên đường nhỏ, lúc này đang đứng tại hai bóng người. Cái biểu lộ ngốc trệ, ánh mắt mờ mịt nữ hải, là Dương Húc Minh vô cùng quen thuộc Ứng Tư Tuyết. Mà đổi thành một cái, thì là một cái niên kỷ có chút lớn phụ nữ trung niên, mặc trên người một bộ cổ quái pháp y, trên cổ mang theo một chuôi thô to Phật châu, tay trái nâng đều một cây màu trắng ngọn nến, tay phải gánh mủ một chuôi tích trượng. Nếu như không phải nàng kia pháp y gì phía dưới mặc phổ thông hiện đại phục sức, tóc cũng giữ lại, Dương Húc Minh đều nhanh coi là đối phương là cái Nico. Song phương chạm mặt nháy mắt, phụ nữ trung niên lời nói không nói, xoay người chạy. Vọt thẳng tiến cách đó không xa một gian phòng ốc. Dương Húc Minh nhớ kỹ rất rõ ràng. Kia là một gian bày ra quan tài trắng phòng. Mà phụ nữ trung niên rời đi về sau, ánh mắt đờ đẫn Ứng Tư Tuyết cứ như vậy chỉ ngây ngốc đứng tại giữa lộ, bất động. Cửa thôn tiếng kêu bắt đầu lộ ra thê lương mà thống khổ, tựa hồ lâm vào khổ đấu bên trong. Dương Húc Minh không lo được đến hỏi Ứng Tư Tuyết làm sao tới nơi này, nữ nhân kia lại là chuyện gì xảy ra. Hắn vọt thẳng đến Ứng Tư Tuyết trước người, trực tiếp đem nữ hải chặn ngang kháng đến trên bờ vai, sau đó bắt đầu phi nước đại. Dương Húc Minh cũng đi theo cái kia phụ nữ trung niên xông vào bảy biện quan tài trắng nhà chính bên trong. Nhưng mà xông vào nhà chính về sau, Dương Húc Minh nhưng không có nhìn thấy cái kia phụ nữ trung niên thân ảnh, đối phương tựa hồ hư không tiêu thất. 6. Sơn trắng quan tài nắp quan tài vẫn như cũ đóng chặt, không có bất kỳ cái gì bị động qua vết tích. Mà cửa thôn gãy âm thanh, đột nhiên trở nên vô cùng thê lương. Sau đó lại đột nhiên ngừng lại, tựa hồ con gà kia đã chết rồi. Trong thôn này, đống nhiên yên tĩnh một giây. Ngay sau đó, Dương Húc Minh giết gà lúc xuất hiện loại kia sao động tiếng vang, ở trong thôn đống nhiên xuất hiện. Tựa hồ có thật nhiều người trong phòng đi lại, muốn ra dáng vẻ. Dương Húc Minh bên người cái này miệng quan tài trắng càng là bỗng nhiên lắc một cái, trong quan tài phát ra tiếng vang trầm nặng. Tựa hồ, có đồ vật gì tại trong quan tài muốn leo ra. Dương Húc Minh trong tay ngọn nến, lửa nến trực tiếp biến thành màu đỏ. Phòng này không thể đợi sao. Còn có, cái kia bộ dạng khả nghi phụ nữ trung niên đến cùng là tình huống như thế nào. Nha làm sao tiến đến. Mà lại Ứng Tư Tuyết làm sao một bức bị thôi miên dáng vẻ. Nữ nhân kia mang theo Ứng Tư Tuyết tiến đến muốn làm gì. Dương Húc Minh một bụng nghi vấn. Nhưng là hắn bây giờ căn bản không rảnh hỏi. Bởi vì quan tài trắng bên trong tiếng động bắt đầu biến lớn, nguyên bản khép lại nắp quan tài đang chậm rãi bị thôi động, đã lộ ra một cái khe hở. Khó nói lên lời nồng đậm mùi hôi thối, xuôi theo cỗ quan tài kia khe hở hướng ra phía ngoài tràn ra tới. Dương Húc Minh trực tiếp buông xuống Ứng Tư Tuyết, bước nhanh đi đến quan tài bên cạnh. Nắp quan tài khe hở càng lúc càng lớn, đồ vật bên trong đang dùng lực thôi động nắp quan tài. Nhưng là rất nhanh, đối phương dừng lại. Trong quan tài đồ vật tựa hồ cảm thấy được bên ngoài trông coi Dương Húc Minh. Trống trải nhà chính bên trong, trầm mặc mấy giây. Sau đó, oeng, một tiếng nổ, sơn trắng nắp quan tài bị bỗng nhiên đụng bay lên, trung điệp đánh tới hướng bên cạnh Dương Húc Minh. Kia nặng nề vô cùng quan tài, một nháy mắt che khuất Dương Húc Minh tất cả ánh mắt, Thái Sơn áp đỉnh niệm hướng hắn. Dương Húc Minh vội vàng hướng bên cạnh trốn tránh, nhưng vẫn là bị nện đến bả vai, thân thể một cái quy nghiêng, kém chút té ngã trên đất. Nhưng Dương Húc Minh nhưng không có đi để ý tới bả vai đau đớn, hắn vọt thẳng hướng cái kia đã không có nắp quan tài. Giơ tay lên loại đại kiếm. Sau đó, cứng lại ở giữa không trung bên trong. Trong quan tài, giống tuyết, thứ gì dấm không có. Màn này, hoàn toàn vượt quá Dương Húc Minh đoán trước. Trong quan tài không ai. Như vậy mới vừa rồi là thứ gì tại trong quan tài loạn động. Hay là nói, cái này trong quan tài đồ vật cũng nhìn không thấy. Dương Húc Minh vội vàng quay đầu, nhìn về phía nắp quan tài. Phòng ngừa đồ vật bên trong đứng tại nắp quan tài bên trên. nhưng là sau lưng nắp quan tài bên trên cũng không có thấy bất kỳ vật gì. Cái này trống trải đen nhánh nhà chính bên trong, chỉ có Dương Húc Minh cùng đứng tại cổng Ứng Tư Tuyết, mà Dương Húc Minh trong tay ngọn nến, ngọn lửa không ngừng run run. Ngay sau đó, Dương Húc Minh phát hiện kỳ quái địa phương. Chung quanh tựa hồ càng ngày càng đen. Kia hắc ám thậm chí bắt đầu từng bước xâm chiếm ánh nến chiếu sáng khu vực. Mà nguyên bản rộng mở đại môn, chẳng biết lúc nào đã quan bế. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết cứ như vậy đứng tại một cái hoàn toàn mật đoàn gian phòng bên trong, trong phòng hắc ám càng lúc càng nồng nặc, đồng thời giống như là có sinh mệnh không ngừng từng bước xâm chiếm ánh nến chiếu sáng phạm vi. Dương Húc Minh thậm chí đã nhanh thấy không rõ Ứng Tư Tuyết. "Tiểu Tuyết." Dương Húc Minh hô một tiếng, vội vàng đi đến nữ hải bên người. Nhưng là nữ hải vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, đối Dương Húc Minh kêu gọi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trong phòng hắc ám đã nhanh muốn thôn phệ Dương Húc Minh bên người còn sót lại cuối cùng hắc ám. Tay loại ngọn nến, lửa nến nhảy lên, nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mắt thấy trong phòng hắc ám liền muốn đem hai người hoàn toàn thôn phệ, Dương Húc Minh chỉ có thể đi đến Ứng Tư Tuyết bên người, lưng tựa Ứng Tư Tuyết thân thể, để tránh hai người trong bóng đêm làm mất. Nhanh, hắc ám triệt để nuốt hết trong phòng một điểm cuối cùng quang minh. Dương Húc Minh có thể rất rõ ràng cảm giác được, trong tay ngọn nến vẫn tại thiêu đốt. Lửa nến nhiệt độ như cũ truyền đạt đến hắn trên tay. Nhưng là hắn không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng. Hoàn toàn tối thế giới bên trong, hắn duy nhất có thể chạm đến trừ dưới chân mặt đất bên ngoài, cũng chỉ có bên người Ứng Tư Tuyết. Dương Húc Minh đoán không được đây là tình huống như thế nào, bốn phía hoàn toàn đen nhánh một phiến, ngay cả ngọn nến ánh đèn sóng hắc ám thôn phệ. Đây là hắn hai mắt mù rồi. Hay là nói, căn phòng này bị một loại nào đó quỷ dị đồ vật chiếm cứ rồi. Dương Húc Minh cảnh giác đứng tại trong bóng tối, chờ mấy giây, không có chờ đợi bất luận cái gì tập kích về sau. Hắn không có ngồi chờ chết, bắt đầu chậm rãi di động. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Ứng Tư Tuyết bên người chính là đại môn. Dương Húc Minh muốn mở ra lớn nhìn xem bên ngoài là tình huống như thế nào. Nhưng mà hắn vươn đi ra tay thất bại. Theo lý mà nói, từ hắn vị trí hiện tại chỉ cần hơi duỗi một chút tay, liền có thể đụng phải đại môn mới đúng. Thế nhưng là Dương Húc Minh đừng nói đưa tay, hắn thậm chí đem trong tay cái này một bao dài kiếm đều vươn đi ra, như cũ không có đụng phải đại môn. Tựa hồ kia phiến đại môn đã hư không tiêu thất nhìn. Chương 220, thi thể. Dương Húc Minh không có dự liệu được sẽ là loại tình huống này. Hắn đuổi theo cái kia quỷ dị phụ nữ trung niên không thả, là bởi vì đối phương khẳng định là từ bên ngoài tiến đến, không phải Ứng Tư Tuyết sẽ không xuất hiện ở đây. Nếu như bắt đến người trung niên này phụ nữ, có lẽ liền có thể lập tức biết rõ ràng cái thôn này nội tình. Nhưng là Dương Húc Minh không nghĩ tới mình truy vào trong phòng về sau, lại không thấy gì cả. Nữ nhân kia trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian. Bây giờ mình rơi vào một mảnh nguy dị im ắng hắc ám bên trong, càng là xuất liên tục đường cũng không tìm tới, tựa hồ hoàn toàn bị tính toán. Bất quá Dương Húc Minh cũng không tin tưởng nữ nhân kia có thể tính tới mình sẽ truy đuổi đi. Thế nhưng là nữ nhân kia đến cùng chạy đi nơi đâu rồi? Đối phương hư không tiêu thất nguyên nhân, có lẽ chính là Dương Húc Minh đánh vỡ giờ phút này cục diện bế tắc manh mối trọng yếu. Mà Dương Húc Minh trong tay ngọn nến, như cũ đang thong thả thiêu đốt lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được lửa nến nhiệt độ, chỉ là hắn không cách nào nhìn thấy mà thôi. Nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh trong bóng đêm giơ lên trong tay ngọn nến, sau đó dụng lực thổi một ngụm ra ngoài. Ngọn nến tựa hồ bị thổi tắt, hắn cầm ngọn nến cái tay kia rốt cuộc không cảm giác được lửa nến nhiệt độ. Căn này từ ngoại giới mang tới ngọn nến tựa hồ chỉ có đơn thuần cảnh báo tác dụng, cũng sẽ không giống nhân duyên nến dạng tự động thiêu đốt. Mà lại sinh tử lục cũng không có nói qua lửa nến không thể dập tắt. Chỉ nói căn này ngọn nến có thể chỉ dẫn Dương Húc Minh tiến vào nơi này. Tình huống hiện tại, đã không phải do Dương Húc Minh tiếp tục cầm một cây không có gì tác dụng ngọn nến tiếp tục lắc. Hắn cần giải phóng tay trái của mình. Đi tóm lấy bên người Ứng Tư Tuyết. Tại cái này đen như mực không gian bên trong, hắn không dám để cho Ứng Tư Tuyết rời đi bên cạnh hắn. Nếu không trong bóng tối có đồ vật gì đem Ứng Tư Tuyết kéo đi, cái ánh mắt này đờ đẫn nữ hài đoán chừng ngay cả kêu thảm tình sẽ không hô. Thu hồi đã tắt ngọn nến. Dương Húc Minh đưa tay bắt đến bên người Ứng Tư Tuyết. Nữ hải tay có chút lạnh, có chút cứng đờ. Dương Húc Minh thấp giọng lại hô một tiếng, "Tiểu Tuyết." "Ứng Tư Tuyết." "Ứng tiểu thư." "Ứng mỹ nữ." Bên người nữ hải vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Dương Húc Minh dùng sức kéo một cái đối phương, hô lớn, "Rời giường đánh xẻ kỳ rồ." Một âm thanh trầm đục, Dương Húc Minh đem cái tay kia cho lôi xuống. Cái tay này bị kéo xuống đến nháy mắt. Có cái gì tản ra quỷ dị hôi thối chất lỏng tung tóe đến hắn trên mặt, trên thân. Hẳn là thì nước. Dương Húc Minh bỗng nhiên lui lại bước, hét lớn, "Tiểu tư." Âm lãnh hàn phong tại Dương Húc Minh bên người phất qua. Hắn có thể cảm giác được, tiểu tư hai tay từ trong túi áo vươn ra. Nhưng là Dương Húc Minh vẫn như cũ cái gì đều không nhìn thấy. Trước mắt chỉ có một mảnh hắc ám. Tiểu Tư hai tay trong bóng đêm tựa hồ bắt đến thứ gì, đồng thời ý đồ lôi kéo. Dương Húc Minh cảm giác một cỗ hôi thối nhào tới trước mặt, có cái gì tản ra nồng đậm mùi hôi đồ vật bị Tiểu Tư kéo tới hắn trước người. Là thi thể. Dương Húc Minh đối loại vị đạo này, đã không xa lạ gì. Trong bóng tối đứng một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này lúc nào xuất hiện? Ứng Tư Tuyết đâu? Dương Húc Minh tuyệt không tin tưởng cỗ thi thể kia sẽ là Ứng Tư Tuyết, bởi vì lúc trước nữ hải còn hết thể bình thường. Mà lại coi như Ứng Tư Tuyết thật chết rồi, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bắt đầu thân thể hư thối. Cho nên khi hết thể bị hắc ám thôn vệ thời điểm, nguyên bản đứng sau lưng Dương Húc Minh Ứng Tư Tuyết biến thành một bộ hư thối thi thể. Dương Húc Minh đại náo không ngừng chuyển động. Ý đồ làm rõ lúc này tình trạng. Nếu như Ứng Tư Tuyết bị một cỗ thi thể đổi, như vậy hiện tại Ứng Tư Tuyết ở nơi nào đâu? Cỗ thi thể này lại là cái gì tình huống? Vì cái gì nó bị Tiểu Tư bắt lấy hoàn toàn không phản kháng? Dương Húc Minh trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Rất nhanh, sự nghi ngờ này bị giải khai. Khi cỗ thi thể kia đã bị kéo đến Dương Húc Minh trước người, khoảng cách Dương Húc Minh cơ hồ có thể nói là gần trong gang tấc nháy mắt, túi áo bên trong truyền đến lôi kéo cảm giác đống nhiên biến mất. Thế cục, tựa hồ rằng co một giây. Hệ đón lấy, Tiểu Tư hai tay không còn lôi kéo cỗ thi thể kia. Cặp kia quỷ thủ ngược lại dùng sức đem thi thể đẩy ra. Mà Dương Húc Minh làm cái này xong quỷ thủ duy nhất lực điểm, thân thể bị phản tác dụng lực lượng cũng đẩy phải lảo đảo một chút. Dương Húc Minh lập tức minh bạch. Rất hiển nhiên, cỗ thi thể này không thể nuốt. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng là Tiểu Tư rõ ràng cảm thấy được nguy hiểm, cho nên cặp kia quỷ thủ trực tiếp đem thi thể đẩy ra. Nhưng là một giây sau, loại kia nồng đậm mà hôi thối lại đi tới Dương Húc Minh trước người. Tựa hồ cái kia bị đẩy ra thi thể lại bỏ lại đến. Mà lại lần này, cỗ thi thể kia không còn bảo trì bất động. Trong bóng tối, có một cái tay luồn vào Dương Húc Minh áo khoác bên trong, ý đồ đem Dương Húc Minh túi áo bên trong quyển nhật ký lôi ra ngoài. Cái tay kia sền sệt, phía trên tựa hồ đang không ngừng nhỏ xuống thí nước. Dương Húc Minh không nói hai lời, trực tiếp chân đạp ra ngoài. Cút! Chân của hắn. Trung điệp thụy tại một bộ cứng đờ thi thể trên thân. Nhưng cỗ thi thể kia lại giống như là đính tại nguyên địa dạng. Dương Húc Minh một cước này vậy mà không cách nào cảm động đối phương. Ngược lại là con kia sền sệt, tản ra hôi thối tay, đã luồn vào Dương Húc Minh túi áo bên trong. Trong bóng tối, Dương Húc Minh trực tiếp vung lên đại kiếm trong tay, trùng điệp đánh tới hướng trước người thi thể. Bình! Một tiếng vang trầm. Đại kiếm nện vào cỗ thi thể kia, phát ra trầm muộn trầm đủ. Nhưng là cỗ thi thể kia vậy mà không có nhận bất cứ thương tổn gì cùng ảnh hưởng, con kia sền sệt tay đã đang điên cuồng bắt kéo đều Dương Húc Minh túi áo. Dương Húc Minh tay trái gắt gao nắm chặt con kia sền sệt thi thể cánh tay, không làm cho đối phương cướp đi Tiểu Tư quyển nhật ký. Mắt thấy Frozen không có tác dụng, Dương Húc Minh một cắn răng, trực tiếp phát động mới được đến năng lực. Tay trái giấy lên trắng bệnh quỷ hỏa. Mặc dù Dương Húc Minh không nhìn thấy quỷ hỏa, nhưng là hắn lại cảm thấy loại kia quỷ hỏa thiêu đốt lúc cảm giác lạnh như băng. Thế nhưng là bị quỷ hỏa thiêu nướng cánh tay, thi thể đã không có bất kỳ phản ứng nào, như cũ điên cuồng thô bạo muốn tránh thoát Dương Húc Minh tay trái trói buộc. Đem quyển nhật ký từ Dương Húc Minh túi áo bên trong cấp đi. Không đúng. Cỗ thi thể này mạnh như vậy, vì cái gì trước đó Dương Húc Minh vừa dùng lực, liền đem nó một đầu hơi cánh tay cho tháo xuống rồi. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, sau đó bỗng nhiên lui lại. Hắn không lại ngăn cản cái tay này hướng hắn túi áo bên trong bắt kéo, ngược lại nắm lấy cái tay này điên cuồng lui lại. Giang có chỉ tiếp tục một giây không đến, cái tay này liền bị lui lại Dương Húc Minh kéo xuống. Nhưng là bị giật xuống đến tay. Như cũ tại Dương Húc Minh trong ngực điên cuồng động lên, còn không có từ bỏ lấy đi quyển nhật ký ý nghĩ. Nhưng là đơn thuần một đầu xương tay quá dễ đối phó, Dương Húc Minh trực tiếp dùng tay trái đem trong ngực cái này điên cuồng loạn động thi tay tách rời ra, sau đó dụng lực ném ra ngoài. Trong bóng tối, trầm mặc lại. Dương Húc Minh rốt cuộc người không thấy loại kia gần trong gang tấc nồng đậm thi xú vị, tựa hồ cô thi thể kia đã không ở bên cạnh hắn. Nhưng là vừa rồi kia một phen vật lộn, để trên người hắn dính bên trên rất nhiều phát ra quỷ dị phủ thối thi nước. Mặc dù không nồng đậm, nhưng vẫn như cũ để người buồn nôn. Dương Húc Minh đứng tại trong bóng tối nhìn quanh mấy giây, tự hỏi đi ra biện pháp. Nhưng là đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Cứu mạng a! Kia tiếng thét chói tai. Ứng Tư Tuyết. Chương 221, nộ Phật. Ứng Tư Tuyết tiếng thét chói tai vang lên ngay mắt, cái này hắc ám thế giới tựa hồ bị kinh động. Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn về phía tiếng thét chói tai phương hướng ngay mắt, hắn đột nhiên quay đầu. Ầm. Dương Húc Minh đầu, trùng điệp đâm vào cứng rắn trên ván gỗ. Hả? Tấm ván gỗ. Đâm đến mắt nổi đom đóm Dương Húc Minh cả người đều sửng sốt. Tấm ván gỗ. thế nào lại là tấm ván gỗ? Ngay sau đó, Dương Húc Minh rất nhanh lại cảm thấy được kỳ quái địa phương. Thân thể trọng tâm biến hóa. Nguyên bản hắn là đứng tại hắc ám thế giới bên trong, trừ dưới chân mặt đất, cái gì đều không cảm giác được. Nhưng là hiện tại hắn lại phát hiện mình là còn tại thứ gì phía trên, lòng bàn chân cũng không có bị trọng lực kéo chỉ. Mà lại đầu bên cạnh hay là tấm ván gỗ. Dương Húc Minh trong bóng đêm giật giật, rất nhanh phát hiện mình là nằm tại một cái phong bế chật hẹp không gian bên trong. Dưới thân, đỉnh đầu tay trái hai bên, tất cả đều là cứng rắn tấm ván gỗ. Tựa hồ hắn tại trong bất chi bất giác, bị phong bế đến một cái quan tài. Ân, quan tài. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây. Cho nên vừa rồi chính mình tiến vào hắc ám thế giới về sau, kỳ thật chính là bị một loại nào đó không biết tên lực lượng kéo vào trong quan tài. Mà cái kia trong bóng đêm muốn cướp đi tiểu tư quyển nhật ký thi thể, chính là trong quan tài thi thể. Như vậy hiện tại lại là cái gì tình huống? Vì sao lại đột nhiên truyền ra ứng tư tuyết tiếng thét chói tai? Nàng tỉnh rồi. Còn có, vì cái gì mình nghe được ứng tư tuyết tiếng kêu sau liền thoát ly cái kia hắc ám thế giới? Chẳng lẽ cái kia hắc ám thế giới chỉ là ảo giác? Cho nên Dương Húc Minh vừa nghe đến ứng tư tuyết thét lên, liền bừng tỉnh. Dương Húc Minh một bụng hoang mang. Nhưng là so với hoang mang, hiện tại quan trọng hơn chính là ứng tư tuyết an toàn. Nơi xa, ứng tư tuyết đang hoảng sợ hét to. Cứu mạng A. Ai tới cứu cứu ta? Dương Húc Minh. Dương Húc Minh ngươi ở chỗ nào A? Kêu hoảng sợ tiếng kêu mặc dù nghe rất đáng thương, nhưng... Ngươi nha làm sao cứ như vậy khẳng định ta tại phụ cận A? Dương Húc Minh dùng sức đẩy. Trực tiếp đem đầu đỉnh nắp quan tài cho đẩy ra. Băng lãnh không khí, thuận nắp quan tài miệng tiến vào không gian bịt kín bên trong. Dương Húc Minh trực tiếp từ trong quan tài bỏ ra. Hắn phát hiện chính mình sở tại quan tài, như cũng là một miệng soát lấy sơn trắng quan tài. Nhưng là phòng này, rất hiển nhiên không phải Dương Húc Minh trước đó đi vào cái kia phòng, cái này cố quan tài cũng tuyệt đối không phải trước đó cố quan tài kia. Hắn vậy mà tại trong bất chi bất giác bị chuyển rời đến mặt khác trong quan tài rồi. Đây là cái gì? Dịch chuyển không gian. Dương Húc Minh nhảy ra quan tài, chạy đến phía ngoài phòng. Hắn lúc này, đang đứng tại làng Trung ương. Mà ứng tư tuyết tiếng kêu to truyền đến phương hướng, là cuối thôn phương hướng. Cái hướng kia, chính là Dương Húc Minh trước đó đuổi theo trung niên nữ nhân đi vào cái kia phòng. Cho nên Dương Húc Minh bị hắc ám thôn vệ thời điểm, ứng tư tuyết còn lưu tại trong cái kia phòng. Dương Húc Minh kéo lấy phở sừng tại làng trên đường nhỏ một đường phi nước đại. Cũng may làng cũng không lớn. Hắn cùng ứng tư tuyết chỗ cái kia phòng khoảng cách cũng không xa. Khi Dương Húc Minh kéo lấy phở sừng vọt tới gian kia ngừng lại quan tài trắng nhà chính cùng lúc, vừa vặn nhìn thấy ứng tư tuyết một mặt hoảng sợ bị kéo vào sau lưng trong bóng tối. Hai tay của nàng, gắt gao bắt cánh cửa, nhưng là thân thể lại huyền không, tựa hồ tại nhà chính bên trong, có đồ vật gì tại lôi kéo nàng. Nhìn thấy Dương Húc Minh ngáy mắt, ứng tư tuyết càng thêm kích động dãy rủa. Một giây sau, ứng tư tuyết phần sau đoạn lời nói trực tiếp bị dọa tiến trong bụng. Vì song phương đối mặt ngáy mắt, Dương Húc Minh trực tiếp đem trong tay phở sừng ném ra ngoài. Nặng nghề rộng lượng đại kiếm hai tay, tựa như một thanh tiêu thương một bắn vào nhà chính bên trong, sát ứng tư tuyết chán bay vào trong bóng tối. Trong bóng tối, vang lên một thân thê lương bí thảm. Ngay sau đó, ứng tư tuyết thân thể không tiếp tục bị lôi kéo. Vật kia tựa hồ buông tay. Dương Húc Minh theo sát phía sau và vào, hai tay giấy lên ngọn lửa trắng xám, chiếu sáng căn này đen nhánh nhà chính. Nhưng là nhà chính bên trong, cái gì cũng không có. Chỉ có ứng tư tuyết thân thể mềm nhũn ghé vào hạng bên trên, ưu hoán nhìn xem hắn. Ngươi không sợ ngộ thương con tin à? Dương Húc Minh xoay người đem nàng kéo lên, rất bình tĩnh, ta chơi bóng rổ thời điểm, thế nhưng là ném rất chuẩn. Ứng tư tuyết tựa hồ đã thở ra hơi, chứng Dương Húc Minh một chút, nếu như đem ta ném ra không hay xảy ra, ngươi phụ trách à? Dương Húc Minh nhưng không có phản ứng nàng. Hắn xoay người nhặt lên trên đất phở sừng, nhìn một chút trước mắt cái này nhà chính. Chiếc kia rừng ở căn phòng trung ương quan tài trắng vẫn như cũ trống rỗng. Cái gì cũng không có. Mà trước đó đều Dương Húc Minh nắp quan tài, cũng lẳng lặng nằm trong góc, hết thể như thường. Dương Húc Minh cũng không có tìm được cái kia công kích ứng tư tuyết đồ vật. Hắn quay đầu nhìn ứng tư tuyết một chút, hỏi, ứng đại mỹ nữ, có thể nói cho ta một chút vừa rồi phát sinh cái gì sao? Thứ gì tập kích ngươi? Ứng tư tuyết ngồi tại ngưỡng cửa, không ngừng thở dốc, rất mệt mỏi dáng vẻ. Nàng nói, ngươi bị đạo hắc ảnh kia kéo vào trong quan tài về sau, cái kia điện thờ bên trên Phật tượng đột nhiên phát sáng. Sau đó từ bàn thờ bên trong leo ra một cái toàn thân đen nhánh bóng người, vật kia muốn bắt ta. Bất quá khi đó ta đã khôi phục năng lực hành động, liền chạy ra ngoài, nhưng vẫn là bị nó bắt lấy. Nó đem ta từ bên ngoài một mực kéo tới nơi này. Còn nghĩ đem ta hướng bên trong kéo. Ta cũng không biết nó rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng là vật kia trên thân một cỗ rất nồng nặc mùi khét lẹn, tựa hồ bị người bỏng. Bỏng. Dương Húc Minh lập tức nhớ tới đám kia nghe nói bị thiêu chết thổ phỉ. Chẳng lẽ cái thôn này thôn dân đều là năm đó thổ phỉ? Thế nhưng là từ bàn thờ bên trong leo ra. Đây là ý gì? Dương Húc Minh kéo lấy First, đi hướng trong phòng điện thờ. Trong thôn này cũng không có cung phụng thiên địa quân thân sư, nhưng cũng không có cung phụng Bồ Tát, ngược lại tại từng nhà nhà chính bên trong bày một cái bàn thờ, bên trong cúng bái một tôn Phật. Dương Húc Minh mặc dù cảm thấy quái dị, nhưng cũng không có quá mức để ý. Dù sao Quý Châu tin Phật người mặc dù ít, nhưng cũng không phải không tồn tại, có lẽ cái này toàn bộ thôn người đều tin Phật đâu. Nhưng là bây giờ tình huống giống như có chút không thích hợp. Cái kia tập kích hướng tư tuyết đổ vật vậy mà là từ bàn thờ bên trong leo ra. Chẳng lẽ cái này Phật tượng chính là quỷ cư trú chỗ? Dương Húc Minh nhíu mày nhìn xem trong bàn thờ cung phụng tôn kia nhỏ Phật tượng, cảm thấy một hơi khí lạnh. Cái này Phật tượng cũng không phải là thường gặp loại kia mặt mũi hiền lành tiếu Phật, mà là một tôn diện mục dữ tợn, vẻ mặt nhăn nhó, vung vẩy trường kiếm nộ Phật, nhìn không giận tự uy, khủng bố mà dọa người. Ứng Tư Tuyết ở phía sau nói, đây là Bất Động Minh Vương, chư Minh Vương đứng đầu, chính là mật tông chí cao tín ngưỡng. Trong thôn này người có thể là tin mật tông. Dương Húc Minh quay đầu nhìn nữ hài một chút, hơi kinh ngạc, ngươi biết cái này Phật tượng. Ứng Tư Tuyết tựa ở trên ván cửa, rất bình tĩnh nói, nhiều đánh mấy cái trò chơi, ngươi liền nhận biết. Chương 222, ngươi nghiêm túc sao? Ứng Tư Tuyết lập tức liền nhận ra cái này Bất Động Minh Vương, Dương Húc Minh ngược lại là đối nó nhìn với con mắt khác. Cái này Bất Động Minh Vương có cái gì thuyết pháp sao? Cái gì là mật tông? Kim Luân Pháp Vương. Dương Húc Minh trong đầu cùng mật tông có liên quan từ mấu chốt. Lúc trước nhìn Thần Điêu Hiệp Lữ phim truyền hình, Ứng Tư Tuyết thì lường hắn một cái, nói, ngươi thứ nhất lần thấy ta thời điểm. Tự giới thiệu không phải nói ngươi rõ là Bất Động Minh Vương mình sao? Làm sao ngay cả Bất Động Minh Vương cùng Mật Tông đều không biết? Biết Bất Động Minh Vương liền muốn hiểu Mật Tông sao? Dương Húc Minh lẽ thẳng khí hùng nói, rất nhiều người mỗi ngày hô A-di ngươi đà Phật, cũng không gặp bọn hắn hiểu Phật giáo A. Ứng Tư Tuyết lắc đầu, tốt A, ngươi thắng. Bất Động Minh Vương chính là Phật giáo Mật Tông bát đại minh vương thủ tọa. Có tại gặp được bất luận cái gì thời điểm khó khăn, đồng đều có thể quét dọn chướng ngại, cũng không vì dao động chi ý. Ngươi nhìn cái này minh vương giống rất tranh rất dọa hạ nhân. Đây là Bất Động Minh Vương đặc điểm. Nó hiển hiện phẫn nộ tượng, làm quấy nhiều chúng sinh chi tà ma e ngại mà rời xa, làm chúng sinh tại trên con đường tu hành không đến nỗi dao động thiện niệm tấn sách tâm. Trên lý luận đến nói, Bất Động Minh Vương có thể hàng phục hết thể yêu ma. Pháp lực vô biên. Thông tục điểm tới nói, chính là Phật tôn số một tay chân, đỉnh cấp song hoa hồng côn. Mà mật tông cung phụng tối cao thần chi, chính là Bất Động Minh Vương. Cho nên ta mới phỏng đoán trong thôn này người là tín ngưỡng mật tông. Vừa vặn Quý Châu cùng Tây Tạng cách rất gần, có tin mật tông tín đồ cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Mà lại ta trước đó bị quỷ quấn thân thời điểm, còn dùng tiền mời một tôn Bất Động Minh Vương tượng về đến trong nhà, cho nên hơi hiểu nhiều một chút xíu. Ứng Tư Tuyết hời hợt giảng thuật. Để Dương Húc Minh liên tục gật đầu. Ta nhớ tới, ngươi tôn kia Bất Động Minh Vương tượng là hoa 30 và tới. Tiền này xài đáng giá a. Ứng Tư Tuyết xấu hổ giận dữ muốn chết, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Dương Húc Minh cười ha ha một tiếng, không có a, tối thiểu nhất ngươi bây giờ có thể cho ta giảng giải tình hình bên dưới huống, để ta càng hiểu hơn cái thôn này điểm, cái này chẳng lẽ không đáng sao? Nói không chừng ngươi bây giờ công bố những tin tức này, chính là chúng ta tiếp xuống phá cục mấu chốt đâu. Dương Húc Minh rời xa cái này điện thờ, nói, đúng. Vừa rồi ngươi nói ngươi nhìn thấy ta bị bóng đen thôn phệ. Nguyên lai ngươi vừa rồi cái chủng loại kia trạng thái không phải bị thôi miên. Có bản thân ý thức. Ứng Tư Tuyết gật đầu, ừm, mặc dù khi đó ta khống chế không được thân thể của mình, nhưng lại có thể thấy rõ ràng phía ngoài hết thảy. Cái này miệng quan tài trắng nắp quan tài bay lên đập chúng ngươi về sau, cái bóng của ngươi đột nhiên chiếm lên, trực tiếp che kín ngươi hai mắt. Sau đó cái bóng đen kia càng ngày càng đậm, trực tiếp đưa ngươi nuốt hết. Mắt của ta trợn trợn nhìn. Lại cái gì đều làm không được, thẳng đến cái kia quỷ từ bản thờ bên trong leo ra thời điểm, ta mới khôi phục quyền khống chế thân thể. Ứng Tư Tuyết giảng thuật, để Dương Húc Minh sửng sốt một chút. Cái bóng của ta, đứng lên che kín con mắt của ta. Nguyên lai tại thứ ba thị giác bên trong, lúc ấy phát sinh tình huống là như vậy sao? Như vậy ngươi có hay không thấy rõ cái kia? Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, hình bóng kia rất thấp, mà lại còn xuống eo, căn bản không giống như là cái bóng của ngươi. Mà giống như là một trâu ngoặc eo lưng còng lao bà ảnh. Nói đến đây, Ứng Tư Tuyết vô ý thức nhìn về phía Dương Húc Minh cái bóng. Trắng bệnh quỷ hỏa chiếu rọi, Dương Húc Minh cái bóng im ắng trên mặt đất kéo dài, đích thật là một lưng gù eo cái bóng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Dương Húc Minh vuốt vuốt mi tâm. Bóng đen này quả nhiên không có ý tốt. Dương Húc Minh phất tay diệt đi ở trong tay quỷ hỏa, nhà chính lần nữa lâm vào hắc ám bên trong. Ứng Tư Tuyết thì kêu lên sợ hãi, ngươi, ngươi làm gì tắt đèn a? Đột nhiên biến đen, rất đáng sợ biết không? Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ, cầm quỷ hỏa đến chiếu sáng, ngươi rất xa xỉ a đại tiểu thư. Nhà danh cái này cao gia tiểu thư, Dương Húc Minh lấy ra trước đó dập tắt màu trắng nến tang, sau đó đem nó một lần nữa nhóm lửa. Tinh hồng huyết sắc quang mang, lần nữa chiếu sáng nhà chính. Dương Húc Minh đem ngọn nến đưa cho Ứng Tư Tuyết, nói, sợ tối liền lấy đi, căn này ngọn nến có thể chiếu sáng ngươi. Ứng Tư Tuyết có chút e ngại, cái này ánh nến như thế nào là đỏ. Mà lại cái kia thôi miên ta lão bà cũng cầm một cây cùng loại ngọn nến, các ngươi nâng loại này ngọn nến có cái gì cấp độ sâu ngầm sao. Dương Húc Minh nói, không có gì hàm nghĩa, đơn thuần cảnh báo mà thôi. Ánh nến đổi xanh, biểu thị ngươi tiến đến, ánh nến đùa nghịch đỏ. Biểu thị quái vật tần hiện, ngươi rất nguy hiểm. Về phần ánh nến sẽ còn hay không tiếp tục biến thành cái khác nhan sắc, ta cũng không rõ ràng. Ứng Tư Tuyết sửng sốt một chút, ánh nến biến đỏ, ta rất nguy hiểm. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay tản ra hào quang màu đỏ như máu ngọn nến, dọa đến kém chút không có ném đi, cái này e đây là nói quái vật liền tại phụ cận. Ứng Tư Tuyết một mặt hoảng sợ. Dương Húc Minh thì nhìn một chút ngoài cửa thôn nhỏ, nói, hẳn là đi. Trong thôn này, khả năng tiến đến một cái nhìn không thấy quái vật. Cửa thôn con gà kia vừa chết, liền biểu thị nó tiến đến. Cũng không biết nó bây giờ tại chỗ nào, có thể hay không tới tìm chúng ta. Dương Húc Minh nói xong, Ứng Tư Tuyết liên tục đứng lên, cuống quýt muốn đóng cửa. Vậy chúng ta nhanh đưa đại môn đóng lại, đừng để vật kia phát hiện chúng ta. Dương Húc Minh lại lắc đầu cự tuyệt, tốt nhất đừng, quái vật kia có thể hay không tới còn chưa nhất định. Nhưng là phòng này bên trong là khẳng định có hai cái quỷ. Điện thờ Phật tượng bên trong một cái, ta cái bóng bên trong một cái, một sáng ngươi đóng cửa, bọn chúng tuyệt đối sẽ ngay lập tức tập kích chúng ta. Đến lúc đó ngay cả chạy đều không tốt chạy. Về phần phía ngoài quái vật kia, nếu như nó thật muốn tới, ngươi vừa rồi kêu lớn tiếng như vậy, vật kia khẳng định liền đã tới. Đương nhiên, vật kia nhìn không thấy, có lẽ nó đã tới, khả năng lúc này liền ghé vào trên lưng ngươi xem chúng ta cũng không nhất định. Dương Húc Minh nhẹ mầm nhạt viết thuyết pháp, doa đến Ứng Tư Tuyết toàn thân rung động. Sắc mặt nàng tái nhợt nhìn về phía Dương Húc Minh. Người nghiêm túc sao? Nữ hải thanh âm có chút run rẩy. Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ, đây là một loại khả năng đẩy đo mà thôi. Cũng có thể là vật kia ghé vào ta lưng bên trên đâu. Cái này ai nói rõ được. So với cái kia nhìn không thấy quái vật, ta quan tâm hơn một việc. Dương Húc Minh nói, người tốt quả nhiên, làm sao tiến đến rồi? Hơn nữa còn một bức bị người chơi hỏng dạng. Tử. Cái kia lão bà là cái gì lai lịch? Ngươi làm sao bị nàng khống chế rồi? Giữa các ngươi phát sinh cái gì sao? Dương Húc Minh rất hiếu kỳ mà hỏi. Vấn đề này, cũng là hắn hiện tại quan tâm nhất. Chương 223, cái thứ ba quỷ. Đối mặt Dương Húc Minh hỏi thăm, Ứng Tư Tuyết cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp toàn bộ bàn giao. Dựa theo Ứng Tư Tuyết thuyết pháp, Dương Húc Minh vào sơn động bên trong không bao lâu. Cuối đường trong đường hầm đột nhiên lái ra một cỗ xe con. Phía trên ngồi một cái sắc mặt âm trầm trung niên lão bà. Song phương đối mặt mấy giây, Ứng Tư Tuyết liền cảm giác mình mất đi quyền khống chế thân thể. Nữ nhân kia liền đi xuống xe, đi vào xe của nàng trước, đem nàng hô lên. Toàn bộ hành trình, Ứng Tư Tuyết chỉ có thể ngốc mang nghe theo đối phương mệnh lệnh, mình mặc dù ý thức thanh trình, lại cái gì đều không thể làm được. Nữ nhân kia hỏi nàng tới nơi này làm gì? Thân thể hoàn toàn không bị khống chế Ứng Tư Tuyết vậy mà cũng có thể ngốc trệ mà chậm rãi toàn bộ trả lời. Đúng, tên kia cuối cùng còn hỏi một câu. Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh một chút, nói, nàng hỏi ta cùng ngươi có hay không đi qua Trung Sơn hầm trú ẩn. Dương Húc Minh minh bạch. Cái này lão bà là người trồng hoa. Ứng Tư Tuyết nhún vai, còn tốt nàng không có hỏi ta có biết hay không Ngũ Hưng Lượng, không phải liền để lộ nội tình. Về phần ngươi có hay không đi qua Trung Sơn hầm trú ẩn, giảng đạo lý, ta còn thực sự không biết. Dù sao trước ngươi để ta giúp ngươi chuẩn bị thăm dò động quật dụng cụ, cuối cùng nhưng lại thả ta. Ngươi hẳn là còn chưa có đi Trung Sơn hầm trú ẩn a? Dương Húc Minh thì nhún vai, thật có lỗi, cái kia phó bản đã bị vừa bạo. Cho nên bọn này người trồng hoa mới có thể để mắt tới ta, bởi vì bị ngạn hoa bị ta làm không có. Ứng Tư Tuyết kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi thật đúng là đi a? Khu quỷ đại sư, ngươi như thế dũng sao? Dương Húc Minh nhìn xem ngoài cửa thôn nhỏ, nói, ta lại dung cũng chỉ có thể cùng ngươi ở chỗ này không dám đi ra ngoài a. Ngươi nói cái kia nhìn không thấy quái vật ở đâu. Còn có cái kia chạy mất lao bà hiện tại sẽ cái gì địa phương. Ứng Tư Tuyết thì nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, nữ nhân kia mặc pháp ý hề, cầm tích trượng, coi như không phải Phật giáo tín đồ, cũng hẳn là biết cái thôn này nội tình. Dù sao nơi này cũng đều bất động minh vương, nàng lại mặc cái này một thân trang phục tiến đến, tuyệt đối không phải tại đơn thuần cổ tăng lữ.
Đúng, còn có ngươi hình bóng kia làm sao bây giờ? Ngươi cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm sao?
Lần sau nó lại tập kích ngươi, đem ngươi kéo đi.
Ta lạc đàn chẳng phải là chết chắc rồi.
Ứng Tư Tuyết biểu thị lo lắng.
Dương Húc Minh liếc mình cái kia còng lưng eo cái bóng mắt, nói, trừ bỏ mặc không quan tâm còn có biện pháp gì à, ta hiện tại tất cả thủ đoạn đều không tổn thương được nó. Duy nhất có thể tiếp xúc đến nó cơ hội, chính là bị nó kéo vào trong bóng tối.
Thế nhưng là tại cái kia hắc ám thế giới bên trong, ta cái gì đều không nhìn thấy, hoàn toàn mất đi thị lực, chớ nói chi là chơi chết nó.
Dương Húc Minh đem chính mình trong bóng đêm tao ngộ sự tình nói một lần.
Ứng Tư Tuyết trầm tư, cướp đoạt nhật ký của ngươi bản.
Thì nước.
Tay chịu rất dễ dàng liền bị giật xuống đến.
Nàng nói, cái này quỷ khó đạo cần một loại nào đó thế thân hoặc là môi giới.
Không cách nào hiện hình, không cách nào bị ngươi chạm đến, đồng thời cũng vô pháp tại trong hiện thực chạm đến ngươi, nhất định phải đem ngươi kéo vào một loại nào đó hắc ám quỷ dị khu hoặc bên trong mới có thể tiếp xúc đến ngươi.
Tiếp xúc ngươi phản ứng đầu tiên không phải giết ngươi, mà là muốn đoạt nhật ký của ngươi bản.
Nó tại sao phải đoạt nhật ký của ngươi bản đâu?
Bởi vì nhật ký của ngươi bản bên trong có một cái.
Nó tại sao phải cướp đi cái này quỷ đâu?
Cái này có lẽ cùng nó tồn tại trạng thái có quan hệ.
Nó như thế bức thiết muốn cướp đoạt một cái khác quỷ, đối với nó có chỗ tốt gì?
Đơn thuần muốn ăn rơi cái này quỷ.
Có khả năng này.
Nhưng ta cảm thấy càng lớn khả năng, là nó nghĩ từ cái kia một mảnh đen kịt thế giới bên trong đi tới, tiến vào bên ngoài hiện thực này thế giới bên trong.
Nhưng là nó rất hiển nhiên không thể dựa vào mình lực lượng làm được điểm này, cho nên cần khác trợ lực.
Thì như,
Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, một cái kẻ chết hay, thay thế nó đợi tại cái kia hắc ám thế giới bên trong, dạng này nó liền có thể leo ra.
Cũng hoặc là nó có một loại nào đó biện pháp có thể sử dụng khác quỷ mở ra thông hướng hiện thực đại môn, tỉ như hiến tế cái gì.
Ta đối quỷ không có gì hiểu rõ, cho nên không rõ ràng lắm năng lực của bọn nó cùng đặc tính.
Ngươi không phải khu quỷ đại sư sao?
Ngươi cảm thấy cái nào khả năng có thể lớn một điểm?
Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ, ta cảm thấy ngươi càng giống một cái khu quỷ đại sư.
Ta tính cái giám khu quỷ đại sư A. Dương Húc Minh lại nhìn một chút bên ngoài, có chút bất an.
Trong làng quá an tĩnh.
An tĩnh có chút quỷ dị.
Đồng thời yên tĩnh quá lâu thời gian.
Cái kêu biến mất người trồng hoa không hề lộ diện, còn có cái khác trong phòng cũng cái gì vang động đều không có, làng an tĩnh thanh âm gì đều không có.
Hùng gáy Minh thanh âm cũng không có vang lên.
Con kia làm làng thủ hộ thần ga trống như cũ không có phục sinh, cái thôn này vẫn như cũ bao phủ tại loại này nhìn không thấy quái vật trong bóng tối.
Dương Húc Minh cảm thấy loại này khó nói lên lời yên tĩnh tĩnh mịch.
Để hắn phi thường không có cảm giác an toàn.
Tựa như là trước khi mưa báo tới yên tĩnh.
Vì chuyển di loại này nôn nóng cảm giác, Dương Húc Minh nói, nếu như lần sau ta lại bị cái kia quỷ kéo vào hắc ám thế giới bên trong, ta đem cái kia Phật tượng ném cho nó sẽ thế nào?
Dương Húc Minh chỉ hướng điện thờ bên trên tôn kia bất động minh vương tượng.
Ứng Tư Tuyết nghĩ nghĩ, nói, như thế ngươi muốn đối mặt, khả năng chính là trong bóng tối hai cái quỷ.
Hoặc là tại nguyên bản cái bóng quỷ rời đi hắc ám thế giới về sau, làm nó kẻ chết thay thiêu chết quỷ sẽ bị lưu tại hắc ám thế giới bên trong, tiếp tục cùng ngươi đấu.
Cái kia thiêu chết quỷ tử trạng cực thảm, ta cảm thấy oán khí khẳng định rất lớn.
Nó nhìn thấy người sống phản ứng đầu tiên, tuyệt đối là trước đem nó chơi chết.
Đương nhiên. So với đã xuất hiện thiêu chết cùng cái bóng quỷ, ta cảm thấy cái thứ ba quỷ tính nguy hiểm tựa hồ lớn hơn.
Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh một chút, nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa mới vào nhà từ thời điểm, cái này cũ quan tài đang run đấu động, bên trong có đồ vật gì muốn leo ra sao?
Về sau nắp quan tài bay lên về sau, trong quan tài lại thứ gì đều không có.
Nhưng mà một mực cùng sau lưng ngươi cái bóng quỷ lại tại lúc này đột nhiên gây khó khăn, đồng thời tại ngươi bị cái bóng quỷ kéo sau khi đi.
Điện thờ bất động minh vương tượng bên trong cũng leo ra cái kia thiêu chết quỷ, muốn giết chết ta.
Chính là thiêu chết quỷ, kia còn dễ nói.
Ứng Tư Tuyết ánh mắt, nghiêm túc mà nghiêm túc, nếu như thiêu chết quỷ chỉ là đơn thuần tránh trong bất động minh vương tượng, cũng không phải là trong quan tài đổ vật.
Như vậy trong quan tài đổ vật đi chỗ nào đây?
Vì cái gì nó vén lên mở quan tài, nguyên bản không có động tính thiêu chết cùng cái bóng quỷ đều nhao nhao động thủ.
Bọn chúng đúng a đến thời cơ rồi.
Hay là nói cảm thấy được con mồi lập tức sẽ bị đoạt đi. Cho nên sớm nổi lên đâu.
Nếu là như vậy cái này trong quan tài nguyên bản đồ vật đến cùng là cái gì cấp bậc quỷ?
Nó đối với chúng ta có cái gì tính nguy hiểm sao?
Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh.
Nói, trọng yếu nhất chính là.
Ngươi cảm thấy, nó còn ở lại chỗ này cái phòng bên trong sao?
Chương 224, quái vật.
Ứng Tư Tuyết, để Dương Húc Minh có chút dùng mình.
Nếu như phòng này bên trong vẫn tồn tại cái thứ ba quỷ.
Tình huống như vậy liền có chút ý vị sâu xa. con quỷ kia nếu là thật sự tồn tại, như vậy nó vì cái gì chậm chạp không có động thủ đâu. Dương Húc Minh nhìn một chút ngoài cửa thôn nhỏ, nói, ngươi nói, có hay không loại khả năng này?
Cái gì khả năng?
Ứng Tư Tuyết hỏi. Dương Húc Minh lặng lặng nhìn phía ngoài yên tĩnh thôn nhỏ, lại quay đầu nhìn phía sau đen nhánh nhà chính. Nét mặt của hắn, tại tinh hồng ánh nến bên trong âm tình bất định.
Cái kia từ ngoài thôn đến quái vật đã đi tới chúng ta ngoài cửa, chỉ là chúng ta nhìn không thấy nó.
Mà cái kia từ trong quan tài leo ra quỷ, lúc này cũng đang phòng này bên trong, chỉ là chúng ta cũng nhìn không thấy nó.
Nhưng là hai cái này quỷ lại đều không có động thủ.
Là bởi vì bọn chúng tại uy mắng rằng co.
Mà đứng tại miệng chúng ta, vừa vặn liền ở vào bọn chúng rằng có khu vực trung ương.
Cho nên lâu như vậy, bên ngoài đến quái vật đã không có xuất hiện, trong quan tài leo ra quỷ cũng không có động thủ.
Bởi vì bọn chúng lẫn nhau đều tại sợ ném chuột vỡ bình.
Dương Húc Minh phỏng đoán nói ra về sau, Ứng Tư Tuyết bỗng nhiên nhìn về phía ngoài thôn.
Lúc này làng, yên tĩnh như chết.
Dưới ánh trăng thôn nhỏ.
Lặng yên không một tiếng động, tựa như vứt bỏ thôn hoang vắng.
Đen nhánh nhà chính bên trong, tinh hồng ánh nến, đem sắc mặt hai người phản chiếu vô cùng quỷ dị.
Cái này ánh nến cũng không thể chiếu sáng quá xa khu vực, nhà chính càng nhiều khu vực, vẫn như cũng là phiến đen nhánh.
Trong bóng tối, cái gì đều không nhìn thấy.
Không có ai biết trong bóng tối đến cùng ẩn tàng bao nhiêu thứ.
Ánh nến chiếu rọi Dương Húc Minh cái bóng, lưng không phải thấp hơn, tựa hồ đang e sợ cái gì.
Mà điện thờ bên trên bất động minh vương tượng, càng là hoàn toàn im ắng.
Cái kia đối người người sống tràn ngập oán hận thiêu chết quỷ lúc này hoàn toàn biến mất, không có phát ra bất kỳ thanh âm dù là ngay tại trước mặt nó đứng hai cái người sống.
Âm lãnh hàn phong, thuận đều ngoài cửa thổi tới.
Ứng Tư Tuyết dùng mình một cái.
Làm sao bây giờ?
Ứng Tư Tuyết run giọng nói.
Dương Húc Minh đứng tại bên người nàng, tay thật chặt cầm phờ sầm chua kiếm.
Ánh mắt của hắn,
nhìn trong chọc vào ngoài cửa phương hướng.
Hoang vu thôn nhỏ bên trong, cỏ dại rậm rạp.
Nhà chính ngoài cửa lớn. Băng lanh ánh trăng im áng rượu rơi vào cổng, vì mặt đất dắt lên tầng ảm đạm ngân quang.
Thế giới này,
an tĩnh quỷ dị.
Dương Húc Minh bọn hắn, lâm vào một loại nào đó không cách nào nói rõ cục diện bế tắc.
Cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều.
Húc Minh nói chính đều không tin, thấp giọng nói.
Trong thôn này tình trạng, không có khả năng vĩnh viễn bảo trì cục diện này.
Không được bao lâu, khẳng định sẽ có thứ gì đến phá nơi này cục diện bế tắc.
Dương Húc Minh nói, nhìn về phía cuối thôn sau cùng gian phòng kia.
Gian phòng kia bên trong, ngừng một ngụm sơn son đỏ quán, bài trí lấy linh đường di ảnh.
Cái kia phòng, là cái này thôn nhỏ bên trong chỗ đặc biệt nhất.
Nếu như tiếp xuống sẽ phát sinh biến hóa gì, có lẽ nơi đó chính là thời cơ.
Dương Húc Minh yên lặng nhìn chăm chú cuối thôn cái gian phòng kia phòng nhỏ, không núp đích.
Bọn hắn tại cửa ra vào chờ đợi, giằng co, không có tùy ý loạn động.
Thời gian, tại phân một chút trôi qua.
Trong màn đêm tiểu sân thôn, giống như là không có thời gian khái niệm.
Dương Húc Minh thậm chí không biết mình chờ bao lâu.
An tĩnh trong khi chờ đợi, suy nghĩ của hắn dần dần bắt đầu hỗn loạn, thất thần.
Dương Húc Minh suy nghĩ bắt đầu phiêu tán đến không biết địa phương nào.
Đang.
Một âm thanh chói tai tiếng chiêng.
Đống nhiên đem Dương Húc Minh từ thất thần bên trong tỉnh lại.
Hắn nháy mắt đứng thẳng người.
Vội vàng nhìn về phía cuối thôn phương hướng.
Cùng một thời gian, bên người Ứng Tư Tuyết có chút kinh hoàng bắt lấy Dương Húc Minh tay.
Dương Húc Minh quay đầu sát na. Nhìn thấy Ứng Tư Tuyết run rẩy ánh mắt.
Ta vừa rồi thất thần.
Ứng Tư Tuyết khó có thể tin thấp giọng nói.
Dương Húc Minh trầm mặc không nói gì.
Bởi vì hắn cũng thất thần.
Trong thôn này tựa hồ có một loại quấy nhiễu người tư duy cùng chú ý lực quỷ dị năng lực, ở lâu ngay cả tư duy đều sẽ trở nên hỗn độn.
Đặc biệt là khi bọn hắn dừng lại bất động thời điểm, tư duy lại càng dễ bị ảnh hưởng.
Nhưng là bây giờ lại không phải suy nghĩ cái này thời điểm.
Dương Húc Minh vô vô Ứng Tư Tuyết tay. Trấn an một chút đối phương.
Sau đó nhìn về phía cuối thôn phương hướng.
Cái kia tiếng chiêng, như cũ đang không ngừng vang lên.
Cách mỗi vài giây đồng hồ vang lần, tựa hồ có một loại nào đó đặc biệt quy luật.
Nhưng là cái này tiếng chiêng là từ đâu mà truyền đến.
Dương Húc Minh nhíu mày.
Rất nhanh, hắn nhìn thấy.
Cuối thôn bên kia rừng trúc phương hướng, có một cái bóng đen chậm rãi đi tới.
Đầu của nó buông xuống, thân thể tại có chút lung lay, giống như là không có trí thông minh cái xác không hồn.
Tiếng chiêng, bắt nguồn từ nó trong tay cái đồng la.
Cái bóng đen này tại uy mắng đung đưa, một vừa đi, một bên hữu khí vô lực gõ một chút trong tay đồng la.
Nhưng là ngay tại cái này ảnh đi vào làng ngáy mắt.
Thế ba.
Một tiếng chói tai quỷ dị tiếng vang.
Ngay tại Dương Húc Minh vang lên bên hai.
Kia âm thanh khủng bố, tựa hồ liền tại bọn hắn một môn chi cách bên ngoài.
Có cái gì kinh khủng quái vật đang chiếm cứ.
Ứng Tư Tuyết dọa đến trực tiếp bổ nhào vào Dương Húc Minh trên thân, thật chặt bắt lấy hắn.
Dương Húc Minh lại gắt gao trông chừng cổng phương hướng, toàn thân cứng đờ. Cái kia quỷ dị tiếng kêu vang lên sát na, hắn nhìn thấy một đạo khổng lồ bóng đen đột nhiên ở ngoài cửa chợt lóe lên. Cái kia nhìn không thấy quái vật, hoàn toàn chính xác liền mai phục tại bọn hắn cổng. Ngay sau đó, trong làng vang lên trầm thấp tiếng cười quái dị. Hắc hắc ha ha. Hắc hắc ha ha ha. Kêu bén nhọn chói tai cười quái dị, tràn ngập khó nói lên lời ác ý, căn bản không phải người sống có thể phát ra. Tiếng cười đến từ trong thôn tất cả phòng, đến từ tất cả đại môn rộng mở nhà chính. Đến từ Dương Húc Minh phía sau bọn họ bàn thờ Phật. Tựa hồ giờ phút này, cái thôn này tất cả trong phòng, tất cả trong bàn thờ, đều có kinh khủng quỷ phát ra quỷ dị cười quái dị. Nguyên bản an tĩnh thôn nhỏ, đột nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhưng là Dương Húc Minh nhưng không có để ý tới những này đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị. Hắn nhìn chòng chọc vào cuối thôn phương hướng, tận mắt thấy cái kia gõ đồng la lung lay đi tới trong làng bóng đen bị một cái khổng lồ cái bóng lướt qua. Sau, song phương đều tiêu mất tại Dương Húc Minh trong tầm mắt. Ngươi thấy đi. Dương Húc Minh thấp giọng hỏi. Ứng Tư Tuyết nắm thật chặt tay của hắn, thanh âm có chút run rẩy. Ừm. Ngươi thấy cái gì? Một con nện. Đáp án này, cùng Dương Húc Minh nhìn thấy như lúc dạng. Cái kia bắt đi bóng đen quái vật, đích thật là một con nện. Một con to đến vô cùng dọa người nện. Âm lãnh hàn phong, đông nhiên từ phía sau đánh tới. Dương Húc Minh thất thần sát na, phía sau hắn trong bàn thờ, cái kia quỷ dị chê cười âm thanh đột nhiên biến mất. Thay vào đó, là cái phát ra mùi cháy khét tay, vô thanh vô tức từ Dương Húc Minh sau lưng trong bóng tối rôi ra. Trung điệp chộp vào hắn trên bờ vai. Chương 225, thế cục. Bả vai bị bắt lại nháy mắt, Dương Húc Minh trực tiếp giống lên. Hàn phong đối diện không đến. Một đôi tái nhợt quỷ thủ từ Dương Húc Minh túi áo bên trong đưa ra ngoài, trùng điệp chụp vào Dương Húc Minh sau lưng. Đồng thời xoay người, còn có Dương Húc Minh thân thể, cùng trong tay hắn đại kiếm. Nặng nghề vô cùng thở sầm. Bị hắn trùng điệp vung ra, trực tiếp đánh tới hướng sau lưng hắn cám. Một tiếng vang trầm, Dương Húc Minh kiếm thất bại. Phía sau hắn trong bóng tối, cái gì cũng không có. Mà tiểu tư hai tay, cũng đồng dạng không có bắt đến bất kỳ vật gì. Con kia đốt cháy khét tay. Như cũ cố định tại Dương Húc Minh trên bờ vai. Cũng đẩy tục kéo này lấy hắn. Cái tay này, tựa hồ thật chỉ có một cái tay. Không có thân thể. Dương Húc Minh ngây người nháy mắt, âm lãnh lần nữa nhào tới trước mặt. Mũi của hắn khang bên trong, nghe được vô cùng nồng đậm mùi cháy khét. Tựa hồ ngay tại trước người hắn trong bóng tối, đứng tại một bộ toàn thân đốt cháy khét thi thể. Nhưng là Dương Húc Minh cái gì đều không nhìn thấy. Mà lại thi thể kia lần này, trực tiếp hướng Dương Húc Minh mặt bắt tới. Hai cây bén nhọn đầu ngón tay. Thời khắc nguy cấp, Dương Húc Minh bỗng nhiên nghiêng đầu né tránh cái này ác độc tập kích. Đồng thời, hắn cũng thấy rõ kia hai cây đốt cháy khét ngón tay. Hoàn toàn chính xác chỉ có hai ngón tay. Trong bóng tối, tựa hồ chỉ có hai ngón tay lơ lửng, đâm về Dương Húc Minh con mắt. Nhưng là ác quỷ xuất hiện sát na, Dương Húc Minh sau lưng Ứng Tư Tuyết nhưng không có lui lại, ngược lại nâng nhìn ngọn nến xuống lại. Trong tay nàng kia phát ra ảm đạm hào quang màu đỏ như máu ngọn nến, bị nàng dùng sức nâng hướng Dương Húc Minh trước người. Ánh đến nháy mắt chiếu sáng Dương Húc Minh trước người một mảnh nhỏ khu vực. Mà liền tại phiến khu vực này bên trong, bị ánh đến soi sáng địa phương, một cái toàn thân cháy đen bóng người nháy mắt hiện ra. Đối phương liền đứng tại Dương Húc Minh trước người, cùng Dương Húc Minh cách xa nhau không đến nửa mét, cơ hồ mặt thiết mặt. Cái này thiêu chết quỷ hoàn toàn không ngờ đến Ứng Tư Tuyết cử động, bị ánh đến chiếu sáng nháy mắt nó hoảng hốt lui lại. Nhưng là một khi nó xuất hiện thực thể, liền đã không cách nào chạy trốn nữa. Dương Húc Minh trước ngực quỷ thủ đống nhiên rối ra. Dùng sức níu lại cỗ này cháy đen quỷ ảnh. Mà Dương Húc Minh tay trái thì thiêu đốt lên trắng bệnh hỏa diễm, bị hắn dùng sức đặt tại quỷ ảnh trên đầu. Màu trắng lóa hỏa diễm tại quỷ ảnh trên đầu nhảy lên, cái này nguyên bản đang điên cuồng tranh đâm cháy đen cu. Ý ảnh tựa hồ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng trọng lượng. Nó trực tiếp ôm đầu kêu thảm một âm thanh. Trung điệp quỳ rạp xuống Dương Húc Minh trước người. Sau đó, đầu bởi vì mất trọng lượng trực tiếp trọn tại trên sàn nhà. Thân thể của nó đang điên cuồng giãy giụa. Nhưng là đầu lại nặng nề vô cùng, vẫn có nó điên cuồng kêu thảm kêu rên rẽ ruột đều không thể cảm động. Ứng Tư Tuyết thở khí, lại là hoảng sợ có chút khiếp sợ nhìn cái này màn, nói. Dương Húc Minh nhìn một chút trong tay trắng bệnh quỷ hỏa, khoe miệng giật một cái ta làm sao biết. Ta cũng là thứ nhất. Không chút do dự, Dương Húc Minh lại là liên tiếp vung bốn đóa quỷ hỏa ra ngoài, phân biệt rơi vào quỷ ảnh trên tay chân. Thế là, cái này toàn thân cháy đen quỷ ảnh triệt để không động đậy. Thân thể của nó mặc dù đang điên cuồng tranh đâm run run, nhưng là đầu cùng tứ chi lại giống như là bị gắt gao đính tại trên sàn nhà đồng dạng, không cách nào động đậy. Giả thuyết, đầu cùng tứ chi đều bị vô cùng nặng nề đồ vật đè ép một. Ứng Tư Tuyết kinh ngạc nhìn xem cái này một màn, nói, quỷ cũng có thể cảm nhận được trọng lực sao. hay là nói đây là ngươi năng lực đặc tính? Dương Húc Minh thì nhìn cái này thiêu chết quỷ liều mạng dãy rua, lại không thể động đậy thảm trạng, một mặt đờ đẫn. Trách không được hắn quỷ hỏa thứ gì đều việc không, mà lại dùng để áp chế lệ quỷ. Dương Húc Minh xuất ra quyển nhật ký, từ tiểu tư đem cái này không cách nào tranh đâm động đậy thiêu chết quỷ nuốt vào quyển nhật ký bên trong. Về phần kia năm đóa trắng bệnh ngọn lửa, rời đi Dương Húc Minh sau rất nhanh liền tự động dập tắt. Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, làm sao ngươi biết cái này quỷ dùng đèn một chiếu liền sẽ hiện hình? Ứng Tư Tuyết rất kinh ngạc, đây không phải một mục hiểu rõ sự tình sao? Bị đèn soi sáng địa phương mới hiện ra tay của nó, đen nhánh phiến địa phương thì cái gì cũng không có. Khẳng định là muốn dùng đèn mới có thể soi sáng ra. Dương Húc Minh cảm giác thông minh của mình nhận vũ nhục. Vì cái gì ta liền không nhìn ra? Hắn không mặn không nhạt khen Ứng Tư Tuyết một câu, sau đó liền xoay người nhìn về phía sau lưng điện thờ. Hai người đồng thời đi đến điện thờ trước, phát hiện cái này bất động minh vương tượng trong mắt, chính chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy ra hai hàng tinh đỏ huyết lệ. Dương Húc Minh trực tiếp một kiếm đem cái này bất động minh vương tượng chém thành mảnh vỡ, để tránh còn có khác thiêu chết quỷ từ Phật tượng bên trong leo ra. Mà lúc này, trong làng đã náo nhiệt phải không được. Dương Húc Minh bọn hắn đối phó thiêu chết quỷ thời gian chỉ phí một phút không đến, nhưng là bên ngoài cũng đã giống như là đi chợ dạng náo nhiệt. Thê lương chói thai quỷ dị tiếng cười to, tại toàn bộ trong làng vang lên. Tựa hồ cái thôn này cư dân tất cả đều tỉnh lại. Hắc hắc ha ha. Hắc ha 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 ha. Duy nhất không có phát ra tiếng cười phòng, đại khái chỉ có Dương Húc Minh bọn hắn chỗ phòng này. Ứng Tư Tuyết bịt lấy lỗ thai, biểu lộ có chút thống khổ. Bọn gia hỏa này đang cười cái gì a? Dương Húc Minh đứng tại nhà chính bên trong, biểu thanh lánh mạc nhìn bên ngoài, nói, chưa từng nghe qua câu nói sao. Thà nghe quỷ khóc, chớ nghe quỷ cười. Mặc kệ bọn chúng cười cái gì, dù sao không phải sự tình tốt chính là. Dương Húc Minh đi đến cổng. Như cũ không có ra ngoài. Hắn nhìn phía ngoài làng, thấp giọng nói, bất quá ta đại khái hiểu cái này cái trong làng đồ vật phân cái kia mấy loại. Ứng Tư Tuyết liền vội vàng hỏi, cái kia mấy loại? Loại con nhện này rất hung mãnh, một ra sân liền có thể trấn trụ toàn thôn, hẳn là nơi này đỉnh cấp quái vật. Loại thứ hai, là trốn ở trong bàn thờ những cái kia thiêu chết quỷ. Còn nhớ rõ vài thập niên trước bị thiêu chết trong dã cô động những cái kia thổ phỉ sao? Ta vốn cho là quan tài là chứa những cái kia thổ phỉ, nhưng bây giờ nhìn. Cái thôn này mỗi gian phòng phòng đều cúng bái điện thờ, những cái kia thổ phỉ sau khi chết oan hồn rất hiển nhiên liền trốn ở trong bàn thờ. Về phần loại thứ ba quỷ, là trong quan tài đồ vật, mà lại hẳn là chỉ có một năm. Bên ngoài đến cái chủng loại kia quái vật đã rất mạnh, trong quan tài quỷ có thể trấn trụ con kia nhện để nhện không dám làm loạn, tối thiểu nhất cũng là cùng cấp bậc. Nhưng loại này cấp bậc quỷ không có khả năng có quá nhiều, nếu không con kia nhện lớn là không dám vào làng đến. Hiện tại vẫn không rõ, chỉ có thôn này bên trong quan tài trắng cùng quan tài đen đến cùng khác nhau ở chỗ nào, cùng cuối thôn trước kia sơn son đỏ quan tài lại ý vị như thế nào. Dương Húc Minh dừng một chút, nhìn xem bên ngoài cái kia hoàn toàn náo nhiệt lên thôn nhỏ, nghe một cái lại một cái cười the the âm thanh cùng tiếng bước chân bắt đầu hướng nơi này tới gần. Sắc mặt lạnh lùng. Những vật này thể không phải tới tìm chúng ta. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, Sơn Son Quan Tài. Lúc này trong làng, đã có thể được xưng là phi thường náo nhiệt. Liên tiếp quỷ dị tiếng cười, không ngừng vang lên tiếng bước chân, để cái này một mực yên tĩnh im ắng làng giống như là sống tới một dạng. Chỉ là loại này cực khổ tỉnh, đối với Dương Húc Minh bọn hắn đến nói chưa chắc là chuyện gì tốt. Bởi vì những cái kia tiếng cười cùng tiếng bước chân, rời đi riêng phần mình phòng, đồng thời tại hướng Dương Húc Minh bọn hắn nơi này tới gần. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói, còn không đóng cửa à? Dương Húc Minh lắc đầu, đóng cũng vô dụng, những vật kia thật muốn tới tìm chúng ta, cái cửa này căn bản đóng không được. Nói xong, Dương Húc Minh lại nhìn bên người cái bóng này một chút. Nhìn kỹ một chút, cái bóng này còn xuống eo, rất thấp tiểu nhân bộ dáng, nhưng là tay chân kiện toàn, hẳn không phải là Lý Tử tiểu cô. Cho nên cái kia trành quỷ tránh ngọn nguồn tại địa phương khác sao. Dương Húc Minh vẫn như cũ không cách nào xuyên thấu qua trước mắt mê vụ nhìn thấy chân tướng. Nhìn từ bên trong, những tiếng bước chân kia đã bắt đầu tiếp cận. Có thể tiên đoán được. Có thật nhiều đồ vật tụ tập đến Dương Húc Minh bọn hắn phụ cận. Nhưng vào lúc này, ngoài ý liệu tình huống xuất hiện. Một tiếng chói tai vang dội gà trống lên tiếng, vang vọng toàn bộ thôn nhỏ. Những cái kia tiếng cười cùng tiếng bước chân bỗng biến mất. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết đối mặt một chút, đều hiểu tình hình trước mắt. Con gà kia sống tới. Dương Húc Minh thấp giọng nói. Theo con kia thủ hộ cái này thôn nhỏ gà trống phục sinh. Trong làng những cái kia tiếng cười cùng tiếng bước chân tất cả đều nguyện nhưng mà dừng, biến mất sạch sẽ. Tựa hồ những vật kia một nháy mắt liền tất cả đều tiêu mất một dạng, có vẻ hơi đột ngột. Ứng Tư Tuyết ý thức được cái gì, vội vàng quay đầu. Sau đó, nàng nhìn thấy sau lưng kín kẽ đang đắp màu trắng quan tài. Ứng Tư Tuyết nhẹ nhàng lôi kéo Dương Húc Minh góc áo, thấp giọng nói, ngươi nhìn quan tài. Dương Húc Minh quay người về sau, cũng nhìn thấy nhà chính bên trong cái này chẳng biết lúc nào khép lại quan tài. Hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn cùng Ứng Tư Tuyết đứng ở chỗ này, vẫn luôn không có nghe được sau lưng truyền đến cái gì vang động, mà lại nắp quan tài trước đó còn một mực tại nơi hẻo lánh bên trong. Bây giờ lại vô thanh vô tức lại đóng trở về rồi. Cái kia gà trống tiếng kêu chẳng lẽ còn có thể thiết lập lại cái này thôn nhỏ bên trong hết thảy hay sao? Dương Húc Minh bọn hắn đồng thời nhìn về phía sau lưng điện thờ, cái này bị Dương Húc Minh chém thành mấy mảnh vụn điện thờ như cũ là vỡ vụn, cũng không có phục hồi như cũ. Bất quá chúng ta tiếp xuống nên tính là an toàn đi. Ứng Tư Tuyết thấp giọng hỏi. Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, trước mắt đến xem. Là như vậy. Chỉ cần cái này gà còn sống, trong làng những vật kia tựa hồ cũng sẽ không xuất hiện. Nhất định phải chờ chết mới có thể bắt đầu bạo động. Ứng Tư Tuyết nói bổ sung, gà chết rồi, đồng thời tại cái kia nện quái vật rời đi về sau, trong làng những vật khác mới có thể bắt đầu hoạt động. Nói cách khác, trong làng những vật kia là yếu hơn nện quái. Nói cách khác, cái thôn này thế cục trước mắt là song cường nhiều. Trông trốn ở bàn thờ bên trong thiêu chết quỷ, một cái đến từ ngoài thôn nhện đại quái vật, còn có một cái nhìn không thấy, trốn ở quan tài quỷ, những này là làng trước mắt sinh động đồ vật. Mà con kia nhện quái vật mỗi lần tới trong làng, đều muốn điêu đi một cái con mồi mới có thể cách. Ân, hiện tại duy nhất đoán không được, chính là cái kia lung la lung lay đi tới bị nhện điêu đi bóng đen, là quỷ hay là cái gì khác thân phận. Ứng Tư Tuyết phỏng đoán, cũng cùng Dương Húc Minh nghĩ không sai biệt lắm. Đi thôi. Đi trước nhìn xem cái kia linh đường chuyện gì xảy ra. Dương Húc Minh dự định mang Ứng Tư Tuyết đi xem một chút linh đường. Cô gái này sức quan sát cùng tri thức mặt phối tỷ Dương Húc Minh rộng. Có lẽ nữ hải có thể phát hiện cái gì không đúng địa phương. Hai người rời đi trước mặt chỗ phòng này, trực tiếp đi hướng cuối thôn cái gian phòng kia linh đường. Cùng Dương Húc Minh trước đó đến thời điểm dạng, cái này linh đường vẫn như cũ duy trì lấy dáng dấp ban đầu. Một miệng sơn son đỏ quan tài lẳng lặng dừng ở trong linh đường, chiêu hồn phiên tại trong gió đêm im ắng phiêu đãng. U ám ánh nến tại trong linh đường thiêu đốt đều. Ứng Tư Tuyết lại phát hiện trong tay màu trắng ngọn nến ánh nến biến thành lục sắc, dạng này mang ý nghĩa tạm thời an toàn sao. Ông Dương Húc Minh gật đầu, hẳn là dạng này. Bọn hắn một trước một sau tiến vào cái này linh đường. Dương Húc Minh dọc theo linh đường đi một vòng, phát hiện gì đều không có. Khi hắn trở lại cổng lúc, phát hiện Ứng Tư Tuyết đang theo dõi quan tài trước bảy biện ảnh chân dung. Hắn hỏi, phát hiện cái gì sao? Ứng Tư Tuyết nhìn xem ảnh chân dung, nói. Cái này người chết mang Phật châu, lưu tóc ngắn, tựa hồ là một cái tục gia đệ tử, tối thiểu nhất cũng hẳn là có Phật giáo tín ngưỡng. Tuổi tác lớn hẹn tại 40 tuổi đến 50 tuổi ở giữa, tướng mạo cũng không hung ác, khỏe mắt có nếp nhăn, nhìn ra được hắn thường xuyên cười, tâm tính rất tốt, là thổ phỉ sát suất cũng không lớn. Nhưng là tôn này ảnh chân dung xuất hiện ở đây, lại đại biểu hắn khẳng định cùng dã cô động đám kia bị thiêu chết thổ phỉ có liên quan nào đó. Cũng không biết sơn son trong quan tài có phải là hắn hay không thi thể. Toàn bộ làng quan tài không phải màu trắng chính là màu đen. Hết lần này tới lần khác chỉ có nơi này là màu đỏ. Hơn nữa còn thiết linh đường, treo giấy trắng, bày ảnh chân dung, loại đãi ngộ này là toàn thôn độc phần. Nơi này, nhất định là phi thường trọng yếu một cái điểm mấu chốt. Ứng Tư Tuyết phân tích, nhìn về phía Dương Húc Minh, có thể đem quan tài mở ra sao? Mở ra quan tài. Ngươi nghiêm túc. Dương Húc Minh hỏi. Ứng Tư Tuyết gật đầu, hiện tại gà trống còn chưa có chết. Mở ra quan tài hẳn là sẽ không thế nào. Hoặc là nói, nếu như bên trong thật sự có cái gì kinh khủng đồ vật, như vậy tại gà trống chết mất trước đó cái này quan tài đều là không cách nào mở ra. Trừ phi đồ vật trong này gà trống chân áp không được. Nhìn có thể hay không mở ra. Nói, Dương Húc Minh đi đến sơn son quan tài bên cạnh. Ý đồ đẩy ra nắp quan tài. Nhưng mà quả thật như Ứng Tư Tuyết nói tới. Cái này nắp quan tài nghiêm ti cho khe hở, căn bản là không có cách đẩy ra. Giống như là hoàn toàn bị đóng đinh đồng dạng. Tốt ta, quan tài quả nhiên mở không ra, Ứng Tư Tuyết nói, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt nói là gà trống có thể chấn được trong quan tài đồ vật, liền xem như cái này miệng sơn son trong quan tài đồ vật cũng phải tuân thủ gà trống không chết liền không thể ra quy tắc. Tin tức xấu là, chúng ta tựa hồ lại nhiều nhất trọng nguy hiểm. Cái này sơn son quan tài quái dị như vậy đặc thù, bên trong quỷ tuyệt đối cũng là trong làng cường đại nhất loại kia. Ta hoài nghi nó so từ trong quan tài leo ra cái kia còn mạnh hơn. Đương nhiên, cũng có khả năng trong quan tài chỉ có một cái quỷ, bình thường nó nằm tại sơn son trong quan tài, gà trống vừa chết nó liền có thể tại cái khác trong quan tài tùy ý xuất nhập. Chương 227, trắng cùng đen. Ứng Tư Tuyết phân tích xong quan tài, lại nhìn về phía Dương Húc Minh. nhưng là so với những này có lai lịch quỷ, ta tương đối hiếu kỳ ngươi cái bóng bên trong quỷ là chuyện gì xảy ra. Ứng Tư Tuyết nói, trong thôn này quỷ ở giữa đẳng cấp phân biệt rõ ràng, lớn nhất chúng đám kia thiêu chết quỷ thổ phỉ, tất cả đều trốn ở trong bàn thờ, cơ bản ở vào trèo lên tầng dưới chót nhất. Mà trong quan tài cảm giác một đến hai con quỷ, khả năng không thể so con kia ngoài thôn đến nện quái vật yếu. Trong quan tài quỷ, cùng bọn này thiêu chết quỷ thổ phỉ hẳn không phải là một băng, nhiều nhất chỉ là có liên quan nào đó. Theo lý mà nói, nó cũng không phải thiêu chết quỷ bên trong một viên. Nhưng là nó thực tế quá yếu, liền xem như thiêu chết quỷ đoán chừng đều mạnh hơn nó. Gia hỏa này vì cái gì như thế đặc thù đâu? Nó có cái gì lai lịch? Mà lại nghe ngươi nói, cái bóng này quỷ là tại gà trống khi còn sống phụ thân sau lưng ngươi. Cái này tựa hồ là trong làng duy nhất chỉ có thể tại non trước khi chết sau khi chết đều vang có thể hoạt động quỷ a. Ứng Tư Tuyết trầm ngâm nói, cho nên cái bóng này quỷ tuyệt đối là trong thôn này đặc thù nhất tồn tại, thậm chí so cái kia hùng cùng bên ngoài đến nhện quái vật đều muốn đặc thù. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút nó, Ứng Tư Tuyết cảnh cáo nói, mặc dù nó bây giờ nhìn lại rất nhỏ yếu, nhưng là nếu để cho nó từ cái kia hắc ám thế giới bên trong leo ra, đoán chừng sẽ rất phiền phức. Chúng ta có đầu manh mối. Dương Húc Minh đem cửa thôn căn phòng thứ nhất ở đây đều lao ra tử kia sự tình nói ra, lao ra tử kia có lẽ có thể biết thứ gì. Hai người rời đi căn này trưng bày sơn son quan tài linh đường. Cấp tốc trở lại cửa thôn. Ở đây, ánh trăng lạnh lẽo hạ, một con to đến có chút dọa người gà trống chính hùng lên lên đứng ở nơi đó. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết khi đi tới, Tiêu Gà quay đầu nhìn xem bọn hắn, kia nhỏ bé trong con ngươi, hiện quỷ dị ánh sáng. Nhưng là cái này gà trống vẫn không có tập kích Dương Húc Minh, chỉ là đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn Dương Húc Minh hai người đi đến cửa thôn thứ một gian phòng ốc. Dương Húc Minh gõ vang cửa phòng. Đại gia, ngài ở nhà không? Nhưng mà trong phòng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dương Húc Minh lại gõ đến mấy lần cửa, nhưng là trong cửa như cũ không có người trả lời hắn. Tựa hồ lao nhân đã không trong phòng. Ứng Tư Tuyết thấp giọng hỏi, người không tại. Dương Húc Minh nhìn trước mắt cái đại môn này đóng chặt phòng, nói, đại gia, ngài có ở nhà không? Không ở nhà chúng ta liền tiến đến. Nói xong, Dương Húc Minh lại chờ mấy giây. Thế là Dương Húc Minh trực tiếp một cước đá vào đại môn bên trên. Một tiếng nổ. Dương Húc Minh thụy thanh âm xa xa truyền ra ngoài, đoán chừng toàn bộ làng đều nghe được. Ứng Tư Tuyết bị giật nảy mình. Người điên rồi. Dương Húc Minh không có trả lời, như cũng dùng sức cất đại môn. Cái này cửa gỗ cũng không phải là dùng khóa khóa lại. Chỉ là ở sau cửa dùng một miếng gỗ nhỏ kẹp lại. Dương Húc Minh liên tiếp mánh thủy mấy chân, cái kia tiểu một phiến trực tiếp đứt đoạn, cửa gỗ hoàn toàn rộng mở. Hai người đi vào đen nhánh trong phòng. Đại gia. Dương Húc Minh lại hô một tiếng, ngài có ở nhà không? Ứng Tư Tuyết kéo hắn một chút, nói, đừng gào, đại gia thật ra làm sao xử lý. Hai người giơ ngọn nến hướng trong phòng đi. Cái này lệnh phòng phía ngoài cùng, trống rông cái gì cũng không có. Chỉ có một cái tràn đầy xài mục cho tan bếp lò, còn có bếp lò sò rông tuyết nổi sắt. Bọn hắn đi đến phòng đi, vùng trong là một gian phòng ngủ, bên trong thả một cái giường, một cái ngăn tủ, rất đơn sơ. Bởi vì thiếu khuyết tia sáng, vùng trong tản ra nhàn nhạt hơi ẩm cùng mốc meo mùi. Ứng Tư Tuyết giơ ngọn nến đi dạo một cương, không phát hiện chút gì. Vị đại gia này trong nhà tình trạng kinh tế khả năng có chút quấn bách, bất quá cái này áp phích. Ứng Tư Tuyết nhìn xem trên vách tường dán áp phích, nói, cái này áp phích tối thiểu nhất có 30 năm trở lên lịch sử, thế kỷ trước phong cách. Dương Húc Minh cũng nhìn thấy tấm kia áp phích, họa phong rất có những năm 70, 80 phong cách. Dương Húc Minh quê quán trong làng, có mấy cái lao nhân ra bên trong biển cây chính là loại phong cách này. Hai người đối quy mắt, đều không nói gì. Bọn hắn cẩn thận rời khỏi trong phòng căn phòng ngủ này, đi ra phía ngoài. Ứng Tư Tuyết chỉ một môn chi cách nhà chính, nhẹ nói, ngươi, cái này nhà chính bên trong có hay không quan tài? Dương Húc Minh trực tiếp kéo ra thông hướng nhà chính đại môn, nhìn thấy một mảnh đen kịt nhà chính. Hắn nói, mở ra chẳng phải sẽ biết. Dương Húc Minh đi thẳng vào. Nhưng là hắn mặt ngoài mặc dù nhìn chẳng hề để ý, nhưng như cũ để phòng phía trước hắc ám. Trắng bệnh quỷ hỏa, tại Dương Húc Minh trong tay đốt lên, đem nhà chính bên trong chiếu lên trắng bệnh mà quỷ dị. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, là hai cái rừng ở nhà chính bên trong quan tài. Một đen một trắng, cơ hồ chiếm cứ nhà chính bên trong tất cả không gian. Ứng Tư Tuyết nao nao, hai cái quan tài. Nếu như nói nhà chính bên trong có quan tài, hoặc là không có quan tài, kia tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Nhưng là nơi này lại có hai cái quan tài. Ứng Tư Tuyết vuốt ve nắp quan tài, thấp giọng nói, ngươi đã nói. Cái này đại gia để ngươi gặp được nguy hiểm liền đến trong phòng của hắn trốn đi. Ngươi nói, hắn chỉ gian phòng, là phòng này đâu? Hay là cái này? Dương Húc Minh thì nhìn về phía nhà chính trung ương, điện thờ bày đồ cúng đều thiên địa quân thân sư. Tựa như câu đối, bên trái viết thần thánh đường thường chúc phúc, bên phải là tổ tông trăm đời vĩnh lưu danh, hoành phi tổ đức lưu danh. Nơi này không có bất động minh vương tượng Dương Húc Minh nói. Nhưng là căn phòng này nhưng không có. Lão nhân kia quả nhiên là một cái khác loại tồn tại đặc thù, Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói, cũng không biết là quan tài đen đại biểu hắn, hay là quan tài trắng đại biểu hắn. Dương Húc Minh nói, mở quan tài nhìn xem. Ứng Tư Tuyết gật đầu, mở quan tài. Mở quan tài trắng. Rất hiển nhiên, Ứng Tư Tuyết cũng cho rằng quan tài trắng đại biểu lão nhân. Dù sao trước đó cái kia nhìn không thấy nện quái vật ghé vào ngoài cửa lúc, là trong phòng quan tài trắng trấn trụ con kia nện. Đồng thời tại nện rời đi về sau, cái kia quan tài trắng bên trong quỷ cũng không có công kích Dương Húc Minh bọn hắn. Dương Húc Minh nhìn cái bóng của mình một chút, cũng có một loại suy đoán. Trong phòng này có hai cái quan tài, một trắng một đen. Trong làng cũng có hai cái tồn tại đặc thù, theo thứ tự là Dương Húc Minh cái bóng bên trong lão thái bà, cùng Dương Húc Minh thấy qua lão nhân. Bọn chúng có lẽ liền riêng phần mình đại biểu trong đó một cỗ quan tài. Dương Húc Minh tay, đặt ở màu trắng nắp quan tài bên trên, bắt đầu dùng sức. Chương 228, trở về. Màu trắng nắp quan tài. Kín kẽ đắp lên rất căng. Dương Húc Minh cơ hồ sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đều không thể đem nắp quan tài đẩy ra. Dồn dập thở hào hẹn, Dương Húc Minh có chút thoát lực, đẩy không ra. Ứng Tư Tuyết nhìn kỹ một chút quan tài, nói, quan tài không có đinh đinh giải, không có khả năng đẩy không ra. Trừ phi đồ vật bên trong không để ngươi đẩy ra. Đối với quan tài đen chủ nhân thân phận, Dương Húc Minh có một cái đại khái phỏng đoán. Kết quả quan tài đen quả nhiên dễ như trở bàn tay liền bị đẩy ra. Chỉ là bên trong giông tuyết, cái gì cũng không có. Dương Húc Minh nói, nhìn, quan tài đen hẳn là ta cái bóng bên trong láo thái thái rồi. Ứng Tư Tuyết đồng ý điều phỏng đoán này, nhưng là có một cái rất kỳ quái vấn đề, đó chính là đen quan tài trắng phân biệt đại biểu đại gia cùng bác gái, như vậy vì cái gì hành vi của bọn nó hình thức hoàn toàn khác biệt đâu. Vị đại gia này phi thường thiện lương nhắc nhở thôn của ngươi bên trong nguy hiểm, còn cho ngươi lưu lại một đầu đường lui, nguyện ý tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm tiếp nhận ngươi. Nam tại bên cạnh hắn trong quan tài đại nương lại chỉ muốn hại ngươi. Cũng không thiện lương. Nhưng chúng nó quan tài bày ở cùng một gian phòng bên trong, còn liều sắp xếp bày biện, đồng thời tuổi tác cũng tương tự, khẳng định có một loại nào đó rất sâu liên hệ đi. Thậm chí là phu thê tùy khả năng. Vì sao hai người hành vi hoàn toàn đi ngược lại đâu? Ứng Tư Tuyết rất hoang mang. Dương Húc Minh thì trừng nàng một chút, đừng loạn kéo lang phôi à, vạn nhất người ta không có gì quan hệ đâu. Như là đã đại khái biết rõ quan tài đen cùng quan tài trắng sự tình, Dương Húc Minh không coi ở lâu, mang theo Ứng Tư Tuyết rời đi căn phòng này. Kỳ thật cái bóng quỷ là quan tài đen là có rất nhiều đầu mối. Tối thiểu nhất lúc ấy toàn thôn quan tài đen đều mở ra, đồng thời chỉ có cái bóng này quỷ công kích Dương Húc Minh. Đây chính là lớn nhất bằng chứng. Tình huống hiện tại chỉ là nghiệm chứng suy đoán này. Nhưng là Dương Húc Minh như cũ không nguyện ý ở trong phòng này chờ lâu. Mặc dù vị đại gia này trước mắt đến xem, nên tính là người tốt, nhưng là ai biết được. Chúng ta đi làng sâu tự chỗ nhìn xem. Dương Húc Minh đem mục tiêu đặt ở cái kia không có thăm dò thành công rừng trúc cuối cùng. Nơi đó, có lẽ liền ẩn giấu đi toàn bộ làng bí mật lớn nhất. Dù sao trước đó cái kia cầm đồng la đi tới, chủ động cho ăn hồi nện quái vật bóng đen, chính là từ trong rừng trúc đi ra. Hai người nhanh chóng xuyên qua toàn bộ thôn nhỏ, hướng cuối thôn cuối cái rừng trúc kia đi đến. Khi bọn hắn đi qua cuối thôn cái gian phòng kia linh đường lúc, sơn son đỏ quan tài vẫn như cũ lẳng lặng đầu ở chỗ đó. Chỉ là vội vàng rời đi Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết không có phát hiện. Sơn son quan tài trong khe hở, đang chậm rãi hướng ra phía ngoài tràn ra tinh hồng máu tươi. Chỉ là đã rời đi Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết hai người, đối với cái này không phát ra gì. Bọn hắn rất nhanh rời đi làng, đi vào trong rừng trúc. Đầu này giữa rừng trúc tiểu đạo, chỉ chứa một người thông qua. Mà hai bên trong rừng trúc, cây trúc ở giữa khoảng cách phi thường nhỏ hẹp. Hoàn toàn không cách nào xuyên qua. Ta đi trước, ngươi đi đằng sau. Ứng Tư Tuyết trực tiếp cho ra đội hình đề nghị. Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ, người lớn gan như vậy. Ứng Tư Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, phim kinh dị đều là sau cùng cái kia trước khoác thoa kích được không? Mà lại ta đi trước. Một lại chuyện gì phát sinh ngươi có thể lập tức hỗ trợ. Nếu là ta đi đằng sau. Đoán chừng ta. Dương Húc Minh gật đầu, nói đến cũng có đạo lý, ngươi đi trước đi. Hai người một trước một sau đi tại rừng trúc ở giữa trên đường nhỏ, bắt đầu hướng sâu trong rừng trúc xuất phát. Trong rừng trúc. Rậm rạp lá trúc che đậy bầu trời, âm trầm u ám rừng trúc ở giữa, chỉ có Ứng Tư Tuyết trong tay ngọn nến đang tỏa ra nhàn nhạt ánh nến. Nhưng là càng đi đi vào trong, tựa hồ liền càng hắc ám. Bọn hắn gần như sắp muốn nhìn không rõ chung quanh đồ vật, cũng không biết là rừng trúc che khuất ánh trăng nguyên nhân, hay là bên ngoài thật đã triệt để biến đen. Cước bộ của nàng thả chậm một chút. Hai người lại đi về trước một khoảng cách, một đoạn thời khắc, một trận âm lánh thổi tới, Ứng Tư Tuyết trong tay ngọn nến trực tiếp giấy lên tinh hồng huyết quang. Làm người ta sợ hãi huyết hồng sắc ánh nến, đem vẻ mặt của cô bé phản chiếu hoảng sợ không thôi. Dương Húc Minh nhìn chung quanh, đẩy trên thân dựa vào đều cô gái này, nói, tiếp tục đi. Đừng có ngừng. Nhưng là hiện tại gà trống còn chưa chết, cho dù có nguy cơ, đoán chừng cũng sẽ không là cái gì đại nguy cơ. Hoặc là nói, cho dù có nguy cơ cũng không có khả năng bởi vì e ngại ngay ở chỗ này dừng lại. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi. An tĩnh trong rừng trúc, chỉ có gió lạnh lướt qua rừng trúc lúc lá trúc phát ra xoát xoát âm thanh. Loại kia thanh âm nghe, giống như là từ một nơi bí mật gần đó có thật nhiều tiểu côn trùng đang ngọ ngoại dạng, không hiểu làm người ta sợ hãi. Hai người tiếp tục đi vào trong, rất nhanh, đi đến rừng trúc cuối cùng. Bọn hắn đứng tại một mặt tường vây bên ngoài, đối diện đường nhỏ địa phương, là phiến sơn đều sơn đỏ cửa gỗ. Cửa gỗ nhìn rất mới, tựa hồ vừa soát sơn không lâu. Mà tới nơi này về sau, con đường trở nên rộng rãi. Hai bên cây trúc khoảng cách cũng không còn như vậy dày đặc. Một cây lại một cây thô to cây trúc ở giữa, im ắng đứng sừng sững lấy hai mặt mộ bia. Những này mộ bia đứng ở hai bên đường, pha tạp cũ kỹ, bia mặt không có chữ. Một mặt lại một mặt đá xanh mộ bia, tại tăng đến huyết quang chiếu rọi, vô cùng quỷ dị. Không có ai biết những này mộ bia xuống đến cùng mai táng bao nhiêu người, nhưng là số lượng này tuyệt đối không ít. Dương Húc Minh trong lòng hơi động một chút, lại xem thêm những này mộ bia hai mắt. Nhưng là hắn vẫn không có dừng lại. Gà trống còn sống thời gian, trong làng là an toàn. Nhưng là gà trống không biết có thể sống bao lâu. Có lẽ một giây sau con kia ngoài thôn quái vật lại sẽ trở về. Đối với bọn hắn mà nói, hiện tại mỗi phút mỗi giây đều là vô cùng chân quý. Dương Húc Minh trực tiếp hướng đi trên tường rào kia phiến đại môn. Cái này phiến đại môn rất phổ thông, cũng rất mới, tay khoác lên phía trên, thậm chí có chút nhớp múa cảm giác, tựa hồ sơn còn không có triệt để khô cạn. Nhưng là Dương Húc Minh bọn hắn lại nghe không đến sơn mùi thối. Trong không khí phiêu đãng một không mùi tanh nhàn nhạt, còn có một cỗ quái dị đau nhức mùi thối. Dương Húc Minh thật sâu hút một khẩu khí, dùng sức đẩy ra cái này phiến cửa gỗ. Một giây sau, hắn bước vào một cái ánh nắng tươi sáng phòng hỏi bên trong. Trống trải trong phòng khách, Lý Tử Chính đưa lưng về phía hắn, tại ghế sofa chồng phơi khô quần áo. Trở về rồi. Lý Tử cũng không quay đầu lại nói, hôm nay ta nhìn thấy một nữ hài cùng sau lưng ngươi, giống như đang theo dõi ngươi, ngươi có phải hay không chiêu thấy cái gì cựu nhân rồi. Chương 229, giết ngươi. Ánh nắng tươi sáng trong phòng khách, Dương Húc Minh kinh ngạc đứng tại cổng, nhìn thấy đưa lưng về phía hắn Lý Tử đang trên ghế salon chồng những cái kia phơi tốt quần áo. Nét mặt của hắn có chút mờ mịt. Lý Tử thanh âm, nghe vô cùng quen thuộc. Một màn này, thoạt nhìn là như thế thân thiết mỹ hảo phải tựa như một bức đẹp bức tranh. Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn Lý Tử, vô ý thức nói, ảo giác đi. Ta có thể đắc tội người nào a? Ta cái này mỗi ngày trạch trong nhà chơi game tử trạch nam. Người vật vô hại a. Lý Tử vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, chỉnh lý trên ghế salon những cái kia quần áo. Ta về Cửu Giang khoảng thời gian này, một mình ngươi ở nhà nhớ kỹ hảo hảo ôn tập. Đừng mỗi ngày chơi game. Ngươi laptop chúng ta sẽ mấy sẽ mang đi, ngươi cũng không cho phép đi quán. Thi cuối kỳ không kết thúc, không cho phép đi chơi game, ta sẽ thời gian thực giám sát trò chơi của ngươi tài khoản. Ngươi muốn rớt tín chỉ, hừ hừ. Lý Tử uy hiếp hừ nhẹ vài tiếng, nói hạ chàng chính ngươi rõ ràng. Dương Húc Minh kêu oan liên tục, oan uổng A học tỷ đại nhân, ta khẳng định sẽ thiển tình kiệt lo dụng tâm học tập, tuyệt không rớt tín chỉ. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như ta học tập cho giỏi. Một khoa không có treo, học tỷ có ban thưởng gì sao? Dương Húc Minh cười hắc hắc hỏi. Lý Tử chỉnh lý quần áo động tác có chút dừng lại, sau đó, nàng nói, chờ ta từ Cửu Giang trở về, liền bồi ngươi về nhà. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc, a, đi tương Tây. Lý Tử ngươi nghiêm túc sao? Dương Húc Minh có chút chần chờ, thế nhưng là, cha mẹ ngươi không phải một mực đều mạnh liệt phản đối ngươi lấy chồng ở xa sao? Cho nên ta lần này đi cùng bọn hắn ngả bài. Lý Tử hời hợt nói. Ta đã chịu đủ bọn hắn líu lo không ngừng cùng chửi đồng. Bọn hắn đồng ý cũng tốt. Không đồng ý cũng được, ta đều đã quyết định, không có khả năng bởi vì bọn hắn không thích liền thuận theo bọn hắn. Ta nghe bọn hắn hơn 20 năm, làm hơn 20 năm nữ nhi ngoan, cái gì đều theo bọn hắn. Lần này, ta muốn vì mình mà sống. Coi như bọn hắn đem ta đánh chết, ta cũng sẽ không khuất phục. Dương Húc Minh vô ý thức đi qua, nhẹ nhàng từ phía sau tiếp được nàng. Không có chuyện gì. Dương Húc Minh nhẹ giọng an ủi. Bọn hắn dù sao cũng là cha mẹ ngươi, trên thế giới này nào có không thương nữ nhi phụ mẫu a. Ngươi hảo hảo cùng bọn hắn nói một chút, nhất định có thể nói thông được. Nếu như bây giờ nói không thông, ngươi cũng đừng cùng bọn hắn nhao nhao, chậm rãi cùng bọn hắn giải thích. Chúng ta có cả một đời thời gian đến nhịn đến bọn hắn đồng ý mới thôi. Dương Húc Minh lời nói, để Lý Tử trầm mặc nửa ngày. Nàng lắc đầu, hy vọng như thế đi. Dương Húc Minh lại ôm càng chặt. Lý Tử thở dài một cái, nếu như không nói rõ ràng, bọn hắn lại luôn là ôm lấy ảo tưởng không thực tế. Gần nhất khoảng thời gian này, ngươi cũng nhìn thấy. Trong nhà của ta thất đại cô bát đại di, liền ngay cả những cái kia mặt đều thủ thấy qua thân thích đều gọi điện thoại tới mang ta. Cha mẹ ta bọn hắn đã điên. Đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng bọn hắn cái này một hệ liệt bệnh tâm thần một thao tác, ta đã không biết bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Một bên không nguyện ý ta gả ra ngoài, một bên cạnh lại đi đầy đường đi tuyên dương ta tìm cái nơi khác bạn trai sự tình, huyên náo những cái kia thất đại cô bát đại di đều đến xem trò cười. Nếu như ta không nhanh chóng chặt đứt trong lòng bọn họ sau cùng một điểm may mắn, bọn hắn thật điên lên, ta thật không dám tưởng tượng bọn hắn sẽ làm chuyện gì. Lý Tử nhẹ nhàng cầm Dương Húc Minh tay, thấp giọng nói, ta không muốn ngươi nhận bất cứ thương tổn gì. Dương Húc Minh cười cười, không có chuyện, ta một mực kiện thân chờ chính là giờ khắc này, cha ngươi đánh không lại ta. Lý Tử phát ra đắng chát cười nhẹ, người là không thể cùng thiểu năng đấu, vô luận thắng bại, mãi mãi cũng là người bình thường tổn thất nặng nề. Dù sao chuyện này giao cho ta xử lý đi, dù sao cũng là cha mẹ ta, ngươi không tiện ra mặt. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta có thể làm được hết thảy. Lý Tử tiếng cười khẽ, mang theo một chút phiền muộn. Dương Húc Minh ôm sắt trong ngực người yêu, nói, vì sao không gọi điện thoại đâu. Người qua bên kia về sau, nhớ kỹ mỗi ngày đánh cho ta một điện thoại, không phải ta ngủ không bằng. Lý Tử thở dài, nhà ta cái kia trong thôn nhỏ tín hiệu kém, gọi điện thoại là không thể nào, lúc đứt lúc nối, mà lại cũng dễ dàng kích thích ngược lại cha mẹ ta. Ta không muốn tại trước mặt bọn hắn điện thoại cho ngươi. Yên tâm, thật có sự tình ta tuyệt đối sẽ sớm chạy đến lúc đó ngươi nhớ kỹ tới tiếp ứng ta. Dương Húc Minh liên tục gật đầu, ok, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tử thở dài một cái, ngươi cần phải so điểm tâm A. Nếu như ngươi thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, nhìn ta trở về làm sao trừng phạt ngươi. Dương Húc Minh một mặt nghiêm túc, nếu như ta thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, mặt tướng đưa đầu tới gặp. Lý Tử cười sờ sờ mặt của hắn, được rồi, nếu như ngươi như xe bị tuột xích, ta liền trở lại giết ngươi. Tốt. Nếu như ta như xe bị tuột xích, học tỷ ngươi liền trở lại giết ta. Giết ngươi. Giết ngươi. Giết ngươi. Dương Húc Minh trinh giật mình đứng ở nơi đó, mở mị sửng sốt. Băng lanh nước mắt, im ắng từ khóe mắt trượt xuống. Hắn vô ý thức xoa xoa, sau đó, nhìn thấy trước mắt tiểu viện. Dương Húc Minh đang đứng tại một cái hoang phế trong tiểu viện, trước mắt là một tòa phá ngày miếu nhỏ. Cửa miếu mở ra, bên trong cung phụng Phật tôn chính hờ hững nhìn xem hắn, tựa như không có bất kỳ cái gì tình cảm, cao cao tại thượng thần chi. Cũng sau lưng, ngơ ngác người đứng một cái biểu lộ mờ mịt nữ hài Ứng Tư Tuyết. Lúc này Ứng Tư Tuyết, đang ngục quang đờ đẫn nhìn một cái phương hướng. Trong mắt tràn đầy nước mắt. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm thấp hô, ta hận các ngươi. Ta hận các ngươi. Các ngươi tất cả đều cút cho ta. Ta không có các ngươi loại này phụ mẫu. Các ngươi cút cho ta. Ta cũng không tiếp tục muốn gặp đến các ngươi. Dương Húc Minh lần nữa nhìn về phía trước miếu nhỏ. Tại Phật tôn trước tượng thần, dưới điện thờ còn do cái ảnh. Kia là một cái tuổi rất lớn lao phụ nhân, nàng hoàn toàn đem thân thể co quắp tại dưới điện thờ, chỉ có một cái đầu cùng nửa bên không trọn vẹn bả vai lộ tại bên ngoài. Nhìn thấy Dương Húc Minh nhìn về phía nàng, người trung niên này phụ nữ bỗng nhiên dùng mình một cái, có chút hoảng sợ. Nó thì thào nói, ta rất hối hận. Chương 230, nợ máu trả bằng máu. Nhìn thấy người trung niên này nữ nhân nháy mắt, Dương Húc Minh sửng sốt. Gương mặt này hắn rất quen thuộc. Mặc dù đối phương biểu lộ không có lần thứ nhất gặp mặt lúc như vậy tranh lính đáng sợ, ngược lại sợ tựa hổ vô cùng vui sợ. Nhưng là gương mặt này hắn tuyệt đối sẽ không quên. Đây là Lý Tử tiểu cô mặt. Đồng thời, đây cũng là con kia bị hắn chặt một nửa thân thể còn có thể chạy trốn tránh quỷ. Dương Húc Minh tay, xách gấp ở trong tay kiếm. Hắn biểu lộ lạnh lùng nhìn xem cái này tựa như chấn kinh chi chim tránh quỷ, nói, ngươi hối hận cái gì? Dưới điện thờ lão phụ nhân run rẩy nói, ta hối hận. Ta không nên dối gạt Lý Tử. Ta không phải cố ý. Van cầu ngươi nói với nàng, để nàng không nên trách ta. Ta thật không phải là cố ý. Ta thật không phải là cố ý. Lão phụ nhân này giống như là cái thần trí không rõ điên đau nhức chứng người bệnh, không ngừng tái diễn không có ý nghĩa lời nói. Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn xem nàng, đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ý thức hỗn loạn là lệ quỷ điểm giống nhau. Mà lại càng cường đại lệ quỷ trạng thái tinh thần cũng càng hỗn loạn vô tự. Nhưng là trước mắt cái này dài quỷ ý nhưng chủ động cầu thống. Mà lại vừa rồi ký ức tránh về là chuyện gì xảy ra. kia là Lý Tử về Cửu Giang trước hai người sau cùng một lần đối thoại. Cũng là Dương Húc Minh một lần cuối cùng nhìn thấy Lý Tử. Từ sau lúc đó, Dương Húc Minh liền bể bộn nhiều việc thi cuối kỳ ôn tập. Lý Tử, cách mỗi hai ngày đều sẽ cho Dương Húc Minh gửi nhắn tin an ủi hắn hết thệ còn tốt, hướng Dương Húc Minh giảng thuật nàng tình huống bên kia. Thẳng đến một ngày nào đó, Dương Húc bằng điện thoại gặp mất. Hắn không biết là bị người đánh cắp đi, hay là mình làm mất. Điện thoại kia gặp mất phải Mạc Danh Tư làm một học sinh. Đợi đến Dương Húc Minh lâm thời vay tiền mua được mới điện thoại, đồng thời bổ sung điện thoại di động thẻ về sau, đã khoảng cách một ngày đêm. Kia về sau, hắn điện thoại mới liền không còn có nhận qua Lý Tử tin nhắn. Dương Húc Minh gửi nhắn tin quá khứ, không ai về. Lý Tử không ở bên người. Hắn thậm chí ngay cả Lý Tử xã giao tài khoản đều trướng không đi. Bởi vì không cách nào thông qua điện thoại nghiệm chứng. Dương Húc Minh biết, khả năng xảy ra chuyện gì. Hắn lo nghĩ mà vông nóng nảy. Nhưng lại chẳng những ý đồ an ủi mình. Hy vọng mình có thể đợi đến Lý Tử cho hắn về tin nhắn ngày đó. Hắn tưởng tượng vạn loại khả năng, Lý Tử bị phụ mẫu cấm túc, thậm chí cả Lý Tử bị người nhà đánh loại này kinh khủng phỏng đoán. Dương Húc Minh đều không nghĩ tới. Nhưng là hắn không nghĩ tới, sự tình xa so với hắn sở thiết nghĩ tồi tệ nhất tình huống còn kinh khủng hơn vạn lần. Vẹn vẹn chính là hắn điện thoại di động gặp mất ngày đó trong đêm, hết thể liền đã trở nên không thể vãn hồi. Bởi vì đám cảnh sát liên hệ Dương Húc Minh, thông báo Lý Tử khi chết Dương Húc Minh mới phát hiện, Lý Tử liền chết tại ngày điện thoại mất điện thoại mới còn không có mua được ngày đó trong đêm. Khi hắn mượn được tiền, sáng sớm liền không kịp chờ đợi đi mua điện thoại mới, muốn liên lạc Lý Tử lúc. Hắn Lý Tử, đã tại 4 giờ trước đó mất đi hô hấp. Hắn mua được điện thoại mới Lý Tử dãy số. Cũng trở thành hắn cũng không còn cách nào bấm băng lãnh số lượng. Cho nên khi Lý Tử thật biến thành lệ quỷ trở về muốn giết Dương Húc Minh lúc, Dương Húc Minh có chỉ có đối chết sợ hãi cùng run rẩy, nhưng hắn chưa hề oán hận qua Lý Tử. Hắn biết, mình lại nàng. Tại nàng sinh mệnh sau cùng ngày đó trong đêm, Dương Húc Minh không biết nàng đến cùng gặp như thế nào tra tấn, nhịn như thế nào tuyệt vọng. Nhưng hắn biết rõ, là hắn không có thực hiện ước định. Là hắn không có bảo vệ cẩn thận nàng. Lý Tử nhất lúc tuyệt vọng, hắn thậm chí không cách nào làm bạn nàng. Hắn gặp mất không chỉ là điện thoại di động của mình, còn có hai người tương lai. Nói đi, ngươi đến cùng đang hối hận cái gì? Dương Húc Minh trong mắt, tràn đầy tinh hồng tơ máu. Hắn lạnh lùng nhìn xem dưới điện thờ tranh quỷ, biểu lộ rất tỉnh táo. Nhưng mà loại này tỉnh táo, lúc này lại lộ ra càng phát khủng bố. Tranh quỷ thống khổ kêu khóc, tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều nhận thụ lấy tử vong lúc thống khổ tra tấn. Dù là nó đã thoát ly Lý Tử nô dịch cũng vô pháp thoát khỏi. Nó kêu thảm khóc giống, tràn đầy vết máu trên mặt, tràn ngập tuyệt vọng thống khổ cùng vô tận hối hận. Ta thật hối hận. Ta không phải cố ý. Ta thật không phải là cố ý. Van cầu ngươi để Lý Tử tha thứ ta, ta thật biết sai. Ta thật biết sai. Tranh quỷ thống khổ kêu thảm, Dương Húc Minh như cũ lạnh lùng nhìn xem nó, không có bất kỳ cái gì thương hại chi tình. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ rất rõ ràng. Nàng đồng dạng họ Lý. Là nữ hải thân thích. Nhưng mà sinh hoạt gánh nặng, sớm đã ép cong eo của nàng, vặn vẹo tâm trí của nàng. Nàng oán hận lấy thế giới này, nguyên rủa những hạnh phúc kia vui vẻ người. Dựa vào cái gì các ngươi đều phụ có được hạnh phúc. Cho nên khi nữ hải bị ngàn người chỉ trỏ lúc, nàng gia nhập trận kia cùng hoan. Nàng là nữ hải chết thảm thủ phạm một trong. Cũng là tâm địa ác độc nhất trường bối. Cái này chú giải, Dương Húc Minh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Vô luận trước mắt trành quỷ kêu khóc phải lại thế nào thê thảm. Nhưng là không hề nghi ngờ. Nó là hại chết Lý Tử thủ phạm. Sinh tử lục sẽ không lừa gạt Dương Húc Minh, đồng thời cái này cái gọi là tiểu cô nếu như không phải thật sự kẻ cầm đầu, nàng cũng sẽ không bị Lý Tử giàn vật đến chết. Ngay cả sau khi chết Lý Tử cũng không nguyện ý tha thứ nàng, muốn đem nàng biến thành tránh quỷ, vĩnh viễn thụ tra tấn. Lý Tử đối cái này tiểu cô căm hận, đã rất rõ ràng. Chỉ là nhìn, trông cậy vào ngươi thẳng thắn Lý Tử nguyên nhân cái chết đã là loại cao nhìn. Dương Húc Minh nhìn trước mắt cái này chỉ biết cầu đốt, trừ cái đó ra cái gì đều không nhớ rõ, cái gì cũng sẽ không đổi tránh quỷ, lắc đầu. Ngươi ngay cả mình muốn làm gì, mình từng làm qua cái gì, tựa hồ cũng đã quên đi. Bị tra tấn mà chết ngươi, sẽ chỉ cầu xin tha thứ kêu khóc. Ngươi trước khi chết sau cùng chấp niệm là khẩn cầu Lý Tử tha thứ ngươi sao? Nhưng là ngươi thật là bởi vì hối hận, mà không phải bởi vì sợ hay sao? Dương Húc Minh chậm rãi hướng trong miếu đi. Tạo hình giữ tận đại kiếm hai tay im ắng kéo tại sau lưng. Nhưng không quan trọng, ta cũng không có hứng thú quan tâm ngươi đến cùng phải hay không thực tình ăn năn. Vô luận ngươi có phải hay không thực tình ăn năn, thì tính sao đâu. Ta phải hoàn thành ta nên làm sự tình. Dương Húc Minh kiếm trong tay trên thân, giấy lên trắng bệnh hỏa diễm. Âm lanh dưới ánh trăng, đã đi vào miếu thờ bên trong Dương Húc Minh, sắc mặt tâm trầm, thấy không rõ nét mặt của hắn. trong bóng tối có thể miễn cưỡng thấy rõ, chỉ có hắn cặp kia tràn đầy tơ máu tinh hồng con mắt. Dữ tợn phải tựa như lệ quỷ. Hắn đứng tại Trành Quỷ trước mặt, nói, tha thứ ngươi, kia là thượng đế sự tình. Trắng bệnh quỷ hỏa, tại Dương Húc Minh. Hắn giơ lên thanh này đại kiếm, nhắm ngay dưới điện thờ mặt vô cùng hoảng sợ Trành Quỷ, nói, nợ máu trả bằng máu. Chương 231, Tu La. Thiêu đốt lên trắng bệnh quỷ hỏa đại kiếm hai tay rơi vào Trành Quỷ đỉnh đầu lúc, cái này Trành Quỷ liền phát ra hoảng sợ tuyệt vọng tiếng kêu to. Cùng tại hầm trú ẩn bên trong lúc không giống, lần này nhìn thấy Dương Húc Minh Trành Quỷ, thậm chí ngay cả phản kháng đều không dám. Cái kia ba Dương Húc Minh kiếm trong tay đã rơi vào đỉnh đầu của nó cũng chỉ sẽ tuyệt vọng kêu khóc thống khổ kêu thảm. Trừ cái đó ra, nó thậm chí ngay cả chạy trốn ý đồ đều không có. Loại này tuyệt vọng rú thảm bộ dáng, lộ ra không hiểu, quái gì. Dương Húc Minh kiếm trong tay, không có lập tức rơi xuống. Cũng không phải là đột nhiên thiện tâm đại phát, mà là hắn cảm thấy được cổ quái không khí. Hắn lạnh lùng quét mắt trước mắt cái này nhỏ Phật đường, nói, có ai đang nhìn sao? Trừ Dương Húc Minh trước mặt cái này điện thờ, còn có bàn thờ đầu trên ngồi Phật tôn bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì đủ dư đồ vật. Cuối cùng, Dương Húc Minh nhìn về phía trước mắt cái này Phật tôn. Đây không phải Dương Húc Minh thấy qua bất luận cái gì tôn Phật tượng, thậm chí không cách nào cho người ta hảo cảm. Nó đã không giống đại đa số tiếu Phật như vậy hòa ái dễ gần, cũng không giống bất động minh vương loại kia nộ Phật một biểu lộ dữ tợn. Nó chỉ là biểu lộ thật thà ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thật thà quan sát phía dưới Dương Húc Minh. Tựa như là một cái không có tình cảm, cao cao tại thượng thần chi, thật thà quan sát con kiến chúng sinh. Dương Húc Minh nhìn nó thời điểm, Phật Tôn cũng đang nhìn Dương Húc Minh. Kia tiếng thở dài, tựa hồ ngay tại Dương Húc Minh trước người, lại tựa hồ tại chỗ rất xa, mang theo xa xăm tiếng vang, không cách nào xác định nó vị trí cụ thể. Nhưng là Dương Húc Minh rất rõ ràng. Phát ra cái này âm thanh thở dài. Chính là trước mắt Phật tượng. Hoàn toàn tương báo khi nào? Dương Thí Chủ, ngươi vì sao muốn chấp nhất tại quá khứ thủ hận đâu? Ngươi người yêu tiểu cô, nàng đã khắc sâu ý thức được sai lầm của mình, hối hận đan sen. Đồng thời nàng cũng vì hành vi của mình trả giá vốn có đại giới, dù là sau khi chết cũng vô pháp nghỉ ngơi, như cũng gặp vô tận thống khổ. Nàng bây giờ, đã là đáng thương nhất hèn mọn nhất vị trí cuối, ngươi vẫn không muốn khoan thứ nàng sao? Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn xem tôn này Phật tượng, nói, khoan thứ nó. Nếu như ta không khoan dung nó, có phải là liền không thể đi ra cái này Phật đường rồi? Phật tượng phát ra một tiếng không lời thở dài. Mỗi người một đời. Thậm chí có thật nhiều sai lầm là tuyệt đối không thể phạm, sẽ để cho một đời người hối hận. Trên thế giới này không có ai sẽ vĩnh viễn không phạm sai lầm. Ngươi không phải cũng tận mắt nhìn đến mình cả đời này nhất hối hận sự tình sao? Nghĩ mình cùng người, ngươi vì cái gì không tha thứ vị này đáng thương phụ nhân, ban cho nàng giải thoát đâu? Giết chóc, cũng sẽ không mang đến an bình. Sẽ chỉ mang đến cựu hận. Ngươi hẳn là có thể hiểu được. Giống nói nhỏ, để Dương Húc Minh hừ lạnh một tiếng, lý giải. Không sai, ta rất lý giải. Ta lần nữa nhìn thấy ta trong cuộc đời này nhất là hối hận quang cảnh, ta tận mắt nhìn đến Lý Tử từ trước mắt ta lần nữa rời đi. Mà ta nhất hối hận chính là, lúc ấy ta vì cái gì không có ngăn lại nàng. Ta vậy mà đánh giá thấp cha mẹ của nàng ngu đồng, đánh giá thấp nàng thân thích ác độc trình độ, ta nguyên lai tưởng rằng nàng gặp phải nghiêm trọng nhất cục diện. Nhất đủ bất quá là bị cấm túc. Ta nguyên lai tưởng rằng bất kể nói thế nào, kia dù sao cũng là cha mẹ của nàng, không có khả năng thật tổn thương nàng. Nhưng là ta phát hiện ta sai, mà lại mười phần sai. Đây chính là ta trong cuộc đời này nhất là hối hận sự tình. Mà bây giờ, ta chính là tại ba bên ngoài ta lúc ấy phạm sai lầm. Ta không cách nào thực hiện ước định, không cách nào tại nàng nhất lúc tuyệt vọng làm bạn nàng, nhưng tối thiểu nhất ta có thể tại nàng sau khi chết cho nàng nên được công đạo. Ta muốn để tất cả hại chết nàng máu người nợ trả bằng máu. Dương Húc Minh lạnh giọng nói, mà phần này công đạo, liền từ trước mắt cái này Trành Quỷ bắt đầu. Đây chính là ta ăn năn. Đây chính là ta lý giải. Dương Húc Minh gầm nhẹ, tại nho nhỏ Phật đường bên trong truyền ra. Trước người hắn Trành Quỷ, càng thêm sợ hãi tuyệt vọng nhìn xem hắn, kia tràn đầy vết máu giữ tận mặt xấu bên trên, tràn đầy e ngại mà Phật tượng trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng, Phật đường bên trong mới vang lên một tiếng trầm thấp thở dài. Ngươi đi tại lấy oán báo oán Tu La Chi Đạo E. Nội tâm của ngươi, đã hoàn toàn bị cừu hận chỗ che lấp. Ta ở trên người của ngươi, không nhìn thấy bất kỳ từ bi cùng thương hại. Ngươi có, chỉ có thiêu đốt oán hận chi hỏa cùng đủ để vặn vẹo linh hồn cừu hận. Nhưng cuối cùng cũng có một ngày, cái này oán hận lửa cũng sẽ đốt diệt ngươi, để ngươi vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Ngươi thật muốn nên đón loại kia kết cục sao? Dương Húc Minh hừ lạnh nói, liên quan gì đến ngươi? Ngươi là ai? Giả thân giả quỷ. Ngươi thật sự coi chính mình là Phật rồi. Dấu ở loại này âm trầm trong góc tối, một cái không biết nơi nào chạy tới cô hồn dã quỷ, có gan ra à. Ngươi muốn bảo đảm cái này tranh quỷ. Vậy liền ra chơi chết ta à. Chơi chết ta. Cái này Phật đường bên trong, lần nữa quanh quẩn loại kia thương xót thở dài. Phật thấy 3000 phá, độ sinh chẳng tội. Nhưng cũng tiếc, ta không có tư cách thẩm phán ngươi. Ngươi có thể lựa chọn không tha thứ trách cái này thật đáng buồn lao phụ nhân, kia là tự do của ngươi, cũng là quyền lực của ngươi. Nhưng là ngươi thật giết nàng, ngươi cũng muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Cái này thôn nhỏ bên trong, hết thảy tất cả đều duy trì lấy yếu ớt cân bằng. Trắng cùng đen giao giới, thiện và ác luân hồi, hết thảy đều duy trì tại yếu ớt nhất cái điểm cân bằng kia bên trên. Ngươi cái này quá mãnh liệt oán hận cùng cừu hận, nếu là hoàn toàn nghiêng viết ra, chắc chắn phá hủy cái này yếu ớt cân bằng. Đến lúc đó, ảm an toàn bao phủ thế giới này, ác niệm sẽ lần nữa giáng lâm cái này thôn nhỏ, bao phủ hết thảy. Tại trong thôn này hết thảy, tất cả đều không được siêu thoát. Ở trong đó, bao quát ngươi, cũng bao quát phía sau ngươi vị kia nữ hải. Ngươi có thể lựa chọn khoái ý ân cửu, nhưng cũng mời gánh chịu ác nghiệp nghiệp. Xin nghĩ lại. Phật tượng lời nói, để Dương Húc Minh khẽ nhíu mày. Trắng cùng đen giao giới, thiện và ác luân hồi. Cái này Phật tượng có ý tứ là nói, giết cái này chảnh quỷ, cái thôn này liền muốn vĩnh viễn biến thành loại kia quái vật giáng lâm, quần ma loạn vũ mô hình dương. Dương Húc Minh bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng, phát hiện ứng Tư Tuyết đang lẳng lặng đứng tại Phật đường bên ngoài, im ắng nhìn hắn. Chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Song phương đối mặt nháy mắt, ứng Tư Tuyết biểu lộ kích động hô. Giết nó. Ngươi còn do dự cái gì? Mệnh của ta vốn chính là ngươi cứu, chết liền chết. Còn không mau vì ngươi lý tử báo thủ. Ứng Tư Tuyết cái này tiếng la kích động, để Dương Húc Minh có chút một giật mình. Hai người đối mặt thời khắc đó. Thời gian tựa hồ đình chỉ. Dương Húc Minh minh bạch tâm ý của cô bé. Hắn khẽ gật đầu, chậm rãi buông xuống trong tay kiếm. Tiểu tư. Một tiếng nói nhỏ. Tái nhật quỷ thủ im ắng xuất hiện. Kia kêu thảm tranh quỷ, nháy mắt bị kéo vào quyển nhật ký bên trong, hoàn toàn biến mất. Kia dày theo bên trên hoa văn, tựa như một con điện đỏ quái vật ánh mắt, im ắng chú thấy Phật đường bên trong hết thảy. Chương 232, vô gian địa ngục. Khi tranh quỷ hoàn toàn bị thôn vệ thời khắc đó, cái này Phật đường bên trong yên tĩnh. Cái biểu tình kia thật thà nhìn xuống hết thảy Phật tôn, như cũ thật thà nhìn đây hết thảy phát sinh. Nó đã không có mở miệng thuyết phục. Cũng không có xuất thủ còn cứu cái này tranh quỷ. Phật đường bên trong, cái gì cũng không có phát sinh. Tiểu tư cặp kia tái nhợt băng lánh tay, nhanh chóng đem kêu rên tranh quỷ kéo vào quyển nhật ký bên trong, hoàn toàn thôn phệ. Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh, hai mắt đỏ bừng. Dương Húc Minh nhìn xem nàng, nhìn nhau không nói gì. Hai người trầm mặc mấy giây. Phật đường bên trong mới vang lên cái kia không lời tiếng thở dài. Trung quy là đi hướng cái này kết đáng buồn đáng tiếc. Dương thí chủ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đối mặt nơi này kinh khủng nhất tuyệt vọng đi. Hy vọng ngươi có thể sống an toàn rời đi nơi này. Dương Húc Minh thì lạnh nhìn xem tôn này Phật tượng, tiếng cười lạnh, ngươi giả bộ đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, nhưng ngươi thật là người tốt sao? Cái này tranh quỷ lần trước thấy ta thời điểm, thủ đoạn tề xuất hận không thể lập tức chơi chết ta. Kết quả đến ngươi nơi này về sau, lại run lẩy bẩy điểm phản kháng đều không có, tùy ý ta trực tiếp chơi chết. Ở trong đó, thật không phải là ngươi đang làm trò quỷ. Ngươi đã như thế từ bi. Vì cái gì không siêu độ nó đâu. Phật đường bên trong thanh âm, xa xăm mà bình tĩnh. Không có bởi vì Dương Húc Minh dễ cợt mà nổi giận. Thanh âm kia như cũ rất bình tĩnh vang lên. Hoàn lại tội nghiệt, cũng là một loại giải thoát. Ta cũng không nói lão phụ nhân này vô tội, tương phản ta và ngươi một dạng, tán đồng nàng có rất sâu tội ác. Coi như nàng bị ngươi giết chết, cũng là nàng sớm nên tiếp nhận kết cục, càng là nàng chuộc tội con đường. Ngươi là làm sự tình người người bị hại. Chỉ có ngươi mới có tư cách quyết định có phải là tha thứ nàng. Ngươi tha thứ nàng, cho nàng siêu độ, kia là ngươi rộng lượng. Ngươi nếu là không tha thứ nàng, muốn để nàng hôi phi yên diệt, đó cũng là nàng chỗ phạm tội nghiệp báo ứng. Ta không có quyền lấy ngươi làm quyết định, ta chỉ có thể cho ngươi cái đề nghị. Ngươi đã tâm ý. Nhưng cũng tiếc, ngươi không muốn tiếp nhận cứu phun, tình nguyện lựa chọn khác đầu tuyệt lộ. Nhưng đây cũng là tự do của ngươi. Cái thôn này cân bằng, sắp bị đánh vỡ. Lệ quỷ tan biến lúc tràn lan oán hận, sẽ lấy từ bên trong chết kia một bộ phận trở nên cuồng bạo hơn. Thực chất hóa tà niệm, sẽ giáng lâm nơi này, đồng thời thật lâu bồi hồi không muốn rời đi. Khi các ngươi nhìn thấy chân dung của nó lúc, trên đời này liền không cái gì người có thể cứu rỗi các ngươi. Sau cùng câu nói này sau khi nói xong, Phật đường bên trong liền nghẹn ngào. Mà tôn kia thật thà ngồi tại điện thờ bên trên, lạnh lùng quan sát Dương Húc Minh Phật tượng cũng thay đổi. Kia thật thà biểu lộ vậy mà tại im ắng biến hóa, cuối cùng biến thành dự bảo vệ đi cười. Nguyên bản đờ đẫn quan sát chúng sinh biểu lộ, biến thành dữ tợn đáng sợ tựa như lệ quỷ dáng vẻ. Kia kinh khủng bộ dáng, thậm chí so bất động minh vương tượng cũng còn khủng bố hơn rất nhiều. Dương Húc Minh nhìn xem cái này Phật tượng biến hóa, khẽ nhíu mày, Ứng Tư Tuyết lại trực tiếp đi đến Phật tượng đằng sau, muốn nhìn một chút Phật tượng đằng sau có cái gì. Khi nàng đi đến Phật tượng đằng sau về sau, trên mặt lộ ra kinh sợ. Đây là nhục thân Phật. Dương Húc Minh nhìn thấy Ứng Tư Tuyết kinh ngạc, cũng đi tới. Hắn đi đến Phật tượng đằng sau, cũng nhìn thấy Phật tượng phía sau đồ vật. Cùng thần tức trước đồng dạng, điện thờ đằng sau cũng trống rỗng, cái gì cũng không có. Nhưng là ngay tại tôn này đờ đẫn ngốc. Nó cùng Phật tượng cong tiếp cóng, tựa như là hoàn toàn sinh trưởng ở lên đồng dạng. Khô gầy hình thể, tranh đính khô lâu khuôn mặt, bất luận nhìn thế nào đều lộ ra quỷ dị mà doa người. Nhưng là cỗ này thây khô trên thân, lại hất lên pháp y đi hải mang theo Phật châu, ngồi xếp bằng, tựa hồ là tôn tọa hóa cao tăng. Nhưng là kia mục nát không trọn vẹn di thể, làm gì vô cùng doa người. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói, cái này tôn nhục thân cũng không đúng. Tử trạng quá thảm. Không có chút nào cao tăng tọa hóa lúc căn tường. Mà lại dạng này không trọn vẹn di thể, đại biểu là tu hành thất bại không cách nào thành Phật, có lẽ đây cũng là nó không có mạ vàng thân nguyên nhân. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ. Ngươi nhìn nó kết thủ ấn. Ứng Tư Tuyết chỉ vào thây khô hai tay, nói, nó kết thủ ấn, không phải là thiền định ấn, cũng không phải cắt tường ấn, thậm chí ngay cả phục ma ấn đều không phải. Nó trước khi chết kết cái này ấn, tên ngày trí quyền ấn, là thường gặp Phật thủ ấn một trong. Thế nhưng là cái này thủ ấn cùng tọa hóa thậm chí cùng nơi đây bảy mục nát loạn vũ đều không có bất cứ quan hệ nào. Dựa theo Phật giáo lý luận, kết quyền này ấn, có thể diệt vô minh vọng tưởng. Nhập tại Phật trí, cố xương trí quyền ấn. Nó ấn tượng vì tay trái tay phải các kết kim căn quyền, trái học đặt trước ngực, đưa ngón trỏ ra, lấy phải học nắm chi. Kỳ, tay phải biểu Phật giới. Tay trái biểu chúng sinh giới, này ấn tức biểu hiện sinh Phật không hai mê. Nhưng mà theo lý mà nói, tăng nhân tọa hóa lúc là sẽ không kết cái này ấn. Hòa thượng này như là đã tới gần tọa hóa, hẳn là tứ đại giai không mới đúng, vì sao còn có vô danh chi vọng tưởng cần kết ấn thanh tâm quả nghiệm. Chẳng lẽ nó tọa hóa trước tâm ma nhập não rồi? Ứng Tư Tuyết nhìn trước mắt Phật đường, thấp giọng nói, suy nghĩ lại một chút nó trước đó nói lời, nơi đây trắng cùng đen giao phổ, thiện và ác luân hồi, hết thảy đều ở vào một cái yêu ớt điểm thăng bằng bên trên. Hiện tại có thể đại khai đến, nói chuyện với ngươi chính là nơi đây thiện. Như vậy nơi đây ác đâu? Là con kia nhện lớn sao? Con kia nhện lớn tuyệt đối không phải đơn thuần quái vật, nó tồn tại trạng thái quá đặc thù, rất có thể là một loại nào đó ác nghiệm hóa thân. Mà tôn này tọa hóa thất bại nhục thân Phật. Ứng Tư Tuyết nhìn vì ác quỷ. Cái kia ác quỷ quái vật trong thôn bồi hồi. Không định giờ đến trong thôn giết tiện. Mà cái này nhỏ Phật đường bên trong, chỉ là lệ quỷ còn sót lại lương thiện. Về phần trong thôn con kia cảm gà, thì là nó thiện nghiệm hóa thân. Hồ nhện. Là nó ác nghiệm hóa thân. Nó tà ác hiền lành nghiệm, không ngừng luân hồi chém giết, mỗi lần ác nghiệm giáng lâm, đều muốn làng dâng ra cái tế phẩm, ác nghiệm đạt được tế phẩm sau mới có thể rời đi. Nơi này, quả thực chính là cái tự mang luân hồi vô gian địa ngục. Ứng Tư Tuyết sắc mặt khó coi thấp giọng nói, nếu như không có đoán sai, cái kia bị hồ nhện điêu đi tế phẩm sẽ không chết, sẽ tại chịu đủ tra tấn ngược đãi về sau, một lần nữa ở trong thôn phục sinh. Trong thôn này dân, một mực sinh hoạt tại thống khổ cùng tử vong trong luân hồi. Không cách nào đạt được giải thoát. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên thiện niệm sau khi rời đi, ác niệm giáng lâm lúc, Phật tượng diện mục sẽ trở nên tranh đi đáng sợ. Kia là tà ác giáng lâm điểm báo trước. Ứng Tư Tuyết câu nói này vừa nói xong, xa xa trong làng, đống nhiên vang lên một tiếng thê lương đẩy gà kêu thảm. Tựa hồ bằng chứng suy đoán của nàng. Hai người liếc nhau một cái, Ứng Tư Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng khô khốc cười cười. Ác niệm giáng lâm. Chương 233, bạo động. Theo Ứng Tư Tuyết câu nói này nói xong, tựa hồ là vì bằng chứng suy đoán của nàng, nơi xa truyền đến gà trống tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Âm lãnh hàn phong. Một minh ở giữa tử Phật đường bên ngoài thổi tới, thấu xương phát lạnh. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết đối hiện một chút, Ứng Tư Tuyết nói, có thể đem cái này tôn nhục thân Phật đốt không? Nó có lẽ chính là cái này quỷ dị thế giới hạch tâm, ác niệm cùng thiện niệm xen lẫn điểm thăng bằng. Đốt nó có lẽ liền có thể rời đi nơi này. Dương Húc Minh ngửa đầu nhìn tôn này chịu dựa vào Phật tượng khoanh chân tọa hóa làm hộ, nói. Ta hỏa diễm không có thiêu đốt năng lực ngươi cũng không phải không biết. Thu hồi ở trong tay giày thề. Dương Húc Minh nói, bất quá có thể thử một chút. Hắn xuất ra túi láo bên trong màu hồng phấn quyển nhật ký, đem quyển nhật ký xích lại gần làm thước. Tiểu tư. Một đôi trắng bệnh cánh tay, im ắng từ quyển nhật ký bên trong đưa ra ngoài. Sau đó, đôi tay này cao trực tiếp chụp vào điện thờ bên trên cỗ kia thây khô. Sau khi trắng bệnh quỷ thủ bắt lấy thây khô lúc, không nhàn nhạt màu đen, dọc theo quỷ thủ tiếp xúc đến thây khô địa phương bắt đầu muốn diên. Tiểu tư quỷ thủ tựa như bị ngủ đông, nháy mắt lùi về quyển nhật ký bên trong. Phật đường bên trong, vang lên một nữ hài thống khổ thấp giọng tu gọi, ứng tư tuyết lại nhìn thầy khô một chút. Nói, nhìn không dễ dàng như vậy. Lúc này Phật đường bên ngoài hàn phòng, đã cuồng bạo phải tựa như báo tuyết giáng lâm. Vô số lá khô trong gió rét bay múa. Dương Húc Minh cùng ứng tư tuyết hai người hơi a hạ khí, lại có thể a ra sương ngủ. Mà lại phía ngoài tia sáng, càng ngày càng u ám. Tựa hồ mặt trăng thật đã triệt để bị hắc ám thôn phệ, thế giới này tựa như lâm vào đen nhánh trong tuyệt vọng. Ứng tư tuyết thấp giọng nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là mau mau rời đi cái này Phật thần ý ngồi hóa ngàn thi mặc dù như cũ hơi một tí. Không có bất kỳ biến hóa nào. Đứng tại Phật đường bên trong, bọn hắn giống như là bị cái gì kinh khủng đồ vật đính bên trên đồng dạng. Loại kia bị quái vật để mắt tới cảm giác, vô cùng làm người ta sợ hãi. Dương Húc Minh nói, đồng cảm, ta cũng cảm thấy chỗ tối có cái gì kinh khủng đồ vật đang ngó chừng chúng ta. Cái kia phổ lương hóa thân đã tan biến, như vậy thay thế thiện niệm học khống nơi đây tự nhiên là ác niệm hóa thân. Chẳng lẽ con kia nhện lớn liền tại phụ cận? Dương Húc Minh cùng ứng tư tuyết hai người cấp tốc rời đi Phật đường, đi ra Phật đường tiền. Dương Húc Minh quay đầu nhìn thoáng qua điện thờ bên trên Phật tượng. Nguyên bản đờ đẫn tính tọa Phật tượng đã hoàn toàn biến. Biểu lộ trở nên dữ tợn, hai mắt chảy xuống huyết lệ, thậm chí liền ngay cả kia Phật tượng 10 cái đầu ngón tay bên trên, đều ra bén nhọn đen nhánh móng tay, tựa như lệ quỷ. Cái này khoanh chân ngồi tại điện thờ bên trên. Lại hắn không phải Phật tượng, hoàn toàn là từ đầu đến đuôi ác quỷ. Quả nhiên khi hết thể luân hồi về sau, ác niệm quái vật liền chiếm cứ nơi này, giáng lâm thế giới này. Thậm chí liền ngay cả cái này nơi hẻo lánh bên trong Phật đường, hết thảy đều trở nên như thế kinh khủng dọa người. Dương Húc Minh bọn hắn chạy rất nhanh, hoàn toàn là tại cùng thời gian thi chạy. Bọn hắn nhất định phải đuổi tại chân chính quái vật giáng lâm trước đó. Chạy về trong làng, trốn vào. Dù là Dương Húc Minh đối cái này bộ dạng khả nghi lão nhân như cũ tràn ngập không tín nhiệm, nhưng đối phương tựa hồ đã là bọn hắn tại cái này quỷ dị thế giới bên trong có thể tìm tới duy nhất trợ lực. Dương Húc Minh một cước thụy mở cửa lớn màu đỏ ngòm. Xông ra Phật viện. Sau đó, hắn đứng tại rừng trúc ở giữa. Trước, là trong rừng trúc uốn lượn tiểu đạo. Tiểu đạo hai bên, đứng thẳng mặt lại mặt không có chữ mạng bia. Những cái kia mộ bia tựa hồ kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng phơi gió phơi nắng, pha tạp mà phá ngày. Tựa như tuổi cổ trấn trong vạn người dẫm đạp, tràn ngập tuế nguyệt dấu vết nền đá tấm. Không có ai biết những này hưởng bia chủ nhân là ai. Càng không người nào biết mộ bia hạ mai táng. Dương Húc Minh bọn hắn căn bản không có thời gian đi nghiên cứu những này không có chữ mộ bia. Hiện tại đối với bọn hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là thời gian, thời gian, thời gian. Bọn hắn nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất chạy về thôn nhỏ bên trong, sau đó tại quái vật triệt để tiến đến trước đó trốn vào màu trắng trong quan tài. Nhưng mà chân chính hắc ám trận lâm về sau, bọn hắn cần thiết đối mặt, tuyệt đối không chỉ là con kia nhìn không thấy hồi nện đại quái vật. Khi Dương Húc Minh cùng ứng tư tuyết bên trong ra Phật đường, đi đến những cái kia ven đường không có chữ trong tấm bia đá ở giữa lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Âm lãnh hàn phong. Đột nhiên giáng lâm nơi này. Đen sương mù, tại rừng trúc ở giữa nhân điểm. Cùng một chỗ âm thanh mạch lệ rú thảm, tại bốn phương tám hướng vang lên. Dương Húc Minh bọn hắn giống như là một nháy mắt rơi vào một cái kinh khủng tu la chiến trường. Trước người sau người tất cả đều là thê thảm người chết, bên trong nghe nói, tất cả đều là những cái kia chết thảm đều kêu rên tuyệt vọng. Ứng tư tuyết sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng cả người càng là bị cái này kinh khủng tràng diện dọa đến lại chân mềm nhũn kem chút té ngã trên đất. Hậu phương Dương Húc Minh vội vàng bắt lấy nàng, kịp thời ở nữ hài. Nhưng Dương Húc Minh không có dừng lại, cũng không có thời gian an ủi hài hoảng sợ tâm tình. Hắn nửa cưỡng bách kéo lấy nữ hài cắn răng kỳ, tựa như lôi kéo một cái hàng hóa, động tác thô lô vô cùng. Không thể ngừng. Dương Húc Minh cắn răng nói, cháy mau. Hắn biết, trước mắt thế giới trở nên càng quỷ dị hơn. Bọn hắn rốt cục tận mắt nhìn thấy thế giới này kinh khủng nhất một mặt. Nhưng là bọn hắn không thể dừng lại. Tràn đầy lòng hiếu kỳ sẽ chỉ chết hai người bọn họ. Nhưng mà Dương Húc Minh kéo lấy ứng tư tuyết phi nước đại đồng thời. Cái này bị thô lỗ kéo lấy chạy nữ hài hoảng sợ nhìn về phía Dương Húc Minh khía cạnh, hét lên. Bên phải. Âm lãnh hàn phong, từ bên phải đánh tới. Sợ hai tử vong, một nháy mắt tập bên trên Dương Húc Minh trong lòng. Dương Húc Minh tiếng giống giận, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng bên ngoài phi nước đại. Đồng thời trong tay hắn first, trung điệp đánh tới hướng bên phải trong không khí. Ách a a a. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, có đồ vật gì bị Dương Húc Minh một kiếm đánh bay ra ngoài. Hắn cảm nhận được cường đại lực phản chấn. Nhưng là Dương Húc Minh không quay đầu lại đi xem là cái gì, hắn tiếp tục tại bốn lượn trên đường nhỏ phi nước đại. Sau lưng, những cái kia thê lương kinh khủng thảm âm thanh liên tiếp. Âm lãnh hàn phong cùng kinh khủng tiếng vang, sau lưng hắn vang lên. Tựa hồ kia phiến mộ bia đã bắt đầu bạo động. Hắc ám trong rừng trúc càng là tựa như sôi trào, đen nhánh rừng trúc ở giữa tựa hồ có vô số kinh khủng oán quỷ đang phi nước đại truy đuổi. Nhưng là Dương Húc Minh như cũ không có dừng lại. Hắn căn bản không dám dừng lại. Tiểu tư trắng bệch tay, một mực không có rụt về lại, một mực đối hắn thân sau phương hướng điên cuồng xé rách chống đẩy lấy cái gì. Làm quyển nhật ký người gánh chịu hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được kia không ngừng xuất hiện lực trùng kích. Bởi vì một khi nàng rút hai tay về, liền mang ý nghĩa Dương Húc Minh sau lưng đem không môn mở rộng không có chút nào bảo hộ bại lộ cho những cái kia kinh khủng ác hồn. Chương 234, chưa đủ ban A. Cái này sau lưng đồ vật đến cùng có bao nhiêu A? Dương Húc Minh hơi nghĩ hạ, đều cảm thấy tê cả da đầu. Sắp chết đến nơi sợ hãi, còn có tới gần tuyệt cảnh nôn nóng, hoàn toàn chiếm cứ Dương Húc Minh nội tâm. Hắn lúc này, tựa như là một đầu tại lửa trên bảng điên cuồng loạn động cá con, một khi dừng lại, liền sẽ lập tức bị lửa tấm nhiệt độ cao bỏng chết. Dương Húc Minh chạy càng thêm điên cuồng. Trương Kỳ bảo trì kiện thân cùng chạy bộ quen thuộc cường kiện thể phách, tại lúc này hoàn toàn phát huy thân thể tất cả tiềm năng. Kia bị hắn lôi kéo trong tay, điên cuồng kéo làm được nữ hài rốt cuộc theo không kịp bước tiến của hắn, phát ra rên rỉ. Dương Húc Minh. Nữ hài rên rỉ một tiếng, ngươi buông ta xuống một người chạy đi. Nữ hài thanh âm bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Lạc hậu Dương Húc Minh nửa cái thân bị nàng, cùng những cái kia điên cuồng đuổi theo bọn hắn khủng bố đồ vật khoảng cách thêm gần. Nàng có thể tự mình cảm nhận được loại kia sở thể phát lạnh khủng bố oán hận, còn có những người chết kia thê lương điên cuồng xé rách động tác. Nhưng là Dương Húc Minh lại cắn răng, cắm đầu phi nước đại. Hắn không có lập tức buông tay ra bên trong nữ hải. Đông nhiên sử xuất khí lực toàn thân dùng sức kéo một cái, Dương Húc Minh đem nữ hải lôi đến bên người. Đồng thời, hắn bỗng nhiên quay người, đối sau lưng phát ra phẫn nộ gầm thét. Đều cút cho ta. Tiếng giống giận, tựa như tiền sử hùng thú gào thét. Kia phẫn nộ khí diễm, thậm chí một nháy mắt che lại rừng trúc ở giữa âm trầm khủng bố. Một giây sau, trắng bệnh làm người ta sợ hãi quỷ hỏa từ Dương Húc Minh dưới chân bắt đầu thiêu đốt. Đồng thời một nháy mắt công phu, cái này tái nhợt quỷ hỏa liền bỗng nhiên lan tràn ra ngoài, đem Dương Húc Minh bọn hắn lúc đến đường hoàn toàn ngăn chặn. Ngọn lửa trắng xám bên trong, vô số nợ giận kêu rên bóng đen kêu thê lương thảm thiết, ầm vang sụp đổ trên mặt đất, tựa hồ nhận vô cùng áp lực cường đại. Những này nguyên bản xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa bóng đen, đủ vừa soát tại Dương Húc Minh trước mặt nằm sấp đầy đất, căn bản là không có cách tránh thoát. Nhưng là Dương Húc Minh không có ở lâu. Hắn thừa dịp cái này ngắn ngủi mấy giây đứng không, trực tiếp đem bên người nữ hải đánh tới trên bờ vai. Sau đó giống như là gánh bao tải hướng phía làng phương hướng tiếp tục chạy như điên. Phía sau hắn chắn đường trắng bệnh hỏa diễm, rất nhanh bị nhữ. Nờ dê cái kia lít nha lít nhít bóng đen bao phủ. Đám kia bạo động bóng đen, tựa hồ bị chọc giận, càng thêm điên cuồng phẫn nộ hướng phía Dương Húc Minh hai người bọn họ đuổi theo. Trong rừng trúc, không ngừng vang lên thê lương thống khổ ai nguyện tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia giấu ở hắc ám trong rừng trúc quỷ dị đồ vật theo đuổi không bỏ. Nguyên tại rừng trúc trên mặt đất kia dày đặc lá khô bên trong, phát ra soàn soạt cổ quái tiếng vang. Lít nha lít nhít tiếng bước chân, từ bốn phương tám hướng bao bọc mà tới. Cái này hắc ám giáng lâm sau rừng trúc thế giới bên trong, một nháy mắt trở nên khủng bố âm trầm, nguy cơ tứ phía. Mà Dương Húc Minh bọn hắn, ngay tại bị vây ở cái này khủng bố trong rừng trúc kẻ đáng thương. Ách a a a a a a a a. Phi nước đại bên trong Dương Húc Minh, phát ra điên cuồng vô cùng tiếng kêu to, tựa như phát cuồng bạo long. Hắn không hề thương hương tiếc ngọc chi tình con ứng tư tuyết tại trong rừng trúc chạy, kia thuê bạo tay nhưng là hắn đã nhanh muốn chạy bất động. Gánh cái 100 cân tả hữu nữ hải, tại bầy ác quỷ điên cuồng đuổi theo hạ điên cuồng chạy trốn, liền xem như hắn thể lực cũng sắp gánh không được. Hắn cảm giác ngực nóng bỏng, cuống họng nóng bỏng, phổi đã nhanh muốn hô hấp không đến. Trái tim cũng đang điên cuồng nhảy lên, tựa như lúc nào cũng sẽ nhảy ra lồng ngực. Lại tiếp tục chạy không được bao lâu, hắn liền muốn thoát lực. Dương Húc Minh cắn chết hàm răng, sắc mặt đỏ bừng lên. Bị hắn gánh tại trên vai phi nước đại ứng tư tuyết thấy rõ ràng hắn tình trạng, tuyệt vọng nói, vung ta xuống đi, cá nhân ngươi nhất định có thể đi ra ngoài. Dương Húc Minh lại cũng không ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm phía trước, điên cuồng bạo tẩu. Hắn câm lấy cuống họng phẫn nộ quát, câm miệng cho lão tử. Nữ nhân loại thời điểm này cho lão tử đoàn miệng là được. Vì phát tiết ngực gần như sắp muốn bị đè nén đến bạo tạc mọi mệnh, càng là vì bức bách mình cỗ thân thể này chạy càng xa, Dương Húc Minh phát ra như thú bị nhốt cuồng bạo gầm rú. Hắn gần như sắp điên cuồng hơn, hoàn toàn nghiền ép cỗ thân thể này toàn bộ khí lực, chỉ vì có thể kịp thời mang. Dương Húc Minh chạy đi. Trước người hắn tiếng bước chân vang, đã vô cùng tiếp cận. Sau lưng những vật kia, lúc này đã nhanh muốn tới có thể tùy tiện bắt hắn lại khoảng cách. Mà hai bên trong rừng trúc, những cái kia trong bóng đêm phi nước đại quái vật càng là đã nhanh phải hoàn thành vây kín. Trong rừng trúc những vật kia đã chạy đến trước mặt hắn đi. Những vật kia muốn ở phía trước tiến hành hợp vây, ngăn chặn hắn. Sau đó đem hắn cùng Ứng Tư Tuyết triệt để lưu tại nơi này. Dương Húc Minh con mắt trở nên vô cùng huyết hồng. Lão tử làm sao có thể chết ở chỗ này? Lão tử còn muốn giết tới Cửu Giang, vì ta lão bà báo thù. Dương Húc Minh tuyệt vọng giống lên một tiếng, cơ hồ vượt trên trong rừng trúc hết thảy thanh âm. Rừng trúc lối ra đã xuất hiện tại phía trước. Nhưng là tại kia duy nhất thông tới ngoại giới đường nhỏ bên trên, vô thanh vô tức người đứng mấy đạo bóng đen quỷ dị. Bọn chúng tựa như người chết lưu lại tàn ảnh, lại giống là bị quái vật gặm nuốt qua vô số lần không trọn vẹn thi thể, biểu lộ ngốc trệ thật thà đứng ở nơi đó, ngăn lại Dương Húc Minh đảo vong duy nhất đạo tất cả thi thể, tất cả đều khiến lạnh nhìn Dương Húc Minh. Gió lạnh thổi đến, thuận không khí bay tới còn có một cô kho nói lên lời nồng đậm thi sú. Cái này 7-8 bộ thi thể cản đường, cơ hồ phá hỏng phía trước duy nhất còn sống hy vọng. Hoàn toàn tường chết đầu này chỉ chứa người hành tàu đường nhỏ, lũy lên thật dày thi tường. Nhưng là Dương Húc Minh nhưng không có bất luận cái gì dừng lại hoặc là từ bỏ dấu hiệu. Huyết hồng mắt, nhìn chòng chọc vào phía trước cản đường kia 7-8 bộ thi thể, phẫn nộ gầm rú đạo. Đều cút cho ta. To lớn First, bị hắn nằm ngang ở trước người. Hắn nâng kiếm này thân rộng lớn vô cùng đại kiếm, tựa như giơ một khối tấm thuẫn công kích không sợ chiến sĩ, không chút do dự phong tới. Chiến sĩ cuối cùng kết cục tử vong. Thê lương kêu gào tuyệt vọng âm thanh bên trong, Dương Húc Minh trùng điệp cùng những thi thể này đụng vào nhau. Nặng nề First, tựa như cao tốc chạy đầu máy đâm vào những thi thể này bên trên, gạt ra vô số hôi thối thi nước. Kêu 7-8 cố không trọn vẹn thi thể tạo thành dày đặc thi tường, một nháy mắt bị Dương Húc Minh xông đến thất linh bát lạc. Chấn lực lượng, chấn động đến hai tay của hắn run lên toàn thân kịch liệt đau nhức. Nhưng là hắn nhưng không có bất kỳ dừng lại gì. Điên cuồng bạo tẩu dơ đại kiếm xông ra cái này phiến rừng trúc sau cùng con đường. Dương Húc Minh ngồi xổm ở gần nhất cái này miệng quan tài trắng bên cạnh, dồn dập thở hổn hển, hung ác tiếng nói. Chương 235, chung sống một quan tài. Nơi này là khoảng cách rừng trúc gần nhất một gian nhà chính, bên trong trưng bày một miệng soát lấy sơn trắng quan tài. Dương Húc Minh gánh Ứng Tư Tuyết xông ra rừng trúc sau, trực tiếp chạy về phía nơi này. Nơi này cũng là trước đó ác niệm quái vật lần thứ nhất giáng lâm lúc Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết đợi địa phương. Lúc ấy cái kia nhìn không thấy ác niệm quái vật trốn ở nhà chính bên ngoài, mà trong phòng, thì khả năng tồn tại vị kia nhìn không thấy lao nhân. Song phương giằng co, để cái kia nhìn không thấy ác niệm quái vật không có lập tức xông tới đem Dương Húc Minh bọn hắn kéo đi. Mặc dù bây giờ không dám khẳng định quái vật kia có phải là đã vào thôn, nhưng là Dương Húc Minh bọn hắn chỉ có thể đến. Lại đi lên phía trước, có nguy hiểm cực lớn. Cái kia nhìn không thấy quái vật giết chết gà trống thủ hộ thần sau. Tất nhiên sẽ hướng trong làng đi. Dương Húc Minh bọn hắn càng đến gần phía ngoài cùng phòng, gặp được con kia nhìn không thấy ác niệm quái vật sát suất lại càng lớn. Lý do an toàn, bọn hắn đến nơi này. Nếu như phỏng đoán không có sai, chỉ cần đi vào sơn trắng trong quan tài, như vậy hẳn là liền đại biểu an toàn. Trong phòng, Dương Húc Minh dồn dập thở hào hẹn, vịn quan tài chật vật bò lên. Một bên Ứng Tư Tuyết nhưng không có kéo dài lư, tại Dương Húc Minh vịn quan tài thở nghỉ ngơi thời điểm, nàng liền đã chật vật đẩy ra nắp quan tài. Nói. Người nói, nữ hải dẫn đầu nằm đi vào. Dương Húc nhà còn nghĩ nói chút gì. Nhưng mà âm lãnh hàn phong đống nhiên từ bên ngoài phá tới. Khí tức kinh khủng giáng lâm nơi này, tựa hồ có cái gì quỷ dị tà ác đồ vật tới. Nghe được thanh âm kia nháy mắt, Dương Húc Minh không nói hai lời, dùng cả tay chân vội vàng bò vào trong quan tài, đồng thời dùng sức đem nắp quan tài cho khép lại. Trong quan tài, truyền đến Ứng Tư Tuyết kinh hô. Ai? Người ép đến ta bụng. Chen trúc trong quan tài. Dương Húc Minh chống đỡ quan tài cố gắng chuyển thân thể một cái. Kết quả Ứng Tư Tuyết lại là một tiếng kêu đau đớn. Người ép đến. Ép đến đó mà, Ứng Tư Tuyết cũng không có nói. Nhưng là Dương Húc Minh lại như giật điện vội vàng rút tay trở về khuỷu tay, lúng túng khó xử húc vô cùng. Thật có lỗi, thật có lỗi. Không phải cố ý, tuyệt đối không phải cố ý, ngươi không có chuyện gì chứ. Ứng Tư Tuyết trầm thấp điểm hừ một âm thanh, loại thời điểm này ngươi liền không thể ngậm miệng à. Có thể hay không chiếu cố một chút nữ hải tử xấu hổ cảm xúc. Dương Húc Minh lúng túng không thôi, đành phải không còn loạn động, bảo trì đều hai tay chống lấy trong quan tài ban ngày tư thế. Dương Húc Minh vốn là một đường phi nước đại, mệt mỏi không được, lúc này còn muốn dựa vào hai tay lực lượng chèo chống thân thể của mình, hắn cảm giác hai tay cơ bắp đang run. Trong quan tài, Ứng Tư Tuyết trầm mặc một hồi, cũng ý thức được Dương Húc Minh tình cảnh. Nàng trong bóng đêm đưa thay sờ đến Dương Húc Minh chống tại quan tài vách trong bên trên tay. Nữ hài thấp giọng nói, nắm tay buông ra đi. Ngươi có thể ép trên người ta. Dương Húc Minh sợ hãi cả kinh, ừm. Trong bóng tối, Ứng Tư Tuyết cảm giác mặt mình nóng bỏng. nhưng cũng may trong quan tài đen như mực cái gì đều không nhìn thấy, cho nên nàng như cũ có thể cố gắng duy trì lấy bình tĩnh giọng điệu, nói. Ngươi một cái có bạn gái người, nhăn nhó cái gì a? Buồn nôn không? Làm ra vẻ ngây thơ tiểu nam sinh a? Ứng Tư Tuyết nói, hiện tại biết thương hương tiếc ngọc, vừa rồi gánh nếu ta phi nước đại thời điểm làm sao cũng không biết nam nữ hưu biệt rồi. Ta bên trong thấy sắp bị ngươi tung ra. Mặc dù Ứng Tư Tuyết cũng không trách Dương Húc Minh, nhưng là vừa rồi loại kia tình bánh ngọt thể nghiệm vẫn là để nữ hài rất có phê bình kín đáo. Coi như không cần ôm công chúa, tối thiểu nhất cũng có thể thay cái tư thế, tỉ như con chạy cái gì. Chư Bát Giới con vợ tư thế mặc dù trượt hơi, nhưng cũng so làm bao tải gánh chạy đáng tin cậy a. Cái này sắt thép cha nam trong đầu tất cả đều là cốt thép sao. Nhưng Dương Húc Minh lại không lọt vào mắt nữ hài nhỏ khó chịu. Hắn chần chờ mấy giây, nói, không cần, ta vẫn là dạng này chống đỡ đi, ta chống đến ở. Nghe được dạng này trả lời về sau, Ứng Tư Tuyết trải qua hừ một tiếng, như thế trung trinh không. Vậy ngươi thật đúng là rất tuyệt ta tiểu minh đồng học, rất có thời đại trước trong trắng liệt nữ phong thái. Quay lại nếu như chúng ta có thể còn sống ra ngoài ta cho ngươi đánh cái đền thờ trinh tiết thế nào. Ứng Tư Tuyết rêu cợt, để Dương Húc Minh mặt sầm lại, ngươi liền cái này a báo đáp thân nhân cứu mạng sao. Ứng Tư Tuyết nhẹ nhàng hừ một tiếng. Tựa hồ tâm tình có chút nho nhỏ khó chịu, báo đáp à? Ngươi muốn ta báo đáp thế nào đâu? Đời này lấy thân báo đáp, hay là kiếp sau làm trâu làm ngựa đâu? Dương Húc Minh gượng cười một tiếng, cảm thấy chủ đề bắt đầu hướng nguy hiểm phương hướng chuyển di. Hắn nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị nói sang chuyện khác. Một tiếng buồn bực thưởng, trong quan tài hai người tất cả đều cứng đờ. Bên ngoài có đồ vật gì tại gõ quan tài? Dương Húc Minh lúc này cũng không lo được nam nữ hữu biệt. Hắn trực tiếp ghé vào Ứng Tư Tuyết trên thân, giải phóng sơ hai tay của mình từ bên trong gắt gao bắt lấy quan tài cái nắp. Tuyệt đối không để phía ngoài đồ vật đem nắp quan tài đẩy ra. Mà liên tại hắn từ bên trong phong bắt lấy nắp quan tài đồng thời, hắn rõ ràng cảm thấy nắp quan tài bên trên truyền đến một cỗ nặng nề lực đẩy. Có đồ vật gì ở bên ngoài duy nắp quan tài? Muốn đem quan tài đẩy ra. Dương Húc Minh hai tay nổi gần xanh, gắt gao từ bên trong trang, tuyệt không để phía ngoài đồ vật đem quan tài đẩy ra. Nhưng cũng may vật kia cũng không tiếp tục cùng Dương Húc Minh đấu sức, nó đẩy mấy lần, không cách nào đẩy ra nắp quan tài về sau. Liền không có tiếp tục đẩy nắp quan tài. Dương Húc Minh rõ ràng cảm giác được kia phục lực lượng rời đi. Nhưng là Dương Húc Minh không cách nào khẳng định vật kia có phải là còn ở bên ngoài. Bởi vì cái này cố quan tài quá dày đặc một ngạn. Trốn ở bên trong rất khó nghe đi ra bên ngoài rất nhỏ tiếng động. Hắn cùng Ứng Tư Tuyết trốn ở bên trong, hạ thấp hô hấp, khẩn trương lắng nghe. Nhưng như cũ cái gì đều không thể nghe được. Không biết phía ngoài đồ vật có phải là rời đi. Khó tả trầm mặc, tiếp tục hồi lâu. Một lúc sau. Trong bóng tối Ứng Tư Tuyết mới thấp giọng nói. Chúng ta muốn một mực trốn ở cái này trong quan tài sao? Nữ hài nói, buồn bực quá lâu, vạn ngạt chết làm sao xử lý? Ứng Tư Tuyết nhắc nhở, để Dương Húc Minh trầm mặc. Chỉ tiếc cặp kia màu đỏ dày thêu, bây giờ chỉ còn lại một con. Lắc lắc đầu, đem những này phân tạp suy nghĩ từ trong đầu vãi ra, Dương Húc Minh thấp giọng nói. Chúng ta trước chậm rãi chờ, đợi đến gà trống phục sinh sau lại đi ra. Hiện tại đi ra ngoài, bên ngoài quá nguy hiểm. Cái thôn này chân chính khủng bố, muốn tại ác niệm giáng lâm sau mới có thể hoàn toàn hiện ra. Nhưng chỉ vẹn vẹn là vừa rồi nhìn thấy một góc của băng sơn, liền đã đủ khó giải quyết dọa người. Đừng quên, trong thôn này không có số lượng không rõ thiêu chết quỷ, bày biện sơn son quan tài kỳ quái linh đường, cùng cái kia không biết như thế nào mới có thể đối thôn ác niệm hồ nhện. Chúng ta bây giờ tùy tiện ra ngoài, tuyệt đối chết chắc. Chương 236, quan tài bên ngoài. Dương Húc Minh giảng thuật. Chính là hai người trước mắt vị trí quan cảnh. Những vật này, Ứng Tư Tuyết đều rõ ràng. Nàng chần chờ mấy giây, cuối cùng vẫn là quyết định cho Dương Húc Minh dội một chậu nước lạnh. Nhưng chúng ta khả năng rất khó nhịn đến luân hồi mới lúc bắt đầu. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói, bình thường tình huống mà nói, trong thôn này thiện và ác là không ngừng luân chuyển luân hồi. Ác niệm giáng lâm sau. Không được bao lâu thiện niệm gà chống thủ hộ thần liền sẽ phục sinh, để thiện niệm một lần nữa tiếp quản thế giới này, áp chế trong thôn tất cả ác quỷ. Nhưng là ngươi quên một chuyện quan trọng nhất, đó chính là lần này luân hồi, cũng không phải là bình thường thiện ác giao thế, nó có khác nguyên nhân gây ra. Nó là nguyên nhân gây ra ngươi giết chết cái kia kêu rên tranh quỷ chết thảm đánh vỡ thiện và ác ở giữa yếu ớt điểm thăng bằng. Loại này đưa đến ác niệm giáng lâm, có lẽ không thể nhanh như vậy rời đi, thậm chí khả năng thật lâu bồi hồi cũng không nhất định. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói, chúng ta không có thời gian hao tổn, cái này trong quan tài dưỡng khí không đủ chúng ta dông dài. Ứng Tư Tuyết câu nói này vừa nói xong. Đống nhiên lại vang lên một tiếng trầm muộn tiếng đánh. Quan tài bên ngoài lại có cái gì tại gõ quan tài. Đang giao lưu hai người đồng thời ngừng lại, lẫn nhau biểu lộ có chút hoảng sợ. Mặc dù trong bóng tối, bọn hắn thấy không rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng là thân thể cứng đờ lại là không cách nào giấu giếm. Ứng Tư Tuyết toàn thân căng cứng chờ nửa phút, thấy mặt ngoài không có mới động tĩnh về sau, lúc này mới thấp giọng nói, hiện tại tin tức tốt là, cái này miệng quan tài trắng hoàn toàn chính xác có thể bảo hộ chúng ta. Phía ngoài đồ vật mặc dù biết chúng ta ở bên trong, nhưng là tạm thời vào không được. Dương Húc Minh hai tay thật chặt chống đỡ nắp quan tài, thấp giọng nói, đạo lý ta đều hiểu, nhưng biện pháp ở đâu à? Dương Húc Minh cũng có chút vội vàng sao động. Hắn cảm giác được trong quan tài không khí đã bắt đầu vận đục, có lẽ tiếp qua không lâu, bọn hắn trừ lao ra chết thảm tại ác quỷ trong tay, liền chỉ còn lại chết ngạt ở trong quan tài kết cục. Ứng Tư Tuyết nói, còn nhớ rõ ngươi cái bóng bên trong chánh vị kia láo nãi nãi sao? Nó sẽ đem người kéo vào cái hắc ám quỷ dị không gian bên trong, nếu như nó đem chúng ta kéo vào, có lẽ liền có thể để chúng ta tránh ngạt chết cục diện. Dương Húc Minh đối với cái này biểu thị dị nghị, không có khả năng. Cái kia cái bóng quỷ chỉ là đơn thuần đem ta kéo vào một cái khác miệng màu đen trong quan tài. Hết thảy đều là ảo giác của ta. Coi như chúng ta đổi một miệng tướng. Ứng Tư Tuyết có chút xoắn xuýt, chẳng lẽ chúng ta thật muốn ở chỗ này chờ chết à? Nếu không ngươi đem nắp quan tài đẩy ra điểm điểm mà cái khe hở. Để phía ngoài không khí tiến đến. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây. Trong quan tài không khí, đã càng phát vần đục, thậm chí để hắn cảm giác có chút hô hấp khó khăn. Cái này tuyệt vọng tử cục, tới so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, liều. Hai tay của hắn bắt đầu có chút phát lực. Tận lực dùng chậm nhất động tác đẩy ra đỉnh đầu đóng nắp quan tài, để tránh phát ra quá lớn thanh âm. Rốt cục, cái này nặng nề vô cùng nắp quan tài bị Dương Húc Minh chậm rãi đẩy ra một cái khe hở. Băng lãnh không khí, thuận khe hở phiêu vào. Nhưng cùng lúc bay vào đến, còn có một phục nồng đậm làm cho người khác tê cả da đầu thi thể mùi hôi. Tựa hồ ngay tại cái này quan tài bên ngoài, đứng sắp xếp hư thối thi thể. Tắc. Dương Húc Minh ngửi được bên ngoài kia không nồng đậm mùi hôi thối nháy mắt. Liên vô ý thức muốn đem nắp quan tài đẩy về tại chỗ. Nhưng là đã muộn. Không biết bao nhiêu song tay của người chết, tại quan tài bên ngoài châu bản bắt lấy nắp quan tài, ngăn cản Dương Húc Minh đem nắp quan tài một lần nữa khép lại ý đồ. Đồng thời mấy cái tái nhợt hư thối ngón tay, dọc theo nắp quan tài khe hở móc tiến quan tài nội bộ. Xuất hiện tại Dương Húc Minh trong tầm mắt. Những này ngón tay tại kéo chỉ nắp quan tài, muốn đem nắp quan tài khe hở mở rộng. Phía ngoài đồ vật căn bản không có đi, mà lại tuyệt đối so trước đó càng nhiều. Dương Húc Minh thậm chí hoài nghi đám kia thi thể từ trong rừng trúc một mực đi theo đám bọn hắn tiến vào căn này nhà chính bên trong, một mực canh giữ ở quan tài bên ngoài, liền đợi đến Dương Húc Minh chính bọn hắn đẩy ra quan tài trắng. Cho nên quan tài bên ngoài kỳ thật vẫn luôn đứng chiếm một loạt hư thối không trọn vẹn thi thể. Hắn cùng Ứng Tư Tuyết nói chuyện giao lưu thời điểm. Những thi thể này căn bản không đi. Dương Húc Minh cắn răng nói, bọn chúng một chữ ở bên ngoài trông coi. Nắp quan tài khe hở mở ra sau khi, hai tay của hắn đã không cách nào lại đối kháng những cái kia điên cuồng kéo chỉ quán đóng lực lượng. Quan tài khe hở, tại phân một bậc mở rộng. Mắt thấy khe hở kia từ chỉ chứa một ngón tay, mở rộng đến có thể nhét vào cái nắm đấm. Dương Húc Minh phở sầm đột nhiên bị Ứng Tư Tuyết giơ lên. Thật nặng. Nhưng là tình huống nguy cấp, nàng nhưng như cũ cắn răng giơ lên trong tay đại kiếm, trung điệp bổ về phía quan tài vách trong bên trên nắm lấy kia mấy cái tay. Phốc phốc phốc. Liên tiếp mấy tiếng quỷ dị trầm đục, những cái kia đã sớm mục nát tay học trực tiếp bị Ứng Tư Tuyết bổ xuống. Dính điều hôi thối thi nước, phun trong quan tài hai. Dương Húc Minh có chút đau đầu, đại tiểu thư. Người điên rồi. Ứng Tư Tuyết cũng bị những cái kia phun xem ra về nước làm nhìn. Những này là thi nước. Ta sẽ không lây nhiễm thi độc đi. Những cái kia hôi thối buồn nôn chất lỏng dính trên người lúc, nữ hài cảm thấy khó nói lên lời chán ghét cùng sợ hãi, còn có gần như sắp muốn không cách nào áp chế nôn mửa xúc động. Nhưng là nàng chẳng kích, hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Quan tài bên ngoài vang lên mấy âm thanh thống khổ kêu rên, lôi kéo nắp quan tài lực lượng yếu đi rất nhiều. Dương Húc Minh lập tức thừa cơ đem nắp quan tài khép lại, hai người lần nữa bị phong bế quan tài được bảo hộ. Đồng thời bởi vì vừa rồi kéo theo, không khí mới mẻ rót vào trong quan tài, hai người đều cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Hoặc là nói, Dương Húc Minh cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Nắp quan tài khép lại về sau, núp ở quan tài bên trong nữ hải những cái kia thi nước hôi thối ngay cả Dương Húc Minh loại này cậu thả các lao ra đều chịu không được, liền chớ đừng nói chi là Ứng Tư Tuyết loại này cô gái thích sạch sẽ. Dương Húc Minh vô ý thức an ủi, không có chuyện không có chuyện, những này thi nước trừ thối bên ngoài, không có gì độc tố nguy hại. Nhưng mà Dương Húc Minh câu nói này vừa nói ra, nữ hải càng thêm buồn nôn. Nàng có chút tuyệt vọng, thật là thi nước. Nữ hải tựa hồ muốn nói. Nhưng là không đợi nàng chân chính nôn mửa, quan tài tình huống bên ngoài đột nhiên lại phát sinh cải biến. một tiếng vô cùng thê lương thống khổ kêu thảm, vang vọng toàn bộ thôn nhỏ. Cho dù là trốn ở trong quan tài Dương Húc Minh hai người, đều vang có thể rõ ràng nghe được. Kia là linh đường phương hướng chuyển đến. Dương Húc Minh trong lòng có chút run lên. Mà Ứng Tư Tuyết nghe được thanh âm này về sau, hơi sững sờ. Nàng nhận ra thanh âm này là cái kia người trồng hoa. Ứng Tư Tuyết vội vàng nói, chính là cái kia đem ta mang vào trung niên bác gái. Đây là thanh âm của nàng. Chương 237, nhện. Chương 237, nhện. Quan tài bên ngoài đột nhiên vang lên kêu thê lương thảm thiết âm thanh, để trong quan tài hai người tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Hiện tại loại tình huống này, bên ngoài quần ma loạn vũ, chẳng lẽ cái kia người trồng hoa còn dám chạy loạn? Hơn nữa còn là tại linh đường cái hướng kia, nơi đó ngừng lại sơn son đỏ quan tài, là toàn bộ trong làng quỷ dị nhất kinh khủng khu vực. Cái này người trồng hoa không những ở bên ngoài đến chạy, lại còn dám đi chỗ nào? Gia hỏa này có chút gan mập a. Dương Húc Minh không biết nên làm cảm tưởng gì. Là rất nhanh, hắn ý thức được là mình nghĩ tại. Bởi vì cái kia kêu thê lương thảm thiết người trồng hoa, đang thống khổ kêu thảm một cái xưng hô. Cứu ta. Ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Một cái tối thiểu hơn 40 tuổi trung niên bác gái tại tê tâm liệt phế gọi mình lao ba. Ứng Tư Tuyết có chút khó có thể tin thấp giọng nói, chẳng lẽ cái này bác gái lao ba là trong làng quỷ. Cho nên nàng mới dám tùy tiện ở bên ngoài đi, cảm thấy mình rất an toàn. Nhưng là người trồng hoa thê lương kêu rên, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nàng chỗ gặp cha tấn, như cũ tại tiếp tục. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, đột nhiên cắn răng đẩy ra đỉnh đầu nắp quan tài. Nắp quan tài kia động nháy mắt. Ứng Tư Tuyết giật nảy mình. Ngươi điên rồi. Ứng Tư Tuyết hoảng sợ nói. Dương Húc Minh lại càng thêm dùng sức đẩy ra nắp quan tài, nói. Ta đi xem một chút vật kia thủ đoạn giết người. Cương đại lệ quỷ luôn luôn có một ít quỷ dị khó lường năng lực đặc thù, trực diện lệ quỷ lúc sợ nhất là đối lệ quỷ không có chút nào hiểu rõ. Nếu là có thể suy đoán ra lệ quỷ giết người thủ pháp, có lẽ liền có thể tìm tới phá cục chi pháp. Về phần quan tài bên ngoài những thi thể này, Dương Húc Minh căn bản không phải đặc biệt e ngại. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại trong làng kinh khủng nhất đồ vật ngay tại linh đường nơi đó. Tạm thời sẽ không tìm tới hắn. Dương Húc Minh trực tiếp đẩy ra nắp quan tài, bỏ ra ngoài. Nhưng là vượt quá hắn dự liệu là, quan tài phía ngoài nhà chính bên trong không như dã, cái gì cũng không có. Những cái kia nguyên bản vây quanh ở chung quanh đây thi thể, tựa hồ đã tất cả trốn đi. Đào tẩu. Liền ngay cả những thi thể này cũng tại thanh sợ cái kia kinh khủng ác niệm hóa thân sao. Dương Húc Minh nhíu nhíu mày, nhưng là không có dừng lại. Hắn từ trong quan tài lật ra, chạy đến cạnh cửa, xa xa ngắm nhìn linh đường phương hướng. Hắn chỗ căn phòng này là khoảng cách linh đường gần nhất phòng ốc, cách xa nhau không đến 20 mét. Mặc dù bởi vì ánh trăng biến mất hắc ám giáng lâm nguyên nhân, thôn nhỏ bên trong đen nhánh một phiến. Nhưng là cuối thôn gian kia linh đường cửa chính, lại bị trong linh đường nến quang chỗ chiếu sáng. Một cái kinh khủng quái vật to lớn chinh chiếm cứ tại linh đường di bên ngoài, tàn nhẫn giày vò lấy dưới chân một cái trung niên phụ nữ. Kia là chỉ cao tới khoảng 3 mét to lớn nhện, chợt nhìn qua so linh đường cái gian phòng kia phòng ốc cũng cao hơn, quả thực giống như là cái di động xe tăng. Lông xù to lớn chân đốt đứng ở trong bóng tối, nhìn thấy người tê cả da đầu. Nó hai con chân trước đâm xuyên phụ nữ trung niên thân thể, đem nó đóng đinh trên mặt đất, tinh hồng máu tươi phun tung tóe bên trong. Cái này to lớn nhện quái vật đối phía dưới tranh đâm kêu rên phụ nữ trung niên lộ ra nhọn nói răng độc. Sau đó, kia đen nhánh bén nhọn to lớn răng độc chậm rãi buông xuống xuống dưới, áp vào phụ nữ trung niên trên thân. Nàng điên ban đâm động tác, để phun máu tươi đem trên người nàng món kia tăng bảo pháp ý lý hệ nhiễm phải quỷ dị tinh hồng. Phụ nữ trung niên ánh mắt tuyệt vọng, gắt gao chầm chầm trong linh đường, tựa hồ tại khẩn cầu cái nào đó nhìn không thấy người. Quản! Cứu ta! Ta không muốn chết! Ta còn không muốn chết! Quản! Cứu ta a! Phụ nữ trung niên thê lương kêu rên. Khàn cả giọng. Nhưng mà trong linh đường đồ vật cũng không có đáp lại nàng. Con kia chi bánh to lớn răng độc đã chậm rãi đâm xuyên phụ nữ trung niên thân thể, đồng thời động tác chậm man vào kia kêu rên trong thân thể. Hồ nhện động tác rất chậm, hoàn toàn là loại đùa bỡn tra tấn mèo vật nhàn nhã thái độ, căn bản không vội ở giết chết người trung niên này phụ nữ. Mà phụ nữ trung niên cái gọi là phụ thân, chậm chạp không có tại trong linh đường hiện thân. Hoặc là nói, cái này người trồng hoa. Mà con kia to lớn nện, như cũ ác độc đùa bỡn dày vò lấy phụ nữ trung niên. In. Nó bén nhọn răng độc chậm rãi rút ra, lại vào đi, phụ nữ trung niên tiếng kêu rên dần dần trở nên suy yếu. Một loại nào đó quỷ dị đen nhánh, dần dần bò đầy toàn thân của nàng. Cuối cùng, người trung niên này phụ nữ tựa hồ đã biết phụ thân của nàng không cách nào cứu nàng. Nàng tuyệt vọng quay đầu, nhìn vang trước mắt cái này tàn nhẫn tra tấn nàng to lớn nện. Ta là ngươi chất nữ a, bỏ qua ta. Đừng có giết ta. Phụ nữ trung niên tựa hồ đã có chút thần trí không rõ. Nhưng là nàng cầu tưới, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mắt thấy phụ nữ trung niên dần dần không có tiếng, nhện tựa hồ đã chơi chán, rốt cục không còn tra tấn cái này toàn thân làn da đều trở nên quỷ dị đen nhánh nữ nhân. Sau đó, nhện cúi đầu xuống đem rác hút nhắm ngay đã sủi lơ thành bộ thi thể phụ nữ trung niên. Bắt đầu ăn. Khiến da đầu run lên nhấm nuốt âm thanh, truyền tới từ xa xa. Nhưng mà càng Dương Húc Minh kinh ngạc, lại là hồ nhện đầu bên trên một đạo hắc ảnh. Theo nhện cúi đầu xuống, đầu của nó rốt cục bị linh đường bên ngoài ánh đèn chiếu sáng. Đồng thời chiếu sáng cái này to lớn nhện trên đầu đồ vật. Một người nửa người trên. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc. Hắn lấy lại bình tĩnh, rốt cục thấy rõ vật kia hình dáng. Là cái hai tay hợp mười, tựa như tăng nhân thi thể cứ như vậy sinh trưởng ở nhện trên đầu. Bất quá cỗ thi thể này chỉ có tình đội bên trên, trách trở xuống hoàn toàn cùng hồ nhện đầu liền tại lên xa xa nhìn lại. Cỗ này thi thể tựa hồ là từ hồ nhện trên đầu mọc ra quái dị nhọn. Dương Húc Minh sau lưng, vang lên ứng tư tuyết ép tới vô cùng thanh âm trầm thấp. Đây không phải nhện. Tối thiểu nhất không phải sinh vật học trên ý nghĩa hồ nhện. Ứng tư tuyết tựa hồ nói một câu nói nhảm. Dương Húc Minh quay đầu nhìn nàng mắt, đối nữ hải từ trong quan tài leo ra không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ngoan ngoãn đợi tại trong quan tài run lẩy bẩy, vốn cũng không phải là nữ hải tính cách. Hắn lắng nghe nữ hải nhẹ giọng phân tích. Nhện ăn là không cần nhấm nuốt. Bọn chúng cũng không có nhấm nuốt răng, mà là dựa vào nọc độc đem xử trí vật ăn mòn thành chất lỏng, lại hút loại chất lỏng này. Đương nhiên, cái này nhện vốn cũng không phải là động vật, mà là một loại nào đó ác nghiệm hóa thân, cho nên hành vi của nó dị thường cũng không kỳ quái. Mà nó trên đầu mọc ra bóng người kia, có lẽ chính là chúng ta thấy qua tôn kia thây khô. Ta hoài nghi cỗ này sinh trưởng ở nhện trên đầu thi thể mới là cỗ này nhện đại não. Có lẽ cũng là nó trí mạng hạch tâm. Nhện hết thể hành động, đều là cỗ thi thể này chỉ huy. Chương 238, tuyệt cảnh. Bất quá quỷ dị nhất, kỳ thật không phải cái này nhện trên đầu thi thể, mà là thân phận của nó. Nữ nhân này trước khi chết hướng về trong linh đường tiêu thảm, khẩn cầu phụ thân nàng trợ giúp. Nếu như trong linh đường không có tiến vào khắc quỷ, như vậy phụ thân của nàng khẳng định chính là sơn son quan tài máu bên trong quỷ. Cũng là cái kia ảnh chân dung bên trên giữ lại tóc ngắn, mang không châu nam nhân. Sau đó nữ nhân lúc sắp chết, hướng nhện cầu xin tha thứ, hô nhện. Chúng ta đều biết, nhện là ác niệm hóa thân, là cỗ kia tọa hóa thây khô. Nói cách khác, cỗ kia thây khô nhưng thật ra là nữ nhân này nhị thúc. Là quan tài máu bên trong quỷ đệ đệ. Đương nhiên, coi như biết bọn chúng là thân thành cũng không thể giải quyết vấn đề. Ứng tư tuyết tỉ mỉ nhìn chằm chằm xa xa con kia to lớn nhện, thấp giọng nói, chúng ta bây giờ phải nhanh biết rõ ràng, là cái kia người trồng hoa phụ thân quỷ vì sao không dám ra tới cứu mình nữ nhi. Cái này có lẽ quan hệ đến cái này nhện cụ thể năng lực. Không có đoán sai. Dã cô động chính là cái này người trồng hoa thu hoạch oán hận nơi trốn. Nàng tất nhiên ra vào qua nơi này rất nhiều lần, mà lại mỗi lần đều toàn thân trở ra, hiểu rất rõ nơi nào nguy hiểm cái kia niết an toàn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên khi ác niệm hóa thân giáng lâm về sau, nàng trực tiếp tiến vào linh đường, bởi vì kia là phụ thân nàng linh đường, nàng cảm thấy phụ thân có thể bảo hộ nàng. Nhưng nhìn kỹ một chút linh đường cửa vào vết máu, rất hiển nhiên, nữ nhân này là bị nện từ trong linh đường đẩy ra ngoài. Cái này rất không bình thường. Ứng tư tuyết thấp giọng nói đã người trồng hoa lựa chọn tiến vào linh đường, liền đại biểu nàng cho rằng nơi này tuyệt đối an toàn. Tựa như hai chúng ta trước đó trốn ở phòng này bên trong lúc. Trong phòng vị kia lão đại gia cũng có thể để cho phía ngoài quái vật không tiến vào giết người. Cái này bác gái cũng cảm thấy mình tiến phụ thân linh đường liền có thể gối cao không lo. Nhưng là tình huống hiện tại lại biến. Bởi vì chúng ta nguyên nhân, lần này giáng lâm ác niệm hóa thân cùng dĩ vãng không giống. Nó càng thêm hung tàn, càng thêm khủng bố, đương nhiên. Cũng càng thêm lục thân không nhận. Cẩn thận chú ý một chút cái này nện giết người cử động, nó căn bản không phải tại tra tấn mèo vật, càng không phải là tại giết người. Nó là tại thiết trí cạm bẫy. Ứng tư tuyết biểu lộ, có chút khó coi, nó mặc dù tại tra tấn dưới chân người sống, nhưng là mắt kép lại tra nhìn chằm chằm trong linh đường, tựa hồ đang chờ bên trong quỷ ra. Không có đoán sai. Nó chân chính ý đồ là trong linh đường quỷ. Nó biết cái này bác gái là linh đường quan tài máu bên trong quỷ nữ nhi, cho nên muốn thông qua loại này tra tấn đối phương nữ nhi thủ đoạn, đem quan tài máu bên trong quỷ bước đi ra. Mà quan tài máu bên trong quỷ, có lẽ chính là ý thức được điểm này. Cũng có thể là bởi vì đơn thuần sợ hai phía ngoài quái vật không dám trêu chọc. Dù sao nó không có lựa chọn ra. Ok, người trung niên này bác gái đã bị ăn xong. Ứng tư tuyết nói mặc dù cái này nện cố ý ăn đến rất chậm, nhưng nó vẫn là ăn xong. Trong linh đường con quỷ kia thật đúng là nhịn được a. Nó nữ nhi chọn tiến vào linh đường tránh né tai nạn, mang ý nghĩa quan tài máu bên trong quỷ khẳng định còn nhớ rõ mình nữ nhi, đồng thời nguyện ý bảo hộ nữ nhi. Nhưng là cái này quỷ nhãn trợn trợn nhìn xem mình nữ nhi ở bên ngoài bị tươi sống ăn, lại còn có thể thờ ơ. Nó e ngại bên ngoài cái này nện lớn, e ngại đến loại trình độ này. Rất không bình thường. Liền xem như song phương thực lực sai biệt quá lớn, nhưng là cái này miệng quan tài máu trước đó đã có thể chấn được nện quái vật, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu quá nhiều. Nhưng là hiện tại nó lại ngay cả hơi thử một chút cũng không dám, căn bản không muốn ngoi đầu lên. Ta suy đoán, cái này nện lớn lúc này hoặc là đã cường đại đến để tất cả quỷ không dám vọng động trình độ, hoặc là chính là nó có một loại nào đó tuyệt đối tất sát năng lực đặc thù. Nếu không quan tài máu bên trong quỷ không có khả năng sợ đến loại trình độ này. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, có chút lo lắng. Nếu như là trước loại khả năng còn dễ nói. Nhưng nếu như là sau loại, chúng ta còn sống xác suất khả năng là không. Đương nhiên, thông qua những tin tức này, chúng ta còn có thể phương hướng suy đoán ra một việc, đó chính là lúc này linh đường, tốt nhất đừng đi vào. Con kia lớn hồ nhện dám vào nhập linh đường đem con ngồi đẩy ra ngoài, nhưng lại không dám vọt thẳng đi vào cùng quan tài máu bên trong quỷ chém giết, ngược lại muốn tại cửa ra vào thiết loại này cả bấy, muốn dẫn dụ bên trong quỷ ra, cái này biểu thị nó cũng không dám tiến linh đường cùng quan tài máu bên trong quỷ chém giết. Cái kia trong linh đường khẳng định có một loại nào đó thuộc về quan tài máu quỷ đòn sát thủ. Ở bên trong cùng quan tài máu quỷ chém giết tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Cho nên chúng ta nếu như muốn đối phó linh đường quan tài máu bên trong quỷ, ngàn vạn không thể tại trong linh đường cùng nó chính diện tiếp xúc. Ứng Tư Tuyết một phen phỏng đoán, nghe được Dương Húc Minh cho mày. Những lời này, đem bọn hắn hai người lúc này tình cảnh phân tích rất tường tận. Nhưng là Ứng Tư Tuyết phân tích càng tường tận, Dương Húc Minh liền cảm giác càng khó giải quyết. Trong thôn này đỉnh cấp mãnh quỷ tựa hồ cũng có riêng phần mình đòn sát thủ. Mà muốn mạng chính là Dương Húc Minh bọn hắn đối với mấy cái này đón sát thủ không biết chút nào. Một khi bọn hắn đâm vào lên, hai mắt một bôi đen Dương Húc Minh đoán chừng sẽ nháy mắt đột tử tại chỗ. Dù sao trước mắt hắn học cầm hai đại kỹ năng, Trắng Bệnh Quỷ Hỏa cùng Tiểu Tư Quyển Nhật Ký, đều không có tuyệt sát công năng. Tiểu Tư Quỷ Thủ bắt giữ phạm vi quá ngắn, rất khó thành công bắt đến những này quỷ dị khó lường quái vật. Về phần đem Lý Tử triệu hoán đi ra, tạm thời không đề cập tới triệu hoán Lý Tử ra tiêu hao ngọn nến. Chỉ riêng hai cái này lệ quỷ biểu hiện mà nói, Lý Tử thật triệu hoán đi ra cũng chưa chắc có tác dụng a. Vạn hai cái này lệ quỷ thật sự có một loại nào đó một khi phát động đối phương liền hẳn phải chết năng lực. Như vậy triệu hoán Lý Tử đến không phải đưa sao? Dương Húc Minh tuyệt đối không thể tại tình huống rõ ràng trước đó triệu hoán Lý Tử. Mà linh đường bên ngoài con kia nhạy lớn, đang ăn xong trung niên nữ nhân thi thể sau, như cũ lưu lại một đoạn thời gian. Nó đối trong linh đường lay động vòng chân đốt. Tựa hồ là đang niệm ai trong linh đường quỷ. Nhưng là trong linh đường như cũ tĩnh mịch tím ắng, kia ngụm máu quan tài không có bất cứ động tĩnh gì. Nện lưu lại trong chốc lát liền rời đi. Nó chậm rãi chuyển động thân thể, hướng phía rừng trúc phương hướng đi đến. Rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Lần này nện đang ăn uống kết thúc sau, cũng không hề rời đi. Gà trống tiếng kêu cũng không có vang lên. Ứng Tư Tuyết sắc mặt khó coi thấp giọng nói, xem ra lần này tà ác luân hồi không có nhanh như vậy trôi qua. Dương Húc Minh đứng xa xa nhìn nện rời đi phương hướng, thấp giọng hỏi, cái này nện hướng rừng trúc phương hướng đi. Chẳng lẽ nó muốn đi kia phiến mộ bia trong rừng ăn cái khắc quỷ? Hay là nói, nó là hướng về phía sâu trong rừng trúc Phật đường đi? Dương Húc Minh nói, bên trên một lần ác niệm hóa thân xuất hiện lúc, cũng là hướng phía sâu trong rừng trúc phương hướng đi. Chỉ là có cái bóng đen đi tới chủ động làm tế phẩm, mới khiến cho hồ nện rời đi. Hiện tại cho dù có tế phẩm, nện cũng sẽ không rời đi. Nó ý đồ chân chính. Chẳng lẽ là sâu trong rừng trúc Phật đường?